Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, Diệp Cô Thành kiếm gõ Võ Đế Thành. Võ Đế Thành, giang hồ bát đại đỉnh cao nhất thứ nhất, ở vào Đông Hải chi tân, nhân khẩu hơn 10 vạn, thế lực khổng lồ. Mà ngay hôm nay buổi sáng, Võ Đế trong thành lại phát sinh một kiện chấn kinh toàn bộ thiên hạ tin tức nặng ký. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành muốn tới khiêu chiến Vương Tiên Tri. Thật hay giả a? Đương thời mạnh nhất 10 đại kiếm đạo tông sư thứ nhất Diệp Cô Thành vậy mà lại tự mình đến đây Võ Đế Thành khiêu chiến Vương Tiên Tri, chẳng lẽ lại hắn đã đột phá đến tầng thứ cao hơn đi sao? Loại này cấp bậc khiêu chiến thực sự thật là đáng sợ. Nếu như thành chủ bị Diệp Cô Thành đánh bại lời nói, cái kia toàn bộ Võ Đế Thành giang hồ địa vị cũng đem nhận to lớn trùng kích. Võ Đế Thành đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều đứng trận này quyết đấu mong mỏi cùng trông mong, đang mong đợi trận này khoáng cổ tuyệt luân đỉnh phong quyết đấu. Diệp Cô Thành khiêu chiến Vương Tiên Tri, là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Một nhà tiểu lâu bên trong, Bùi Khánh một bộ gã sai vặt cách ăn mặc, nghiêng dựa vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ như nước chảy đám người cùng tiếng ồn ào vang, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn ngay từ đầu phát hiện mình xuyên qua Võ Đế Thành, tưởng rằng đi tới Tuyết Trung Hán Đao hành thế giới, không nghĩ tới đằng sau chỉ nghe thấy Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết những này kiếm đạo cao thủ danh tự, đồng thời biết được Diệp Cô Thành sắp khiêu chiến Vương Tiên Tri. Cái này làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng, cuối cùng được ra một cái mới kết luận, đây là một cái tống võ thế giới, tất cả võ hiệp kinh điển nhân vật toàn bộ hội tụ trong cái thế giới này. Bất quá, tuy nói đây chỉ là một tống võ thế giới, nhưng trong đó độ nguy hiểm so với một ít gọi là đấu la vị diện tới nói đều không kém chút nào. Bùi Khánh con mắt nhắm lại, trầm ngâm một lát sau, thở dài một hơi, hắn hiện tại chỉ là căn này trong tiểu lâu canh cổng gã sai vặt, trên thân nửa điểm võ công cũng không biết, suy nghĩ những này dễ bản liền không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ hy vọng có thể an tĩnh sống sót, rời xa giang hồ phân tranh cũng rất không tệ, chỉ ít, hắn hiện tại thì cho là như vậy. Đinh linh linh. Đông nhiên, hắn bên tai truyền đến một trận thanh thúy êm tai chung nhỏ thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, một vị dáng người uyển chuyển thướt tha, mang theo một vòng thanh nhã khí chất, giống như tựa thiên tiên nữ tử chậm chậm đi tới. "Khách quan, mời vào trong." Bùi Khánh vội vàng lấy lại tinh thần, đứng dậy cung kính hô. Vị này mỹ lệ nữ tử nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền cất bước hướng phía trong tiểu lâu đi đến, nàng dáng người hiểu điệu, dung nhan tinh xảo hoàn mỹ, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra một cỗ băng lãnh khí chất, để cho người ta không dám đến gần. Thật xinh đẹp cô nương, không biết là ai nhà khuê tú, làm sao chưa bao giờ thấy qua. Ngươi ngay cả người ta là ai cũng không biết, cũng không xấu hổ, tranh thủ thời gian ngồi xuống a. Hắc hắc, dù sao chúng ta cũng không phải chúng ta có thể nhiễm phải nữ tử, quản nó chi. Gần nhất đến Võ Đế Thành người xa lạ càng ngày càng nhiều, xem ra cũng là vì tới quan sát Diệp Cô Thành cùng Vương Tiên Tri định phong một trận chiến. Trong tiểu lâu, mấy vị thực khách nhìn thấy vị này có vẻ như khuynh quốc khuynh thành nữ tử đi đến, nhịn không được thấp giọng nghị luận bắt đầu. Bùi Khánh cũng là nhìn chăm chú lên vị này mỹ lệ nữ tử viện chuyển bóng lưng, trong lòng thầm khen một tiếng, tốt một vị tuyệt đại gia nhân. Bất quá hắn cũng rất nhanh tập trung ý chí, tiếp tục làm việc, làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự. Quán rượu lầu 2 gần cửa sổ chỗ, mấy bàn lớn quay chung quanh tại một khối. Một nam hai nữ ba người ngồi cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên là cùng một bọn. Nam tuổi còn trẻ, một bộ thanh sam, diện mục tuấn lãng, hai đầu lông mày để lộ ra một cấu ngạo khí, lúc này chính cầm bầu rượu, cho bên cạnh hai vị đồng bạn rót rượu. "Công tử, vị cô nương này thật là xinh đẹp phi phàm a, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giai nhân tuyệt sắc như vậy." Bên trái áo xanh thư đồng nhìn về phía bên cạnh Tuấn Dật thiếu niên, hâm mộ nói ra. "Ân, quả thật không tệ." Tuấn Dật thiếu niên khẽ bước cằm, biểu thị khen ngợi, sau đó hắn nhìn về phía bên phải vị kia thiếu nữ áo lam, hỏi, "Quỳnh muội, ngươi cảm thấy nàng đẹp không?" Vị này thiếu nữ áo lam, dung nhan xinh đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, hai con ngươi giống như thu thủy, sáng tỏ động lòng người, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, môi đỏ mê người, tư thái thon thả, tinh tế thon dài, bộ ngực cổ trướng, tư thái linh lung bay bổng, đường cong ưu mỹ, có lồi có lõm, xem xét liền là một cái tuyệt mỹ vưu vật. Bất quá, cái này thiếu nữ áo lam lại cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh diễm cảm giác, phảng phất không ăn khói lửa, lãnh lược xương lạnh. Nghe vậy, thiếu nữ áo lam đại mi cao lại, nhàn nhạt liếc mắt vị kia giai nhân tuyệt sắc, khe khẽ hừ một tiếng, dòng chi tục phân thôi. Nói xong, nàng bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, thần thái lạnh ngạo vô song, cao quý vô song. "A, có đúng không?" Nghe vậy, Tuấn Dật thiếu niên từ chối cho ý kiến cười cười, không tiếp tục hỏi tới. Một giây sau, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, âm lạnh xuống, "Hừ, thật sự là xúi quẩy, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải cái này sao chổi." "Ân, thế nào công tử?" Áo xanh thư đồng phát giác được Tuấn Dật thiếu niên thần sắc chuyển biến, không khỏi sửng sốt một chút. Tuấn Dật thiếu niên ngáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, trầm giọng nói, "Minh giáo người cũng tới." "Minh giáo người?" Áo xanh thư đồng lập tức giật nảy mình, lập tức hướng phía quán rượu bên ngoài nhìn lại, quả nhiên tại nơi góc đường phát hiện bốn bóng người. Người cầm đầu là một vị mặt trắng tiểu sinh, nhìn qua rất có vài phần tiêu sái phiêu giật, cầm trong tay quả xếp, khóe môi nết lên tiểu dung, cho người ta một loại công tử văn nhã ca hình tượng. Sau lưng hắn thì đi theo một vị nam tử trung niên, một bộ uy nghiêm chi tướng, ánh mắt sắc bén, khí tức cường đại. "Mấy vị khách quan, mời vào bên trong." Bùi Khánh không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy hai người này khí vũ hiên ngang, lập tức nên đón tiếp lấy, nhiệt tình chiêu đãi nói: "Ha ha, cảm ơn tiểu huynh đệ." Trương Vô Kỵ mỉm cười, hướng phía Bùi Khánh hòa ái chắp tay, sau đó mang theo cùng sau lưng tự mình thủ hạ, chậm rãi đi vào quán rượu. Nhà này quán rượu khoảng cách Võ Đế Thành thành lâu gần nhất, phàm là muốn đi qua quan chiến giang hồ cao thủ, đều chọn nơi này làm xem nhìn địa phương. Trương Vô Kỵ hai người vừa bước vào tòa tiểu lâu này thời điểm, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Bởi vì bọn hắn người mặc minh giáo phục sức, rất rõ ràng đến từ minh giáo. Không lâu, Trương Vô Kỵ vẻ mặt tươi cười, mang theo Dương Tiêu tìm một chương nhàn rỗi cái bàn, sau đó gọi tiểu nhị mang thức ăn lên đưa rượu lên. Thịt rượu mới vừa lên không lâu, cả một tiểu lâu bầu không khí đều trở nên có chút không đúng, ánh mắt mọi người đều nhìn về cửa thành, ở nơi đó, không biết lúc nào nhiều hơn một đạo bạch y thân ảnh, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn đám người chú mục. Đây là một cái anh tuấn trung niên nam nhân, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, làn da tinh tế tỉ mỉ, đen nhánh thâm thúy đôi mắt giống như trong bầu trời đêm đầy sao, sáng chói chói mắt, hắn ca eo đứng nghiêm ở nơi đó, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại mãnh liệt mà sắc bén khí thế, làm cho người không dám nhìn gần. Hắn từng bước đi về phía trước, mỗi làm bàn chân rơi xuống đất thời điểm, đều giống như giẫm tại lòng của mọi người trên ngọn đồng dạng, làm cho lòng của mọi người bận không bị khống chế phanh phanh của loạn, hoảng sợ không hiểu, phảng phất bị tử thần tiếp cận đồng dạng. Cước bộ của hắn cực chậm, mỗi làm đi ra một bước, không khí chung quanh liền đọng lại mấy phần. Bá. Đột ngột, một đạo xung thiên kiếm khí, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau một khắc, một thanh ngân mang sáng lạn bảo kiếm chống rông xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, ong ong run rẩy, phát ra đinh thai nhức óc tiếng kiếm reo, khiến cho phụ cận không ít người tâm thần run rẩy. Đây là bay cầu vùng kiếm. Hắn liền là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Tốt khí thế kinh người. Trong truyền thuyết thiên hạ hôm nay 10 đại mạnh nhất kiếm đạo tông sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Đám người kinh hãi và phần, mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia áo bào trắng nam tử. Hắn liền là Diệp Cô Thành. Bùi Khánh nghe thấy chung quanh người tiếng nghị luận, không khỏi con ngươi hung hăng co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người ở đây đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn chằm chằm Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, trong đáy mắt, toàn bộ quán rượu đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Duy chỉ có Diệp Cô Thành vẫn như cũ duy trì nguyên bản tốc độ, từ từ hướng phía trước đi đến, bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhưng là chỉ một lát sau, hắn liền chạy tới Võ Đế Thành thành lâu phía trước, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên tường thành Võ Đế Thành ba chữ, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng bắt đầu. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Võ Đế trong thành đột nhiên vang lên nổ vang, chợt một đạo người mặc màu nâu áo vải lão giả đạp không mà đến, một bước vượt qua trăm trượng khoảng cách, vững vàng dáng lâm tại Võ Đế Thành trên cổng thành, hắn dáng người còn xuống, chắp tay sau lưng, trên mặt khe danh tung hành, nếp nhăn dày đặc. Bất quá hắn mặc dù già nua vô cùng, nhưng tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén mà tràn ngập dạt dào chiến ý, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Người này chính là Võ Đế Thành đệ nhất cao thủ, danh xưng Ly Dương Vương Triều Thiên Hạ đệ nhị vương tiên tri. Cảnh giới: Tiên Thiên cửu phẩm, Kim Cương cảnh, Chỉ Huyền cảnh, Thiên Tượng cảnh, Lục Địa Thần Tiên cảnh, Thiên Nhân cảnh, Phá Toái hư không. Chương 2: Ta có một kiếm từ tây mà đến, phi tiên mà đi. Đã sớm nghe nói Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, kiếm đạo thông thần, hôm nay rốt cục có thể thấy bộ mặt thật. Vương Tiên Tri đứng tại Võ Đế Thành trên cổng thành, nhàn nhạt mở miệng, lời nói bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm chiến ý. Hắn biểu hiện ra khí tức ba động cũng không mạnh, nhưng lại làm cho toàn bộ hư không đều nổi lên kịch liệt gợn sóng, mơ hồ trong đó truyền ra một trận chói tai âm bạo thanh. Ta cũng nghe qua Ly Dương Vương Triều Thiên Hạ đệ nhị vương tiên tri, có 102 đương kim võ lâm, hôm nay cuối cùng là may mắn thấy tôn vinh. Diệp Cô Thành nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh vô cùng, không buồn không vui, nhưng lại cho người ta một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. Ngươi quả thực muốn gõ kiếm võ đế thành. Vương Tiên Tri nhìn chăm chú lên Diệp Cô Thành, thanh âm trầm thấp, lộ ra mấy phần khàn khàn chi ý, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân, để cho người ta không rét mà run. Hôm nay đã đến, nhất định gõ kiếm. Diệp Cô Thành thản nhiên nói, thanh âm vang hữu lực, kiên quyết mà quả quyết. Tốt. Vương Tiên Tri gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Diệp Cô Thành, ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức, tựa hồ phi thường bội phục Diệp Cô Thành dũng khí, nói, ta rất chờ mong, ngươi có thể cho ta bao lớn kinh hỉ. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp hắn tay phải vươn ra, xa xa chỉ hướng xa xa thiên cung, trong một chớp mắt, một sợi hào quang màu vàng nóng từ hắn trong tay áo bạo dũng mà ra, cấp tốc phóng đại, hóa thành cự trưởng, đem nửa bên thương khung đều che đậy lên, tản mát ra ngập trời hung uy. Ta chui kiếm này, kiếm tên Phi Hồng, chính là hải ngoại Hàn Thiết Tinh Anh tạo thành. Thổi tóc tóc nước, mũi kiếm 3:3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lượng. Diệp Cô Thành nắm chặt Phi Hồng kiếm, ánh mắt bên nghệ, kiếm khí càng phát ra lăng lệ, nó từng chém giết qua 107 vị tiên tiên nhất phẩm, 12 tên kim cương, 3 tên chỉ huyền, uống máu vô số, hôm nay chuyên tới để gõ kiếm Võ Đế Thành. Dứt lời, bước chân hắn đột nhiên đạp đất, cả tòa nguy nga hùng vị Võ Đế Thành đều rất nhỏ chấn động một phen, một cỗ cùng bạo đến cực điểm kiếm ý xông lên trời không, thẳng tới thương khung đỉnh chót, cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, một cỗ bàng bạc kinh khủng đến làm cho người ngạt thở chân nguyên dâng lên mà ra, hội tụ ở Phi Hồng trên thân kiếm, một kiếm ra giống như sao trời tập thắng, ngang qua trời cao, xé rách thương khung. Vương Tiên Tri đơn trường móc ngược, cự trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một phương đáng sợ lao ngục, chấn áp hư không, phong cấm văn vật, cùng Diệp Cô Thành kiếm ý hung hăng đụng vào một khối. Phanh! Chỉ nghe oanh minh tiếng vang truyền ra, một vòng đáng sợ hủy diệt phong bạo quét sạch ra, chung quanh người quan chiến bầy nhao nhao bị bức lui, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trái tim phốc đông nhảy lên, hô hấp run rợn, bực này cấp bậc va chạm, thực sự quá kinh khủng, chỉ dựa vào dư ba liền đủ để đem bình thường tiên thiên tám, cựu phẩm võ giả miểu sát, căn bản không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Trong nháy mắt này, vô tận sáng chói chói mắt kiếm ý cùng vô cùng lực lượng bá đạo đồng thời nở rộ, còn giống như là thủy triều điên cuồng quyết trương, nuốt sống cả vùng không gian, rất nhiều khoảng cách tương đối gần người thậm chí đều chịu ảnh hưởng, khóe miệng tràn ra máu tươi, khuôn mặt trở nên thương bạch khởi đến, tâm thần run rẩy. Quá mạnh, đây chính là võ đạo tông sư sao? Ta nếu là cũng có thể có loại này võ học tạo nghệ thì tốt biết bao a. Bùi Khánh tại lệnh ngẫu một góc quan sát quyết đấu đỉnh cao, song quyền nắm chặt, đầy mắt hâm mộ nhìn chằm chằm cái kia trong hư không giao thoa tung hoành thân ảnh, trong đôi mắt lóe ra dị sắc, tâm tình khuấy động. Đáng tiếc hắn cố thân thể này qua lâu rồi tập võ tốt nhất thời kỳ, coi như thật chạy tới tập võ, cuối cùng thành tựu cũng sẽ không quá cao, thậm chí khả năng bởi vì quấn vào giang hồ phân tranh, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không thiếu Võ Đế Thành con dân cũng giống như thế, ngựa nhìn lên bầu trời bên trên hai vị tuyệt đại phong hoa nam tử, trong lòng sinh ra vô hạn sùng kính chi ý. Bành! Lại là một tiếng vang trầm truyền ra, chỉ gặp trong hư không, Diệp Cô Thành cùng Vương Tiên Tri hai người đều rút lui mấy chục mét, thân thể run một cái. Lực lượng thật là bá đạo. Diệp Cô Thành thầm khen âm thanh, mặc dù tu vi của mình tựa hồ so Vương Tiên Tri yếu đi mấy phần, nhưng mình có được kiếm ý gia trì, thế công càng tăng lên một bậc, vậy mà vẫn như cũng bị đối phương áp chế ở, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương xác thực phi thường cường hãn. Ta thừa nhận, ta khinh thường ngươi. Vương Tiên Tri chậm rãi mở miệng nói ra, thần sắc trang nghiêm, tiếp đó, liền toàn lực ra tay đi, không phải vậy, ngươi xuất liên tục kiếm, cơ hội đều không có. Ta có một kiếm từ Tây mà đến, phi tiên mà đi, mời Vương Tiên Tri chỉ giáo. Diệp Cô Thành cười và nói, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, bay lượn hư không, trong tay phi hồng kiếm vạch phá hư không, lập tức một cỗ kinh thế kiếm quang từ thiên khung đông xuống, mênh mông rộng lớn, giống như thiên hà chút xuống đồng dạng. Ân. Thốt kinh diễm một kiếm, không hổ là Diệp Cô Thành. Vương Tiên Tri ánh mắt trong lúc đó híp mắt lên, trong đôi mắt bắn ra nóng bỏng quang mang, giống như là bị Diệp Cô Thành một kiếm này triệt để chinh phục, sau đó bước chân hắn hướng phía trước phóng ra một bước, hùng hậu chân nguyên chạy xuôi ở thể nội, song trưởng đập mà ra, trong khoảnh khắc một cỗ kinh đảo hải lãng từ trong bàn tay hắn tràn ngập ra, cùng lúc đó, ở sau lưng hắn hư không đột ngột hiện ra một đầu ngân hà. Trong đó, một vầng loan nguyệt treo ở bên trong, chiếu sáng cả phiến hư. Không, lộng lẫy vô cùng. Ầm ầm. Trong chốc lát, kinh đảo hải lãng cùng ngân hà đụng vào nhau, bạo tạc tính chất lực lượng khiến cho cả vùng không gian kịch liệt run rẩy, hết thảy đều vỡ nát, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Lại đến. Vương Tiên Tri khẽ quát một tiếng, song trưởng không ngừng huy động, chỉ gặp trong hư không vô tận ngân hà chiếu nghiêng xuống, hóa thành một đầu thác nước màu bạc, bao trùm hư không, mỗi một quả giọt nước đều phóng xuất ra sáng chói ngân quang, đẹp không sao tả xiết. Diệp Cô Thành thân thể lơ lửng không cố định, trong tay phi hồng kiếm vũ động, giống như xuyên hoa hồ điệp, nhanh như thiểm điện. Vô tận kiếm sáng long lánh tại thiên cung, đem ngân hà hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Những ngày kiếm quang, tràn ngập kinh thế sát phạt lực lượng, một khi chạm đến, tất nhiên thịt nát xương tan. Ầm ầm, hư không không ngừng nổ vang, hai người thân thể phảng phất dung hợp làm một, nhất cử nhất động đều dẫn dắt thiên địa lực lượng. Quá mạnh, thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Bùi Khánh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một màn kia, con mắt nháy đều không nháy một cái, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Hai vị này nhân vật tuyệt đỉnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đã vượt ra võ đạo chi pháp trói buộc, đạt tới một loại khác huyền diệu cảnh giới, đơn giản không thể tưởng tượng. Xoẹt. Một đạo kiếm quang chém xuống tại thác nước màu bạc trung ương ngân nguyệt bên trên, phát ra chói hai bén nhọn thanh âm, ngân nguyệt chập chờn, ngân huy ảm đạm, lộ ra có chút ảm đạm. Ân. Vương Tiên Tri hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cô Thành, một kiếm này, ngược lại là có một chút Lý Thuần Cương cái bóng. Vương Tiên Tri, ta một kiếm này thế nào? Diệp Cô Thành cười ha ha một tiếng nói, cổ tay nhẹ chuyển, phi hồng kiếm hướng phía trước một chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm quang từ hắn phi hồng trong kiếm nở rộ, hóa thành một dải lụa, thẳng đến Vương Tiên Tri. Không sai, nhưng muốn bại ta còn kém một chút hòa hậu. Vương Tiên Tri đạm mạc quét mắt một chút, ngữ khí bình tĩnh phun ra một câu. Vừa dứt lời, bước chân hắn phóng ra, hướng phía trước bước ra một bước, cánh tay nâng lên, năm ngón tay mở ra, đột nhiên hướng phía trước một chảo, một cỗ bảng bạc lực lượng từ bàn tay hắn bên trên bộc phát, lập tức trong hư không vô số ngân huy tụ đến, ngưng tụ thành một cái đại thủ ấn. Cái này một cái đại thủ ấn ẩn chứa cực hạn sắc bén chi ý, che khuất bầu trời, uy thế ngập trời, trực tiếp đem cái kia một đạo kiếm quang cho bao phủ lại, tiếp theo nháy mắt, ngân quang trong bụi. Cái gì? Trong tiểu lâu quan chiến đám người thấy thế, ánh mắt không khỏi trợn to, Diệp Cô Thành mạnh như vậy kiếm ý đều bị tùy tiện đánh tan. Có thể nghĩ Vương Tiên Tri là mạnh bao nhiêu. Vương Tiên Tri tay cầm lại lần nữa bóp, quyền mang phun trào, còn như lôi đỉnh đồng dạng oanh ra, nương theo lấy kinh lôi của quận, oanh minh trận trận, một tôn quyền hình lôi quang xuất hiện, mang theo đáng sợ sức mạnh sấm sét oanh sát mà ra. Đối mặt cái này mãnh liệt bá đạo tuyệt thế quyền mang, Diệp Cô Thành sắc mặt bình tĩnh như nước, hắn tay háo dài hất lên, trên người có kiếm ý bén nhọn xung ra, hóa thành trăm ngàn trôi bảo kiếm, lít nhá lít nhít, hướng phía trước dễ ra. Xuy suy, kiếm rít tiếng điếc tai nhức óc, vô tận kiếm quang cùng quyền mang đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng chạm, trong hư không linh khí lăn lộn gầm thét. Rất khó tưởng tượng, làm hai tên tiên tiêu nhân vật triển khai liều mạng lúc đang chém giết, sẽ là kinh khủng bực nào, khả năng liền ngay cả cái này một tòa đại thành đều đem bị san thành bình địa. Oanh! Rốt cục, quyền mang cùng trăm ngàn đạo kiếm quang đụng vào nhau, trong chốc lát, kiếm quang vỡ vụn, quyền mang chết tiêu, thiên địa an bình lại. Diệp Cô Thành cùng Vương Tiên Tri phân biệt đứng tại thành lâu hai bên, xa xa tương đối. Hai người đều không nói gì, trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra nồng đậm chiến ý. Bùi Khánh ánh mắt hâm mộ nhìn xem cái này hai bóng người, lẩm bẩm nói, đây chính là tuyệt đỉnh yêu nghiệt phong thái à, cho dù cách nhau rất xa, cũng cảm giác được tim đập nhanh. Phản phất trong lúc vô hình có một cô áp bách chi lực, thật là khiến người hâm mộ a. Len keng, quan sát thế gian tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến, ký chủ thành công kích hoạt hệ thống. Chương 3, thành công kích hoạt hệ thống, vừa bước vào thiên tượng. Len keng, quan sát thế gian tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến, ký chủ thành công kích hoạt hệ thống. Len keng, tân thủ gói quà đã cấp cho. Len keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một giáp công lực. Len keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn kiếm quý tông. Len keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thuần dương vô cực công. Len keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại minh chu tước. Ngay tại Bùi Khánh suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, trong đầu vang lên từng đạo tiếng nhắc nhở, hắn đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó cuồng hỉ vô cùng. Loại này quen thuộc vừa xa lạ xáo lộ, để hắn trong nháy mắt minh bạch đây là cái gì tình huống, đây là người xuyên việt thiết yếu hệ thống kim thủ chỉ, vừa mới đúng là hắn khóa lại hệ thống thành công sau này tân thủ gói quả. Một giây sau, một cỗ tinh thuần vô cùng chân nguyên bắt đầu lan tràn hắn tất cả đều là, toàn tâm đau đớn chuyển đến, cái kia cỗ chân nguyên thuận kinh mạch tiến vào hắn toàn thân, cuối cùng tại vùng đan điền ngừng lại, bắt đầu luyện hóa hấp thu bắt đầu. Cái này đó là thuộc về ta tân sinh sao? Bùi Khánh nắm chặt lại nắm đấm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, lực lượng, tốc độ các loại hạng tố chất đều tăng lên mấy ngàn lần, loại cảm giác này thực sự quá sung sướng. Ngay sau đó, trong đầu hắn liền hiện ra Vạn Kiếm Quy Tông cùng Thuần Dương Vô Cực Công hành công lộ tuyến, cùng vận dụng kỹ xảo, mặc dù chỉ là lần đầu tu luyện, nhưng hắn bằng vào hệ thống gia trì, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền học được. Ký chủ, Bùi Khánh. Cảnh giới, Thiên Tượng cảnh sơ kỳ. Công pháp, Thuần Dương Vô Cực Công. Võ kỹ, Vạn Kiếm Quy Tông. Binh khí, Đại Minh Chu Tước. Nhìn thấy cảnh giới của mình, Bùi Khánh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, một giáp công lực tăng thêm Thuần Dương Vô Cực Công, để hắn tùy tiện liền đến Thiên Tượng cảnh sơ kỳ, là đủ sóng vai một chút phổ thông tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí có hy vọng siêu việt. Hô. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Bùi Khánh đem ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Cô Thành cùng Vương Tiên Tri trên thân, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, nếu như không có bọn hắn cuộc quyết đấu này, hắn nói không chừng vĩnh viễn cũng mở ra không được hệ thống. Giờ phút này, Diệp Cô Thành khuôn mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, hắn nhìn về phía Vương Tiên Tri, không có mở miệng, chỉ là bước ra một bước, rời đi Võ Đế Thành thành lâu, tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vương Tiên Tri cũng là rời đi thành lâu, trở lại mình phụ thành chủ. Bọn hắn làm sao không đánh? Người nào thắng? Hẳn là Vương Tiên Tri a. Dù sao cũng là Diệp Cô Thành rời đi trước. Cái gì nói nhảm? Ta cảm thấy hẳn là ngang tay. Cái này ngang tay. Vừa mới Vương Tiên Tri rõ ràng có lưu dư lực. Vương Tiên Tri có lưu dư lực, Diệp Cô Thành chẳng lẽ không có sao? Hắn mạnh nhất kiếm chiêu thế nhưng là cũng không hề dùng đi ra. Quán rượu đám khán giả nhao nhao khí thế ngất trời thảo luận bắt đầu, tiếng nghị luận liên tiếp, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Cô Thành cùng Vương Tiên Tri bóng lưng rời đi, tràn đầy kính sợ. Leng keng, hệ thống nhiệm vụ, khiêu chiến giang hồ 10 đại kiếm đạo tông sư, cũng lại đạt được thắng lợi. Nhiệm vụ ban thưởng, Càn Khôn cấp bảo dương. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Zeno. Ngay tại Diệp Cô Thành rời đi không bao lâu, Bùi Khánh trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở, nghe được hệ thống, hắn lập tức nhãn tình sáng lên, không chút do dự lựa chọn xác nhận. Leng keng, tiếp nhận nhiệm vụ. Leng keng, khiêu chiến trong lúc đó, thất tình lục dục trạng thái thăng bằng, lực lĩnh ngộ tăng lên. Chú ý, này hiệu quả quyết định bởi tại ký chủ tự thân lực lĩnh ngộ càng cao thất tình lục dục cân bằng lực càng cao. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Bùi Khánh không biết là nên khóc hay nên cười, thân ảnh của hắn nhảy lên nhảy tới quán rượu trên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống cả tòa thành trì, hắn phảng phất thấy được mình cùng Vương Tiên Tri hai người giao thủ chẳng cảnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, lẩm bẩm nói, Vương Tiên Tri, ta Bùi Khánh nhất định cũng sẽ có một ngày kiếm gõ Võ Đế Thành. Trương Vô Kỵ, đừng cho thể diện mà không cần. Ngay tại Bùi Khánh trong lòng chí khí lăng vân thời điểm, trong tiểu lâu truyền đến xung đột tâm thanh, hắn nhíu mày trong chớp mắt về tới quán rượu bên trong, chỉ gặp tên kia tuấn giật thiếu niên cùng tên kia công tử văn nhã cãi cọ bắt đầu. Thật sự là buồn cười, Bạch Đà Sơn trang thiếu trang chủ cũng chỉ có điểm ấy hàm dưỡng sao? Trương Vô Kỵ nhẹ lay động trong tay quả giấy, một mặt lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Ngươi. Nghe thấy Trương Vô Kỵ chào phúng, Âu Dương Khắc trên mặt dâng lên một đoàn tức giận, nhưng hắn còn chưa nói tiếp, bên cạnh áo lam thiếu nữ vội vàng kéo lại ống tay áo của hắn, đối hắn lắc đầu. Xem như ngươi lợi hại, hôm nay ta liền xem ở Vương Tiên Tri trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Âu Dương Khắc giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức mang theo tên kia thiếu nữ xinh đẹp cùng thư đồng của mình trực tiếp đi ra quán rượu. Mà Trương Vô Kỵ thì là đứng ở tại chỗ, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, căn bản không thèm để ý hắn. Dương Tiêu lông mày nhíu chặt nhìn qua Âu Dương Khắc bóng lưng, đáy mắt lóe ra hàn mang, trầm ngâm một lát sau hỏi, "Giáo chủ, liền khinh địch như vậy buông tha hắn?" "Ha ha, không cần tức giận, dù sao Âu Dương Phong thế nhưng là Tống Quốc ngũ tuyệt thứ nhất, liền làm cho hắn một bộ mặt." Trương Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, hắn biết Dương Tiêu là bởi vì Minh giáo danh dự suy nghĩ, nhưng là hắn cũng không có cùng Âu Dương Khắc so đo, thứ nhất là Âu Dương Phong là Tống Quốc ngũ tuyệt thứ nhất, thứ hai, bọn hắn Minh giáo một mực bị Nguyên Nước Lục đại phái xem là cái đinh trong mắt, không nên cùng Bạch Đà Sơn trang kết thủ. Hắn liền là Trương Vô Kỵ. Bùi Khánh ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ cẩn thận chu đáo hồi lâu, lúc này mới quay người rời đi. "Vị huynh đài này, chúng ta có thể nói chuyện." Đúng lúc này, một thanh âm từ bên cạnh trước bàn vang lên, Bùi Khánh quay người, thấy được một trường khuôn mặt anh tuấn, hắn có chút nheo cặp mắt lại. Khuôn mặt này rất anh tuấn, nhưng lại mang theo một tia bệnh hoạn, môi hắn ít ỏi, làn da trắng nõn, dáng người thon dài thẳng tắp, hốc mắt lõm, nhìn lên đến có chút giàn mua, hai mắt của hắn bên trong ẩn giấu đi trí tuệ cùng lạnh lùng, cho người ta một loại phi thường cơ trí cảm giác. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, bên hông treo một khối ngọc bội, nhìn lên đến phong lưu phong khoáng, nhưng là trên mặt lại hiện đầy tăng thương, phảng phất trải qua ma luyện, duyệt lượt nhân gian bi hoan. Khu khu. Tại hạ Lý Tầm Hoan, không biết có thể hay không hánh diện uống rượu hai chén. Lý Tầm Hoan tựa hồ đã nhận ra Bùi Khánh xem kỹ ánh mắt, nhưng cũng không hề để ý, ngược lại là cười híp mắt mở miệng. Tốt. Bùi Khánh ánh mắt đánh giá hắn sau một lúc lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lệ Vô Hư phát tiểu Lý Phi Đao, hắn tự nhiên không dám kinh thường. Hai người ngồi cùng một chỗ, Bùi Khánh chủ động hỗ trợ rót một chén rượu nước đưa cho Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan tiếp nhận bát rượu cười cười, uống một hơi cạn sạch, rượu ngon. Bùi Khánh nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, để chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tầm Hoan dò hỏi, "Lý đại hiệp tại sao phải mời ta uống rượu? Người sống một đời, lúc này lấy trong rượu làm vui, nơi đó có nhiều như vậy vì cái gì?" Lý Tầm Hoan khoát tay nào nói, lại cho mình rót đầy một bát, lần nữa uống một hơi cạn sạch, nhìn lên đến có chút phong khoáng. Bùi Khánh nghe xong cười cười, cũng không có trả lời, chỉ là tự mình uống cho hết trong chén rượu, sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm nói, "Trời sắp tối rồi." "Đúng vậy a." Lý Tầm Hoan cũng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trời lặn, thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bùi Khánh. Huynh đài cũng là một giới giang hồ binh sĩ, vì sao cam nguyện căn nhà nhỏ bé tại trong tử lâu? Hắn cũng là trong lúc vô tình đã nhận ra Bùi Khánh không đơn giản, nhìn như bình thường, kỳ thực nội liễm như là đầm sâu. Mặc dù cụ thể nhìn không ra cảnh giới gì, nhưng là Lý Tầm Hoan có thể cảm giác ra, người này nếu là buộc phát ra toàn bộ tiềm lực, chỉ sợ cả một tử lâu đều không người là hắn đối thủ. Hắn không khỏi nhớ tới mình, năm đó mình cũng là như vậy tiêu sái còn sống, chỉ là về sau. Bùi Khánh nghe vậy cũng không trả lời, mà là cầm bầu rượu lên lần nữa giúp Lý Tầm Hoan châm bên trên một chén rượu, giơ chén rượu lên, kính Lý huynh. Lần này, hắn nói không phải Lý đại hiệp, mà là Lý huynh. Lý Tầm Hoan cười ha ha một tiếng, cầm rượu lên bắt liền ngửa đầu hết sạch, hắn cảm thấy Bùi Khánh cũng là một tên khó được rượu nhân, so với cái kia chỉ hiểu được múa mép khua môi ngụy quân tử mạnh hơn nhiều lắm. Lý Tầm Hoan uống một hơi cạn sạch trong chén rượu, lau lau rồi một cái khỏe miệng vết rượu, nhìn về phía Bùi Khánh hỏi, ta còn không biết tên của ngươi. Tại hạ họ Bùi, tên một chữ một cái Khánh chữ. Bùi Khánh nhàn nhạt nói một câu, chợt hắn nhìn một chút tiểu quán phía ngoài mặt trời lặn, khẽ cười nói, ta còn có một chút chuyện quan trọng mang theo, Lý huynh, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Tốt. Lý Tầm Hoan cởi mở cười một tiếng, nhìn về phía Bùi Khánh, ôn quyến nói, ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp. Bùi Khánh chắp tay, hướng phía quán rượu hậu viện chậm rãi đi đến, hắn chuẩn bị hướng lao bản chào từ biệt, cái này tống võ thế giới ầm ầm sóng dậy giang hồ đang chờ hắn. Đưa mắt nhìn Bùi Khánh rời đi bóng lưng, Lý Tầm Hoan hoàn toàn như trước đây một thân một mình lặng lặng uống rượu, hắn nhìn lên đến tràn đầy thương cảm, hắn đôi mắt chỗ sâu, ẩn chứa cực hạn cô độc. Chương 4, Lý Thuần Cương, Vương Tiên Tri, ngươi dám tiếp ta một kiếm không? Cùng lúc đó, một bên khác, Dương Tiêu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đối Trương Vô Kỵ thấp giọng hỏi, giáo chủ, sắc trời không còn sớm, chúng ta tối nay là ngủ lại Võ Đế Thành, vẫn là sớm làm rời đi. Không đổi, náo nhiệt còn không có xem hết, đi sớm như vậy làm gì? Trương Vô Kỵ nhặt lên trên mặt bàn đũa, kẹp mấy cây rau quả để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt bắt đầu. Náo nhiệt chưa xem xong. Dương Tiêu không rõ ràng cho lắm, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Vô Kỵ. Ha ha. Trương Vô Kỵ mỉm cười, nhìn về phía Dương Tiêu ánh mắt trở nên có chút thần bí, nói khẽ, ngươi nhìn. Nghe được Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu ngẩng đầu thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp Võ Đế cửa thành trên đường phố, một chiếc xe ngựa chậm rãi lai tới, mà ở trên xe ngựa, ngồi một lão giả. Lão giả mặc một bộ màu xám áo bào xám, cả người lộ ra lơ lửng không cố định, đỉnh đầu của hắn phía trên mang theo một cái mũ, đem trọn cái đầu che cản bắt đầu. Hắn là ai? Tại sao không có tại Võ Lâm Minh sẽ lên thời qua? Dương Tiêu cao mày, trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Ngươi nhìn cho thật kỹ đi, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Trương Vô Kỵ nhún vai, từ tốn nói, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại chiếc xe ngựa kia phía trên. Giáo chủ, ngươi biết hắn? Dương Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi. Trương Vô Kỵ cười lắc đầu, tiếp tục ăn cơm. Dương Tiêu nhíu mày, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại chiếc xe ngựa kia phía trên. Rất nhanh, xe ngựa đi tới Túy Tiên lâu trước, lão giả xuống xe ngựa, đi vào Túy Tiên lâu bên trong. Trương Vô Kỵ ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên xe ngựa mặt, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Ly Dương Vương Triệu Bắc Mát Vương Thế Tử thật tới. Xem ra lão tiên sinh kia liền là Ly Dương kiếm thủ Lý Thuần Cương. Thanh điểu rèm xe vén lên nhìn thoáng qua, hướng phía Từ Phượng Niên thấp giọng hỏi, công tử, chúng ta muốn nghỉ ngơi một đêm sao? Nghỉ ngơi làm cái gì? Hắn Vương Tiên Tri mới vừa cùng Diệp Cô Thành đại chiến một trận, chúng ta còn phải đợi hắn khôi phục một chút sao? Từ Phượng Niên khép cười một tiếng, từ xe ngựa nhảy xuống, trực tiếp đi hướng bên cạnh một tòa rượu bày, hướng phía bận rộn lão bản dò hỏi, chủ quán, đều có cái gì rượu? Thiên Nam địa Bắc rượu ngon, chúng ta nơi này đều có. Lão bản ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Từ Phượng Niên khí vũ hiên ngang, một thân quần áo cách gan mặc cũng là mười phần giản cứu, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười sảng lạn, vội vàng giới thiệu đến. A, thật sao? Cái kia cho ta đến một bình hoàng tửu a. Từ Phượng Niên cười trả lời. Nghe thấy là giá cả không cao hoàng tửu, lúc đầu tưởng rằng gặp phải dê béo lao bản lập tức trở nên không hứng lắm, hắn con ngươi đảo một vòng, cười lấy nói ra, công tử khả năng không biết, chúng ta nơi này hoàng tửu là trăm năm danh tiếng lâu năm, một bình hoàng tửu cần 20 lượng bạc, quý là mắc tiền một tí, nhưng là tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi ngân lượng. Từ Phượng Niên ánh mắt có chút chớp động, nhìn chăm chú lên Võ Đế Thành đầu tượng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, một cỗ không cách nào ngôn ngữ tình cảm tràn ngập tại trong lồng ngực. Lão bản gặp Từ Phượng Niên như thế hào sảng, lập tức vui không ngậm miệng được, vội vàng gọi tiểu nhị lấy ra một bình hoàng tửu, đưa cho Từ Phượng Niên, gặp Từ Phượng Niên tựa hồ đối với Võ Đế Thành đầu tượng cảm thấy rất hứng thú, liền cười lấy nói ra, nói lên đến chúng ta Võ Đế Thành một mực rất náo nhiệt, không bảo hôm nay có Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành trước tới khiêu chiến, liền nói lần trước, có một tên họ Hoàng kiếm khách, tại gõ kiếm trước cũng là tại chúng ta cái này địa bày. Uống một chén hoàng tửu, Từ Phượng Niên nghe lão bản liễu lo không ngừng lời nói, trên mặt không buồn không vui, nhìn không ra bất kỳ dư thừa biểu lộ, nhưng trong lòng cũng sớm đã sóng cả mấy liệt, khó mà bình tĩnh trở lại. Thanh điểu thấy thế nhấp nhẹ bờ môi, muốn mở miệng ngăn cản chủ tiệm lời nói, nhưng lại muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có mở miệng quấy rầy Từ Phượng Niên. Một bên Lý Thuần Cương thì là dựa vào ở trên xe ngựa, nhắm hai mắt, tựa hồ đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình không quan tâm chút nào. Một mực chờ đến chủ tiệm đem tất cả lời muốn nói xong, Từ Phượng Niên mới cuối cùng mở miệng, hắn đối chủ tiệm chậm rãi nói ra, ta muốn hai cái bát. Chủ tiệm mở người, chợt cười đáp ứng, rất nhanh bưng tới hai cái bát, bày tại Từ Phượng Niên trước mặt. Từ Phượng Niên đem bên trong một cái bát đẩy lên mình bữa bàn, cầm lấy trước mặt cái kia ấm hoàng tửu, hướng phía bên trong rót một chén rượu nước, sau đó lại cho trước mặt mình bát rót đầy, chậm rãi bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng, hỏa thiêu phòng. Chủ tiệm thấy thế, vui vẻ tiếp tục nói ra, ta nhớ được lúc trước vị kia họ Hoàng kiếm khách liền là ngồi tại công tử bên tay phải vị trí. Từ Phượng Niên nghe vậy ừ một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, cái kia họ Hoàng kiếm khách khẳng định thiếu hai cái răng cửa a. Hắn khẳng định không có 20 lượng bạc trả cho ngươi, căng hết cỡ cũng liền mua cái một bát rưỡi bát hoàng tửu, tiết kiệm uống, đúng hay không? Chủ tiệm bị Từ Phượng Niên một câu nói như vậy cho làm ngộng, sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn không nghĩ tới Từ Phượng Niên vậy mà cùng kiếm chín vàng nhận biết, mà lại nói như thế chuẩn xác, trong lúc nhất thời cho là mình hoang ngôn bị phơi bày. Nhưng mà, Từ Phượng Niên cũng không có đi truy cứu, chỉ là đối với mình trước mắt đối bản tự mình uống rượu, không ngừng ớt, sắc mặt trở nên càng ngày càng hồng nhuận phất phớt, miệng bên trong đứt quãng nói ra, lão hoàng a lão hoàng, ngươi mẹ nó không luôn nói hành tẩu giang hồ, đánh không lại liền phải chạy, phong gấp liền kéo hô sao? Làm sao lần này liền không có chạy đâu? Lý Thuần Cương thấy thế nhướng mày, xuống xe ngựa, ngồi ở Từ Phượng Niên trước mặt, đối có chút say khướt Từ Phượng Niên mà nói, "Từ tiểu tử, ngươi còn tại nói lời vô dụng làm gì? Đến cùng có đánh hay không? Nếu là sợ liền cụ bôi về ngươi bắt mát, lão phu đã nguyện ý hôm nay gõ xong kiếm vào thành, vốn là đủ mất mặt, cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục mất mặt xuống dưới." Từ Phượng Niên uống hạ tối hậu một bát hoàng rượu, con mắt nhắm lại, say khướt đứng lên, nhìn xem Lý Thuần Cương, ha ha cười nói, "Sợ? Ta sợ qua sao? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngươi tốt nhất rõ ràng một điểm, lão phu đã đáp ứng Từ Kiêu bảo đảm ngươi không chết." Lý Thuần Cương nhìn xem Từ Phượng Niên, lạnh hừ một tiếng, "Ta không cần người khác bảo hộ." Từ Phượng Niên lung la lung lay hướng phía trước đi đến, chỉ vào trên cổng thành cái tia quen thuộc hộ kiếm, cười lấy nói ra, "Ta cũng không muốn làm ra cái gì kiếm gõ võ đế thành huy hoàng thành tựu, chỉ là muốn bưng trong tay hoàng tựu đi trên đầu thành nhìn một chút." Chủ tiệm nghe vậy nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, võ đế thành lập đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai leo lên đi qua, người trẻ tuổi kia cũng dám mưu toan bưng hoàng tựu leo lên thành đầu, đây quả thực là trong nhà vệ sinh bất đèn, muốn chết. "Ngươi muốn lên thành lâu?" Lý Thuần Cương cười, cười rất vui vẻ, "Vậy lão phu liền giúp ngươi một cái, để ngươi bưng hoàng tựu đi lên." Từ Phượng Niên nghe vậy bưng lên trong tay hoàng tựu, đối thanh điệu bọn hắn bình tĩnh nói ra, "Các ngươi ở chỗ này chờ." Bùi Nam Vi trừng lớn cặp kia mắt, trong lòng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, cho rằng gia hỏa này điên rồi, ngay cả nàng loại này không phải người trong giang hồ nữ tử đều biết Vương Tiên Tri khủng bố đến mức nào, nhưng là bây giờ vị này tuổi trẻ thế tử, vậy mà muốn độc sông võ đế thành lâu, bưng lên hoàng tựu đi lên. Một ngày này, đã trải qua Diệp Cô Thành gõ kiếm võ đế thành dân chúng, lần nữa chứng kiến một cái khó quên một màn, một tên bộ dáng tuấn tú công tử, bưng một chén rượu nước mà đi, trong miệng cao giọng hô nói, "Vương Tiên Tri, xin hỏi như thế nào Cửu Thiên Tri Vân hạ rủ xuống, như thế nào nước bốn biển đều là lập?" Một câu nói kia nhìn như bình thản, nhưng lại vang vọng cả tòa võ đế thành, nếu như nói Diệp Cô Thành là sớm biết đến cao triều, như vậy Từ Phượng Niên chính là đè nén đỉnh phong, trong nháy mắt phảng phất bạo tạc đồng dạng kịch liệt cùng rung động, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khó nói lên lời lực trùng kích. "Vương Tiên Tri, hôm nay Lý Thuần Cương tới chơi Đông Hải bên bờ, cho mượn cái này toàn thành kiếm, đánh với ngươi một trận." Lý Thuần Cương một bước phóng ra, rơi vào võ đế thành trên đầu thành, thanh âm hùng hậu vang vọng toàn bộ võ đế thành, thậm chí ở phía xa dãy núi bên trong lờ mờ truyền đến, giống như kinh lôi nhấp nô. Võ đế nội thành tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn qua đạo này thân ảnh dàn mua, thần sắc rung động không hiểu. Vị này từng tại mấy chục năm trước tung hành Ly Dương Thiên Hạ Xuân Thu kiếm giáp, vậy mà cũng muốn vấn kiếm võ đế thành, nếu như nói Diệp Cô Thành gõ kiếm mà tới là vạn chúng chú mục, như vậy hiện tại Lý Thuần Cương vấn kiếm Vương Tiên Tri liền là chấn nhiếp chư hùng, một đời tông sư uy thế, triển lộ không bỏ sót. Một giây sau, Vương Tiên Tri liền xuất hiện tại đầu tường, một thân áo vải theo gió phất phới, hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại một bên khác Lý Thuần Cương, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, "Lý kiếm thần tới chơi, hôm nay võ đế thành rồng đến nhà tôn a." Cùng lúc đó, Bùi Khánh bị cái này hai âm thanh cũng là kinh động đến, hắn từ trong tiểu lâu bay ra, đứng tại một chỗ chút cao, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm trên cổng thành Lý Thuần Cương, vị này Xuân Thu kiếm giáp cho quá nhiều người tưởng niệm. Đúng lúc này, Lý Tầm Hoan cũng là từ trong tiểu lâu bay ra, đứng ở Bùi Khánh bên người, cười lấy nói ra, "Bùi huynh, lại gặp mặt." "Đúng vậy a, không nghĩ tới còn có náo nhiệt nhìn." Bùi Khánh lễ phép tính chắp tay một cái, xem như chào hỏi một cái Lý Tầm Hoan, liền quay đầu nhìn về phía trên đầu thành hai vị kia cao thủ tuyệt thế. Lý Thuần Cương nhìn xem Vương Tiên Tri, một tay chỉ lên trời, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, chỉ phía xa Vương Tiên Tri, lạnh giọng nói, "Vương Tiên Tri, ngươi dám tiếp ta một kiếm không?" Vương Tiên Tri trầm mặc một lát, thản nhiên nói, "Đã Lý kiếm thần khăng khăng mời, Vương mộ sao lại lùi bước, xin chỉ giáo." "Chương 5, xin hỏi như thế nào Cựu Tiên Tri Vân hạ rủ xuống, như thế nào nước bốn biển đều là lập?" "Tốt." Lý Thuần Cương khẽ quát một tiếng, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, ngón tay run lên bần bật, một đạo sáng chói kiếm mang từ đầu ngón tay của hắn phá không đâm ra. Trên tường thành lập tức cuồng phong gào thét, kiếm khí tràn ngập, Vương Tiên Tri mũi chân bước ra tường thành, trường bào phồng lên, song quyền đều xuất hiện, quyền cương tăng vọt, đánh nát cái này một đạo kiếm mang. Lý Thuần Cương chân đạp hư không, thân hình phiêu hốt chớp động lên, mỗi một lần di động đều mang theo một cỗ bàng bạc chân nguyên, hóa thành từng đạo kiếm khí chém về phía Vương Tiên Tri. Trên tường thành, Vương Tiên Tri song quyền như rồng, quyền phong như sóng lớn, mỗi một lần đập đều có thể chấn vỡ một đạo kiếm khí, hai người giao thủ bất quá hơn 10 hơi thở, Lý Thuần Cương cũng đã sử xuất 8 thức kiếm chiêu, có thể như cũng không làm gì được Vương Tiên Tri, trái lại Vương Tiên Tri lại là thành thạo điêu luyện. Dưới thành, Từ Phượng Niên tay trái cầm trong tay một bình hoàng rượu, tay phải cầm bát rượu, một đường hướng thành lâu đi đến, ngẫu nhiên uống mấy ngụm, nhìn xem giữa không trung bên trên kịch chiến hai người, cười ha hả nói ra, "Không hổ là lao kiếm thần, thật không lừa ta." Một bên khác, Trương Vô Kỵ mang theo Dương Tiêu từ trong tiểu lâu bay ra, một giây sau, liền đi tới Lý Tầm Hoan cùng Bùi Khánh vị trí, nghe hai người mắt không chấp nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, Trương Vô Kỵ hiếu kỳ dò hỏi, "Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Lý Tầm Hoan ho khan hai tiếng, uống trong tay rượu ngon, thông thả nói, "Ai thua ai thắng, kỳ thật đã không trọng yếu. Vậy ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Bùi Khánh không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri hai người, hướng phía Trương Vô Kỵ hỏi ngược một câu. Trương Vô Kỵ nghe vậy không khỏi nhìn về phía Bùi Khánh, ánh mắt có chút lấp lóe, người này hắn có ấn tượng, mình vừa mới tiến quán rượu thời điểm, liền là Bùi Khánh chiêu đãi mình. Bùi Khánh ánh mắt thủy chung tập trung ở giữa không trung vấn kiếm hai người, ngựa khí phức tạp lẩm bẩm nói, mặc kệ là Vương Tiên Tri vẫn là Lý Thuần Cương, hôm nay cũng không thắng nổi. Lý Tầm Hoan cùng Trương Vô Kỵ nhìn nhau, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong lòng đã đoán được đáp án. Quả nhiên, theo hai người giao thủ càng kịch liệt, Lý Thuần Cương khí thế càng phát ra lăng lệ cường đựng, từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí xé rách không khí, đem Vương Tiên Tri lồng chụp vào trong. Vương Tiên Tri thần sắc dần dần biến ngưng trọng bắt đầu, thân hình hắn không ngừng né tránh xê dịch, tránh né lấy những này sắc bén kiếm khí, dưới người hắn mặt đất không ngừng dạn nước sụp đổ, hiển nhiên gánh chịu không được hai người giao thủ tàn mát kiếm khí. Lý Thuần Cương nhìn thoáng qua dưới đầu thành Phương Từ Phượng Niên, đột nhiên đề nghị, trong thành có chút tay chân bị gò bó, chúng ta đi ngoài thành a. Vương Tiên Chi không có cự tuyệt, Lý Thuần Cương thân hình đột nhiên nhảy lên, như hạc trùng tiêu, trong nháy mắt liền biến mất ở trên đầu thành, mà Vương Tiên Chi thì theo sát phía sau, thân pháp nhanh chóng. Làm hai người rời đi về sau, trong tiểu lâu còn lại người mới dám lớn mật ngẩng đầu, nhìn qua hai người bóng lưng biến mất, thật lâu nói không ra lời, Bùi Khánh cùng Lý Tầm Hoàn đám người liếc nhau, nhao nhao theo sát phía sau, loại này rầm rộ, đương nhiên là phải chứng kiến một phen. Đông Hải Chi Tân, sóng lớn trận trận, ầm ầm sóng dậy. Vương Tiên Chi đứng chắc tay, đứng tại trên mặt biển, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Thuần Cương, nói: "Lao kiếm thần, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ à?" Lý Thuần Cương than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói ra: "Già, không chịu nhận mình già không được a." Vương Tiên Chi nhạt cười một tiếng, tiếp tục nói ra: "Cái này cũng không giống như năm đó hăng hái ngươi." Lý Thuần Cương đáp lại nói: "Ngươi cũng không kém." Hai người cùng nhìn nhau lấy, tựa hồ muốn xem thấu lẫn nhau, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấu. "Xin chỉ giáo." Thật lâu, Vương Tiên Chi trong miệng phun ra ba chữ. Trong chốc lát, cả phiến hải vực trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Vương Tiên Chi cánh tay lắc một cái, vốn là gợn sóng mãnh liệt mặt biển lập tức lật sông đảo hải, sóng lớn cuộn cuộn, hướng phía Lý Thuần Cương quét sạch mà đi. "Hôm nay, cho mượn cái này toàn thành kiếm, đánh với ngươi một trận." Kiếm đến. Lý Thuần Cương khẽ quát một tiếng, tay cầm hướng phía trước rũa ra, xa xa nhắm ngay Vương Tiên Chi, trong chốc lát, toàn bộ biển cả sôi trào, nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng lớn. Một ngày này, toàn thành kiếm minh. Từng chôi trường kiếm từ võ đế trong thành lao vụn vụt mà ra, lít nhá lít nhít chừng 1900 dư đi, mỗi một thanh kiếm bên trên đều chạy xuôi băng lãnh rét lạnh kiếm khí. Lý Thuần Cương một tay huy động, trong khoảnh khắc những này kiếm toàn bộ lơ lửng ở xung quanh hắn. Vương Tiên Chi ánh mắt ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói: "Lão kiếm thần, xin chỉ giáo." Tiếp kiếm. Lý Thuần Cương cổ tay khẽ đảo, ngàn vạn thanh trường kiếm đồng thời gào thét mà lên, giống như thiên quân vạn mã, phô thiên cái địa hướng phía Vương Tiên Chi quét sạch mà đi. Vương Tiên Chi vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, hùng hậu khí huyết quay cuồng, nắm đấm siết chặt, đấm ra một quyền, trong chốc lát, sóng biển hóa thành vô số đầu giao long, gầm thét nên kích cái kia phô thiên cái địa cuốn tới lợi kiếm. "Phá!" Lý Thuần Cương nhẹ nhàng phun ra một chữ, chỉ một thoáng, phô thiên cái địa trường kiếm trong nháy mắt nổ bắn ra một mảnh hào quang rực rỡ, đem Vương Tiên Chi huyễn hóa mà thành vô số giao long toàn bộ rào sát hầu như không còn. Vương Tiên Chi sắc mặt không thay đổi, hai tay mở ra, trong chốc lát, nước biển sôi trào, vô cùng vô tận nước biển hiện ra đến, hóa thành từng đạo cột nước thẳng đến Lý Thuần Cương mà đi, mỗi một cột nước đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lý Thuần Cương thần sắc bình tĩnh, tay cầm trong đó một thanh kiếm sắc, nhẹ nhàng gạch một cái, trong chốc lát, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang bắn ra, trực tiếp đem những này cột nước bổ ra, hóa giải mất Vương Tiên Chi thế công. Kiếm mang tung hành, vô cùng vô tận kiếm quang ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi lấy, thân ảnh của hai người tại kiếm dưới ánh sáng, không ngừng biến hóa vị trí. Bành bành bành. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra một tiếng sét nổ vang, rung khắp tứ phương, làm cả Đông Hải đều tại vì thế mà chấn động. Bùi Khánh rất là rung động, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong hai người, trong đôi mắt tràn ngập khó mà che giấu hâm mộ, tự lẩm bẩm, thật mạnh, đây chính là võ đạo đỉnh cao nhất sao? Từ Phượng Nghiên cùng Trương Vô Kỵ hai người càng là nghẹn họng nhìn chân trối, hoàn toàn bị trước mắt chiến đấu chấn trụ, bằng cho mượn hai người bọn họ cảnh giới cũng chỉ là nhìn thấy hai đoàn cái bóng mơ hồ không ngừng va chạm, nhưng căn bản bắt không đến Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi bất kỳ quy tích. Toàn bộ Đông Hải vây xem cao thủ cũng đều bị hai người chiến đấu uy thế cho chấn nhức rồi, cho dù là bọn họ khoảng cách rất xa, cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu kiềm chế, để cho người ta hô hấp khó khăn. Thật cường đại kiếm thuật, quá tinh diệu. Ta từng nghe người qua Lý Lao tiên sinh truyền kỳ cố sự, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tận mắt nhìn thấy, quả nhiên phi phàm. Vương Tiên Chi cũng không kém, không hổ là Ly Dương Vương Triều Thiên Hạ đệ nhị. Thiên Hạ đệ nhị. Ngươi cảm thấy hắn Vương Tiên Chi danh xưng Ly Dương Vương Triều Thiên Hạ đệ nhị, có người dám xưng Ly Dương Vương Triều Thiên Hạ đệ nhất sao? Đáng tiếc, không thể nhìn thấy Lý Lao kiếm thần năm đó cầm trong tay một mã ngưu tư thế oai hùng, thật sự là tiếc nuối. Đám người thấp giọng nghị luận, nhìn lên bầu trời bên trong hai đạo cái bóng mơ hồ, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Lý Tầm Hoan, Trương Vô Kỵ, Bùi Khánh ba người ánh mắt đều tập trung ở trên bầu trời hai đạo nhân ảnh, trong lòng âm thầm đo lường được giữa hai người tu vi. Trương Vô Kỵ cười khổ một tiếng, không khỏi cảm khái nói, nếu như là ta, khẳng định ngay cả ba chiêu đều tiếp không được. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, nói ra, Lao kiếm thần lúc trước liền là Ly Dương đứng đầu nhất tồn tại, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới gãy một cánh tay, y nguyên không giảm phong thái. Bùi Khánh ánh mắt lộ đầy vẻ lạ, trong lòng của hắn đối với tương lai muốn khiêu chiến 10 đại kiếm đạo tông sư nhiệm vụ, càng phát ra chờ mong bắt đầu. Mượn dùng từ tiểu tử đã nói, Vương Tiên Chi, xin hỏi như thế nào Cửu Tiên Chi vân hạ rủ xuống, như thế nào nước bốn biển đều là lở? Lý Thuần Cương bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm trong sáng, vang vọng tại toàn bộ trên biển đông. Vương Tiên Chi nhướng mày, cũng không trả lời ngay, quanh thân khí tức có chút ba động, trong chốc lát, nguyên bản lăn lộn mãnh liệt mặt biển lần nữa sôi trào, nước biển hóa thành từng đầu giao long gào thét mà ra. Chạm. Lý Thuần Cương lần nữa khẽ nhả ra một chữ, đầy trời lợi kiếm lập tức gào thét mà tới, đem những này nước biển hóa thành giao long toàn bộ tiêu diệt, mưa kiếm lạc nhập trong hải dương, khuấy động lên vô biên sóng lớn. Ha ha ha, lão kiếm thần, quả nhiên là phong thái vẫn như cũ, không giảm năm đó. Vương Tiên Chi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một bước phóng ra, dưới chân mặt biển lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, hóa thành từng đạo lưỡi dao, hướng phía Lý Thuần Cương đánh tới. Kiếm đạo minh ngông, không chỉ là có kiếm khí, còn có kiếm ý. Lý Thuần Cương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tay áo phiêu phiêu, thân thể nhất chuyển, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong chốc lát, từng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm mang nổ bắn ra mà ra, đem nhào tới sóng biển toàn bộ xuyên thủng, phá hủy. Ầm ầm. Vương Tiên Chi lướt sóng mà lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chốc lát xuất hiện tại Lý Thuần Cương trước mặt, nắm tay phải đột nhiên đánh tới hướng Lý Thuần Cương lồng ngực. Lý Thuần Cương thân thể một bên, tránh thoát khỏi một quyền này, chợt một tay phất lên, lợi kiếm hóa thành một mảnh tàn ảnh, hướng phía Vương Tiên Chi đâm tới. Vương Tiên Chi thần sắc lạnh nhạt, chân đạp bằng nước, tay trái vỗ, quyền trưởng tương giao, bộc phát ra một đạo kinh khủng khí lãng, Lý Thuần Cương thân hình run lên, rút lui 5-6 mét mới ngừng lại được. Lao kiếm thần, vì sao còn không xuất kiếm? Vương Tiên Chi ngữ khí bình tĩnh, nhìn xem Lý Thuần Cương, hắn khổ đợi hơn 10 năm, chính là vì các loại một kiếm kia. Lý Thuần Cương thần sắc lạnh nhạt, chân đạp hư không, áo bào phần phật, gánh vác một tay nói ra, một kiếm này, lão phu sẽ không ra. Hắn biết Vương Tiên Chi muốn xem cái gì, nhưng là hắn không nghĩ, bởi vì hắn minh bạch, một kiếm này còn chưa tới thời điểm. Chương 6, một kiếm, Trảm Tương Lan, một kiếm, Đoạn Sơn Hà. Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi cách sóng mà trông, giữa hai bên khí thế đã nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong, kiếm ý bao phủ cả tòa Đông Hải hòn đảo. Ầm ầm. Đương nhiên, Vương Tiên Chi nâng tay phải lên, một chưởng đặt tại Đông Hải trên mặt biển, trong chốc lát, vô số nước biển kịch liệt lăn lộn bắt đầu, trong chốc lát, từng đạo vô cùng to lớn vòng xoáy xung ra, hướng phía Lý Thuần Cương cọ dựa mà đến. Trong nước xoáy mang theo lăng lệ quyền mang, phản phất muốn xoắn nát thế gian hết thảy. Lý Thuần Cương nhìn xem một màn này, lắc đầu, tay cầm lần nữa nâng lên, tiếng kiếm reo đông nhiên biến mất, thay vào đó thì là một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, toàn bộ Đông Hải đều là vì thứ nhất rung động, phản phất bị một thanh không có gì sánh kịp thần binh lợi khí hung hăng bổ một kiếm. Ta có một kiếm, Trảm Tương Lan. Lý Thuần Cương khẽ miệng ngậm lấy tiểu dung, chém xuống một kiếm, một đạo sáng chói kiếm khí màu vàng nóng từ kiếm của hắn bên trong bay ra, xẹt qua hư không, chém về phía cái kia đánh tới sông lớn. Kim sắc kiếm khí vạch phá bầu trời, giống như lưu tinh, mang theo một cỗ bàng bạc kiếm thế, trong nháy mắt đem sóng lớn một phân thành hai. Theo sát kim sắc kiếm khí xẹt qua phương hướng, một đạo trưởng đạt trăm trượng, bề rộng chừng nửa trượng vết nứt xuất hiện ở mặt biển. Rầm rầm, mặt biển kịch liệt chấn động, vô số thủy triều cuốn tới. Lý Thuần Cương nhìn xem một màn này, mở miệng lần nữa nói ra, một kiếm này, Đoạn Sơn Hà. Bá. Lý Thuần Cương cổ tay rung lên, từng đạo ánh sáng màu vàng nóng nở rộ, một đạo cự đại kiếm mang sông lên trời không, xé rách thương khung, mang theo Trảm Đoạn Sơn Hà kiếm thế, chém về phía Vương Tiên Chi. Phanh. Vương Tiên Chi thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là một tay đổi thành hai tay, nắm thành quả đấm, đấm ra một quyền, mang theo vô cùng kiên cường quyền kình, cùng kiếm khi đánh vào cùng một chỗ. Ông. Trong chốc lát, thiên địa tựa hồ tối sầm lại, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra, vô tận gió lốc tàn phá bừa bãi mà ra. T. Nghe đồn lao kiếm thần mạnh nhất một kiếm có thể mở thiên môn, một kiếm này cũng đủ rồi a. Vậy là ngươi đã từng chưa từng gặp qua, một kiếm này nơi đó có thể là kiếm khai thiên môn. Uy thế cỡ này, lại còn không phải Lý lao kiếm thần mạnh nhất kiếm thuật. Các ngươi mau nhìn, Vương Tiên Chi dùng hai tay. Đám người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, giờ phút này Lý Thuần Cương bày ra thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vương Tiên Chi đứng tại chỗ không hề động một chút nào, chỉ là đôi mắt biến thâm thúy bắt đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương một kiếm này, mặc dù không có để hắn thụ thương, nhưng là thật sự là hắn cảm thấy áp lực, một kiếm này cho hắn rất lớn áp lực, nếu như không thi triển ra toàn lực, có lẽ hắn ngăn không được một kiếm này. Trương Vô Kỵ nhìn lên bầu trời phía trên Lý Thuần Cương, đôi mắt ngưng trọng vô cùng, không khỏi cảm khái nói ra, không hổ là Vương Tiên Chi, một kiếm này, ta cho dù đột phá chỉ huyền cảnh, dùng ra tất cả vốn liếng cũng không nhất định có thể đỡ đến. Bùi Khánh thật lâu không cách nào nói rõ, Lý Thuần Cương một kiếm này, quá mức kinh khủng. Chanh. Sau một khắc, một tiếng kiếm ngân vang âm thanh bỗng nhiên từ trên mặt biển vang lên. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, trên mặt biển, cái kia ngàn chuôi lợi kiếm hóa thành một thanh vàng nóng ánh lợi kiếm, lóe ra hào quang sáng chói, khiến cho mọi người tim đập nhanh vô cùng, thậm chí có chút khó mà hô hấp. Chuôi này to lớn vô cùng lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu, phản phất muốn chém đứt thiên địa đồng dạng, mang theo vô tận sát cơ khóa chặt Vương Tiên Chi. Thật mạnh một kiếm. Tất cả mọi người con ngươi co vào, nhìn xem thanh cự kiếm kia, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Vương Tiên Chi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia cự hình lợi kiếm, sắc mặt không khỏi có chút động dung, chậm rãi nói ra, "Lao kiếm thần, xin chỉ giáo." Vừa mới nói xong, chân hắn dẫm nước biển, thẳng đến trong hư không cự hình lợi kiếm mà đi, đồng thời đưa tay phải ra một chảo, chỉ một thoáng vô tận chân khí dâng trào hội tụ ở hắn trong lòng bàn tay, mặt biển bay lên không chín cái nước biển hóa thành tự long, cuốn quanh bên cạnh hắn, sau đó một quyền hướng phía bầu trời cự kiếm đánh tới. Ầm ầm. Một trận tiếng oanh minh vang vọng tứ phương, vô tận sóng cả hướng phía bát phương quét ngang mà đi, Đông Hải bên bờ đều bị cọ rửa sạch sẽ. Vương Tiên Chi ổn định thân thể của mình, nhìn xem Lý Thuần Cương, chậm rãi mở miệng nói ra, "Lão kiếm thần một kiếm này, thật sự là không giảm năm đó tư thế vai hùng a." Lý Thuần Cương không có đáp lời, chỉ là lặng lặng nhìn xa xa Vương Tiên Chi, ánh mắt bình tĩnh, sau lưng của hắn kiếm mạc treo lủng lẳng, sóng biển vạn trượng, lại hiện lộ rõ ràng ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí tức. Kết thúc, không đánh nổi tới. Lý Tầm Hoan thấy cảnh này, thở dài một tiếng, đối với Lý Thuần Cương có thể cùng Vương Tiên Chi đánh thành loại tình trạng này, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng bội phục, qua nhiều năm như vậy, có thể làm đến điểm này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bùi Khánh đoạt lấy Lý Tầm Hoan đang muốn nâng ly bầu rượu, phóng khoáng uống một ngụm, nói ra, "Ngày khác, ta cũng muốn vấn kiếm Vương Tiên Chi." Trương Vô Kỵ nghe vậy nhẹ lay động trong tay quả giấy, mỉm cười, nói ra, "Nếu quả thật có ngày đó, ta nhất định sẽ tới quan sát." Lý Tầm Hoan nhìn bọn họ một chút, mỉm cười, không có trả lời. Mà lúc này, trên bầu trời, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Leng keng, quan sát tuyệt đỉnh kiếm tiên chiến đấu, thu hoạch được một lần rút thưởng. Phải chăng rút thưởng? Rèn lo. Làm chiến đấu hoàn toàn kết thúc, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi đồng thời thối lui thời điểm, Bùi Khánh trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, nghe được nhắc nhở, hắn không chậm trễ chút nào lựa chọn xác nhận. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thánh Linh kiếm pháp. Thánh Linh kiếm pháp. Đồ tốt ta. Bùi Khánh nghe được nhắc nhở, trong lòng lập tức hưng phấn bắt đầu, nhìn xem Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi bóng lưng rời đi, nhịn không được lẩm bẩm nói, hôm nay thật sự là gặp may mắn a, xem ra đêm nay có thể đắc ý ngủ một giấc ngon lành. Trương Vô Kỵ nhìn xem Lý Tầm Hoan cùng Bùi Khánh hai người, cười một tiếng, ôm quyền nói ra, náo nhiệt đã xem hết, ta cũng nên rời đi, hai vị nếu có cơ hội, nhất định phải tới ta Minh giáo uống mấy chén. Lý Tầm Hoan ho khan hai tiếng, túm lấy Bùi Khánh bầu rượu trong tay, rót mấy ngụm, lau miệng nói ra, tiểu huynh đệ khách khí. Trương Vô Kỵ chắp tay, mang theo toàn bộ hành trình không nói gì Dương Tiêu rời đi Đông Hải, chỉ lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Lúc này đi, vốn muốn tìm hắn tâm sự đâu. Bùi Khánh nhìn xem hai người rời đi, trên mặt có chút tiếc nuối. Lý Tầm Hoan cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ha ha, ngươi nghĩ như vậy đi Minh giáo sao? Bùi Khánh nghe vậy mỉm cười, không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía sau lưng Võ Đế Thành, trong mắt mang theo chờ mong, hắn cùng rất nhiều người, muốn vấn kiếm Võ Đế Thành, khiêu chiến danh xưng Ly Dương Vương Triệu Thiên Hạ đệ nhị vương tiên tri. Hôm sau, sáng sớm, một tên đầy cõi lòng chí khí người trẻ tuổi, trong tay nắm một thanh toàn thân đỏ chót, kiếm thủ chỗ điêu khắc một cái dục hỏa chu tức bảo kiếm, cưỡi ngựa cao to lao vùn vụt mà ra, rời đi Võ Đế Thành. Giá! Hắn quát to một tiếng, dưới hông tuấn mã tốc độ tăng tốc, trong chớp mắt biến mất tại Võ Đế ngoài thành. Chương 7, từ châu thành, xảo nộ ấm không thắng. Hoa nở hoa tàn, kiếm hoa phi xương. Nhìn hồng trần muôn màu, nghe thế gian phồn hoa. Xem thương hải tăng điển, không bằng hỏi đạo trường sinh. Sau 3 tháng, từ châu thành, người đến người đi, như nước chảy. Ngắm trăng trong tiểu lâu, một tên thanh niên áo trắng ngồi cạnh cửa sổ hộ vừa ăn cơm trưa, một mặt thành thơi. Hình dạng của hắn có chút tuấn lãng, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, cả người để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, hắn đương nhiên đó là 3 tháng trước rời đi Võ Đế thành Bùi Khánh. 3 tháng trước, rời đi Võ Đế thành về sau, Bùi Khánh liền du lịch Ly Dương Vương Triệu từng cái quận huyện, lãnh hội các nơi phong thổ, trên đường đi trừ ác dương thiện, trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, đối với thiên tượng cảnh giới cũng có tốt hơn lý giải, kiếm thuật cũng càng phát ra thuần thục. Giờ phút này, xem nguyệt lâu đại đường vị trí, một tên lúc đầu ăn uống du hiệp thả ra trong tay bắt đũa, đối các bằng hữu của mình đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi gần nhất nghe nói không? Bằng hữu của hắn hiếu kỳ hỏi, nghe nói cái gì? Hắc hắc, Tống Quốc bang chủ cái bang Tiểu Phong đến chúng ta Ly Dương. Tên này du hiệp cười một tiếng, thấp giọng nói ra, cái này Tiểu Phong có thể lợi hại, nghe nói hắn còn quá trẻ liền đã đạt đến Hồng Lao bang chủ cảnh giới, cùng Tống Quốc Cô Tô Mộ Dung Tịnh xưng Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong, là gần với Tống Quốc ngũ tuyệt cao thủ. Đám người nghe được lời của hắn, con mắt đều là sáng lên, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, lợi hại như vậy, hắn đến chúng ta Ly Dương làm cái gì? Cụ thể ta cũng không biết, tựa như là lùng bắt một kẻ tàn ác. Tên kia du hiệp tiếp tục nói, trên mặt hiện ra sùng kính, nói, cái kia Tiểu Phong thật là thiếu niên anh hùng, nghe nói hiện tại hắn đã truy tung đến cái kia ác tặc tung tích. Lại có một tên du hiệp hiếu kỳ dò hỏi, nói lên thiếu niên anh hùng, các ngươi biết gần nhất ba thủ phụ cận Xích Tiêu kiếm hiệp sao? Làm sao không biết, Xích Tiêu kiếm hiệp thường xuyên một thân bạch y hoặc áo đen, một thanh phối kiếm xích hồng sắc, thực lực cực mạnh, nghe nói đã đạt tới tiên thiên nhất phẩm cảnh giới đại viên mãn. Một tên khác du hiệp lập tức mở miệng nói ra, vị này Xích Tiêu kiếm hiệp không có ai biết tục danh, nhưng là một tay kiếm thuật có 102 thế hệ tuổi trẻ, được vinh dự có thể sóng vai Hoa Đào kiếm thần Đặng Thái A thiếu niên thiên tiêu, thậm chí có nghe đồn nói, kiếm pháp của hắn không kém chút nào Đặng Thái A. Thiên tiên nhất phẩm? Không phải nói hắn đã là chỉ huyền cảnh giới sao? Chỉ huyền cảnh giới? Không phải nói hắn kim cương cảnh giới sao? Chẳng lẽ lại là lời đồn? Quản hắn là cảnh giới gì, chỉ bằng hắn ghét ác như cừu, trừ gian diệt ác, hắn hiện tại chính là ta trong lòng cọc tiêu. Đám người thảo luận nhau nhau, đối với cái gọi là Bạch Y kiếm hiệp tác phong làm việc mười phần sùng bái. Các ngươi đang nói Xích Tiêu kiếm hiệp sao? Đúng lúc này, một thanh âm từ nơi cửa truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên thanh niên mặc áo xanh đứng tại cửa ra vào. Thanh niên mặc áo xanh nhìn xem đám người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi vừa mới không phải đang thảo luận Xích Tiêu kiếm hiệp sao? Ta cũng muốn biết hắn ở đâu, muốn cùng hắn so một lần, ai kiếm lợi hại hơn. Ha ha ha, ngươi vậy mà muốn cùng Xích Tiêu kiếm hiệp so kiếm, đơn giản liền là muốn chết. Không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, làm sao phối cùng Xích Tiêu kiếm hiệp so sánh, đừng cho là mình tu luyện mấy chiêu công phu liền có thể đi ra cản rỡ. Nghe được thanh niên lời nói, nguyên bản đang thảo luận Bạch Y kiếm hiệp đám người, từng cái cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem thanh niên, trong lòng bọn họ, thiếu niên ở trước mắt chỉ là loài người. Bùi Khánh nghe nói người chung quanh chảo phúng, lơ đễnh, nhìn thanh niên một chút, chậm rãi nói ra, ta ngược lại không cảm thấy, người trẻ tuổi liền ứng làm phong mang tất lộ, nếu là sợ hãi rụt rè, sợ là vĩnh viễn đều không thể lấy được đại thành tựu, cái này mới là một tên kiếm giả việc. Một tên du hiệp nghe vậy khinh bỉ liếc qua Bùi Khánh, suy cười một tiếng nói ra, cắt, cố làm ra vẻ, chờ ngươi nhìn thấy Xích Tiêu kiếm hiệp, chỉ sợ dọa đều có thể dọa nước tiểu a. Bùi Khánh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý một đám du hiệp, nhìn về phía thanh ý thiếu niên, ngựa khí bình tĩnh nói ra, không biết thiếu hiệp có thể hánh diện uống một chén. Thanh niên mặc áo xanh lông mày nặng lớn, nhìn lướt qua Bùi Khánh, nhẹ gật đầu, lập tức đi đến Bùi Khánh đối diện ngồi xuống, tuyệt không cảm thấy xấu hổ, cầm lấy trên mặt bản đồ ăn ăn bắt đầu. Gia hỏa này là ai? Không rõ ràng, không nhắm rượu khí thật không nhỏ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, mới ra giang hồ tiểu tử đều như vậy. Một bộ sâu binh sĩ làm dáng vẻ, lại còn muốn cùng Xích Tiêu kiếm hiệp so kiếm, ta nhìn hắn căn bản cũng không phối. Loại người mà thôi. Đám người gặp hắn bộ này không có bất kỳ cái gì cấp bậc lễ nghĩa bộ dáng, nhao nhao đối với hắn chỉ trỏ, trong mắt đều là xem thường, cho là hắn như vậy không có quy củ người căn bản là không cách nào cùng Xích Tiêu kiếm hiệp so sánh. Bùi Khánh ngược lại là không quan trọng thái độ của những người này, bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, trong mắt lóe ra tinh quang, nói, ta gặp huynh đài khí vũ hiên ngang, không giống bình thường du hiệp, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Ngươi gọi ta Ấm Hoa liền tốt. Ấm Hoa không ngẩng đầu mãnh liệt kẹp đồ ăn, uống vào trong chén rượu ngon, tựa hồ căn bản muốn không đem chúng quanh những nghị luận kia du hiệp để ở trong mắt. A, nguyên lai là Ôn huynh đệ. Bùi Khánh nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe, đánh giá một phen Ấm Hoa, cười nói, Ôn huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Ấm Hoa nghe vậy không khỏi nghiêm sắc mặt, xoa xoa trên tay vết bẩn, bưng chén rượu lên, nói ra, mời. Hai người đụng một cái trong chén rượu ngon, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đồng thời cười ha ha một tiếng, nói ra, thống khoái. Ấm Hoa lau lau rồi một cái khỏe miệng rượu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Khánh bên tay phải Đại Minh Chu Tước, trong mắt tinh quang hiện lên, cười híp mắt nói ra, huynh đài cũng dùng kiếm. Bùi Khánh khiêm tốn nói ra, hiểu sơ, hiểu sơ. Ấm Hoa nghe vậy bưng chén rượu lên độc từ uống một hớp, miệng bên trong tự lẩm bẩm, nghe đồn Xích Tiêu kiếm hiệp tuổi không lớn lắm, yêu thích bạch y, áo đen, trong tay có một thanh xích hồng sắc bảo kiếm kiếm thủ vị trí điêu khắc một cái dục hỏa phượng hoàng, không biết phải chăng là thật giả. Hắn câu nói này vô tình hay cố ý, hiện ra hắn đối với Xích Tiêu kiếm hiệp trình độ chú ý, còn lại du hiệp nghe vậy, đều cảm giác được rất nghi hoặc, nhao nhao nghiêng tai lắng nghe, không biết hắn vì cái gì đột nhiên nhắc lên cái này. Bùi Khánh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, bất động thanh sắc hồi đáp, ôn huynh quả nhiên tin tức linh thông, không sai, Xích Tiêu kiếm hiệp hoàn toàn chính xác sử dụng chính là một thanh bảo kiếm, gọi là Đại Minh Chu Tước. Ngươi một mực ôn huynh xưng hô, ta còn không biết tên ngươi đâu, xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh. Ấm Hoa mỉm cười, mở miệng lần nữa nói ra, đôi mắt lại là tập trung vào Bùi Khánh bên tay phải Đại Minh Chu Tước kiếm. Bùi Khánh nghe vậy, dừng một cái chớp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng hồi đáp, tại hạ Bùi Khánh, chỉ là hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Bùi Khánh, tên rất hay, cùng ngươi Xích Tiêu kiếm hiệp xưng hô rất xứng. Ấm Hoa cho mình rót đầy một chén rượu, lại cho Bùi Khánh trước người ly rượu không rót đầy say rượu, nâng từ bản thân cái chén, cười nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu kiếm hiệp, thật đúng là để cho ta gặp. Lời này vừa nói ra, cả một tiểu lâu bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía hai người, mang theo một tia kinh dị. Bùi Khánh trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc, chợt khôi phục lại bình tĩnh, bưng lên trước người chén rượu, cùng Ấm Hoa đụng một cái. Cạn ly rượu này, coi như quen biết. Ấm Hoa cực một cái cạn rượu trong chén, sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đột nhiên thở dài nói ra, đáng tiếc à, đáng tiếc, còn muốn lấy cùng cái gọi là Xích Tiêu kiếm hiệp giao lật tay một cái, không nghĩ tới Bùi huynh cũng là một cái rượu nhân, không thú vị, thật sự là không thú vị. Ngươi chính là Xích Tiêu kiếm hiệp. Đúng lúc này, trung quanh rốt cục có người mở miệng, ánh mắt của hắn một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Bùi Khánh, tựa hồ muốn tìm được một cái chứng thực, ánh mắt của những người khác đồng dạng nhìn chằm chằm Bùi Khánh, hy vọng từ trong miệng hắn thu hoạch được khẳng định đáp án. Bùi Khánh trầm ngâm một lát, nói ra, ta kỳ thật ngay từ đầu là cự tuyệt. Không nghĩ tới ngươi chính là Xích Tiêu kiếm hiệp, một mực nghe đồn ngươi tuổi tác không lớn, không nghĩ tới quả thật như thế, có thể hánh diện uống một chén. Đúng vậy a, thiếu hiệp có thể cùng uống một chén. Chúng ta mười phần ngưỡng mộ thiếu hiệp, ngươi trừng ác dương thiện, ghét ác như cừu, là chúng ta du hiệp một cây cọc tiêu. Đông đảo du hiệp gặp Bùi Khánh thừa nhận về sau, lập tức xông tới mời, giữa sân lập tức phi thường náo nhiệt. Bùi Khánh nhìn xem chung quanh đầy nhiệt tình đám người, khẽ lắc đầu, cự tuyệt những người này mời, nhàn nhạt nói ra, chư vị hảo ý, tại hạ nhận, tại hạ còn có chuyện phải làm, hôm nay liền lấy cái này một chén rượu nhạt, đơn giản trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Bùi Khánh uống một hớp hạ trong chén rượu ngon, sau đó đặt chén rượu xuống, cầm lấy trên bàn Đại Minh Chu Tước, quay người chuẩn bị rời đi, lúc này hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Ấm Hoa, khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, nếu như lần sau có cơ hội, ta không ngại cùng ngươi Ấm Hoa giao thủ. Dứt lời, Bùi Khánh trực tiếp hướng bên ngoài khách sạn đi đến, lưu lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Ấm Hoa, ngơ ngác nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, thật lâu mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ, tự lẩm bẩm, tốt, ta sẽ rất chờ mong. Chương 8, kiếm một, một kiếm xuyên tim. Cùng lúc đó, ngoài thành Từ Châu, một tên tráng hán đuổi theo một tên gầy yếu lão giả, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xông vào chỗ rừng sâu. Tráng hán dừng bước lại, một trường vung ra, long ngâm khắp nơi, ầm ầm trường phong quét sạch, đầy trời lá cây bị thổi làm vỡ nát. Tiểu Phong, ngươi quả thực muốn truy ta đến chân trời góc biển. Lão giả thanh âm bén nhọn, vô cùng phẫn nộ, hốc mắt phiếm hồng quát, thanh âm tràn đầy bi thương, oán hận, còn có một loại bất đắc dĩ. Ngươi tại ta đại tống trong vòng một đêm diệt cả nhà người ta, tiểu mộ sao lại tùy tiện buông tha ngươi? Tiểu Phong lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh ra, lực lượng cường hãn lực phá hoại cực mạnh, bụi đất tung bay, lá cây tuôn rơi chấn động rất xuống, hóa thành vô số cho tàn. Lão giả thấy thế tâm thần nhất lắm, vội vàng thi triển khinh công chạy trốn, hắn biết mình không phải là đối thủ của Tiểu Phong, chỉ muốn nhanh lên chạy tới mình sư huynh nơi đó cầu viện. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Tiểu Phong thân hình còn như du long, tại giữa rừng núi cấp tốc ghé qua, không ngừng đuổi theo lão giả, mỗi bước ra một bước, mặt đất rung động, nhánh cây lay động, phát ra thanh thủy êm tai răng rắc tiếng tạch tạch. Lão giả liều mạng chạy trốn, trong lòng càng thêm lo lắng, bất chi bất giác đã đến một dòng sông bên cạnh, gặp Tiểu Phong vẫn như cũ theo sát không bỏ, trong lòng của hắn nôn nóng và phẫn, ánh mắt âm tàn, đột nhiên trở lại một trường vô gia. Tiểu Phong thân thể hơi ngồi xổm, né qua lão giả lăng lệ một trường, sau đó phải tay nắm chặt thành quyền, đột nhiên ném ra, thế như trẻ tre. Bành! Nương theo lấy một đạo trầm đục âm thanh truyền đến, lão giả kêu thảm một tiếng, thổ huyết quẳng bay ra ngoài, toàn thân run rẩy, miệng mũi phun máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh. Ngươi! Phốc! Lão giả dãy rủa lấy đứng lên đến, vừa muốn nói gì, lại bởi vì thụ thương quá nặng, há miệng, máu tươi cuồn thổ, con mắt lồi ra, gắt gao trừng mắt Kiều Phong, một bộ không cam lòng đến cực điểm bộ dáng. Chấm đã dừng tay. Ngay tại Kiều Phong liền muốn nhất kích tất sát thời điểm, phía sau hắn truyền đến một tiếng trung khí mười phần thanh âm, một cỗ bàng bạc hùng hậu nội kình phá không đánh tới. Tiểu Phong thân thể phản ứng cực nhanh, cánh tay trái hoành ở trước ngực, chặn lại cái kia cỗ nội kình công kích, nhưng hắn lại bởi vì phản tác dụng lực, lảo đảo lui xa 3-4 mét, phương mới dừng thân hình. Lúc này, hắn mới nhìn rõ một tên áo đỏ phiêu phiêu lão giả từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, mặt lộ vẻ nụ cười hiền lành, đối Tiểu Phong ôm quyền nói, "Tiểu bàn chủ, vị này là chúng ta Thiết Y phái trưởng lão, còn xin tha cho hắn một mạng a." Tiểu Phong nhíu mày nhìn xem áo đỏ lão giả, lạnh lùng nói ra, "Hắn tại ta Tống Quốc diệt cả nhà người ta, tội ác tày trời, ta có thể nào tha tính mạng hắn?" Áo đỏ lão giả khoát tay nào nói, mặc dù hắn phạm vào tội lớn, nhưng hắn tóm lại là ta Ly Dương Thiết Y phái trưởng lão, ngươi liền bán ta một cái chút tình mọn, tha hắn một mạng, như thế nào? ngươi đây là muốn bao che hắn? Tiểu Phong nghe vậy sắc mặt triệt để âm trầm xuống, thanh âm rét lạnh vô cùng, phảng phất có thể đông kết khối băng đồng dạng, lạnh lùng nhìn chằm chằm áo đỏ lão giả, thân thể dần dần tản mát ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Cảm nhận được Tiểu Phong sát ý, áo đỏ mặt của lão giả sắc cũng biến thành ngưng trọng bắt đầu, trên thân khí thế bộc phát, không yếu thế chút nào nhìn xem Tiểu Phong. Chư vị đồng môn, đồng loạt ra tay, cầm xuống này tặc. Áo đỏ lão giả vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hét lớn một tiếng, thân hình lướt tầm ầm ra, dẫn đầu hướng Tiểu Phong đánh tới, hai ngón cũng cong thành chảo, xé rách không khí, hướng Tiểu Phong chụp tới. Trong rừng rậm, lập tức toát ra hai mươi mấy đạo thân ảnh, từng cái đều có tiên thiên nhị phẩm, tam phẩm tu vi, trong đó càng là có hai tên kim cương cảnh giới, toàn bộ rút đao hướng Tiểu Phong giết tới, đao quang kiếm mang lấp lóe, sát ý tràn ngập. Ngu xuẩn mất khôn. Thấy cảnh này, Tiểu Phong đôi mắt đột nhiên co lại, khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt bạo bắn đi ra, uyển như du long, chớp mắt xuất hiện tại áo đỏ trước mặt lão giả, đấm ra một quyền. Quyền chưa đến, kinh khủng cảm giác gáp bách liền đập vào mặt, áo đỏ lão giả sắc mặt kỳ biến, con ngươi co rút lại thành dạng kim, hai tay cùng nhau nhô ra, muốn chống lại Tiểu Phong hung mãnh bá đạo một quyền. Oeng. Tiểu Phong nắm đấm đánh vào áo đỏ lão giả trên sống trường, cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng khuếch tán ra, nhấc lên mảng lớn vụ cỏ. Áo đỏ lão giả rút lui 5-6 trượng, Tiểu Phong vẹn vẹn lui 2-3 bước, cả hai ai cao ai kém, rõ ràng. T. Áo đỏ lão giả hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Tiểu Phong ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Hắn nguyên bản còn cho là mình có thể đánh bại Tiểu Phong, dù sao Tiểu Phong niên kỷ cùng hắn kém quá nhiều, võ công lại cao hơn cũng có hạn, có ai nghĩ được Tiểu Phong lại khủng bố như thế. Tiểu Phong một quyền đem áo đỏ lão giả bước lui, ánh mắt lạc tại cái khác sông lên thiết y phái đệ tử trên thân, lạnh hư một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa, từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại thiết y phái đệ tử bên người, quyền ảnh lấp lóe, những người khác hoảng hốt tương đối, nhưng dù sao nhân số bên trên có ưu thế, cuối cùng đem Tiểu Phong bước lui trở về. Áo đỏ lão giả nhìn thấy Tiểu Phong bộ dáng chật vật, ngửa mặt lên trời thét dài, gia nhập chiến đấu, mặt khác tên kia bị truy kích lão giả cũng là gia nhập bên trong chiến trường hỗn loạn. Tiểu Phong bị thiết y phái liên hợp lại đến công kích, lập tức cảm giác được một trận cố hết sức, bất quá hắn không có chút nào e ngại, quát to, tới thật đúng lúc, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút kiểu mỗ tuyệt học hàng long thập bát trưởng. Lời nói rơi xuống, Tiểu Phong cả cái người khí thế trên người tăng vọt, khí chất biến ảo khó lường, loan thoang có từng đầu kim sắc long ảnh quấn quanh hắn quanh thân, một cỗ uy nghiêm vương giả chi khí từ trên người hắn bắn ra. Tiểu Phong một trưởng bổ ra, hư không chấn động, trưởng ấn gào thét, mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, một trưởng đảo qua, đánh đâu thắng đó. Bố thiết hoa trận. Áo đỏ lão giả hô to một tiếng, hơn 10 tên thiết y phái đệ tử lập tức hợp thành một cái huyền diệu đại trận, đem Tiểu Phong bao phủ ở bên trong, đao kiếm tung hành, đằng đằng sát khí, khí thế kinh người. Tiểu Phong sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, có chút khinh thường nói ra, điêu trùng tiểu kỹ ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Phong thân ảnh như thiểm điện di động, tránh né đám người vây công, một trưởng đánh xuống, trưởng pháp tinh diệu, một trưởng đánh bay mấy người, sau đó lại độ nên chiến đám người. Đáng tiếc, dù sao đối phương người đông thế mạnh, đều là một chút tiên thiên nhị phẩm, tam phẩm cảnh vũ phu, trong đó càng là có kim cương cảnh, Tiểu Phong dần dần có chút mệt mỏi ứng phó. Ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tựa như ngân xà múa, mang theo thấu xương sắc bén nguyệt khí, chém về phía áo đỏ lão giả cái cổ, rõ ràng là Bùi Khánh. Hắn cũng không phải là mù quáng xuất thủ, vừa mới hắn kỳ thật đã sớm tới, một mực đang chỗ tối quan sát, tại làm rõ ràng chân tướng sự tình về sau, hắn mới quả quyết xuất thủ tương trợ, chỉ là không nghĩ tới mình giúp người lại chính là đại danh đỉnh đỉnh tiểu bang chủ. Giờ phút này, hắn một bộ bạch y, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, sắc mặt kiên nghị, cầm trong tay đại minh chu tước, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể vọt lên, kiếm quang huy sái, tựa như một đóa thịnh phóng liên hoa đồng dạng chói lọi chói mắt. Áo đỏ lão giả biến sắc, hắn có thể cảm nhận được một kiếm này sắc bén, không dám có chút chủ quan, thân thể một bên, nhưng đã muộn, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Áo đỏ lão giả nơi bả vai bị hoạch xuất ra một đầu thiện thiện vết kiếm, ân máu đỏ tươi chảy cuồn cuộn. Áo đỏ lão giả giận dữ hét, đều lên cho ta, không cần lưu thủ. Hắn lúc đầu trở ngại Tiểu Phong thân phận của bang chủ cái bang một làm cho người ta lưu thủ, hiện tại Bùi Khánh đột nhiên gia nhập, khiến cho hắn phẫn nộ dị thường, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chào hỏi mình môn nhân nhóm không tại lưu thủ, thế tất đem Bùi Khánh cùng Tiểu Phong toàn bộ cầm xuống. Kiếm một. Bùi Khánh khỏe miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm hai chữ, cổ tay run run, kiếm quang sáng chói, ánh kiếm phừng phực, kiếm khí giăng khắp nơi, một cỗ túc sắt lăng lệ chi khí quét sạch mà ra. Áo đỏ lão giả sắc mặt biến hóa, thân ảnh nhoáng một cái, né qua một kiếm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Bùi Khánh thế mà không biết khi nào xuất hiện sau lưng mình, trái tim hung hăng run lên, thầm mắng mình chủ quan. Bá, kiếm mang lóe lên, tiếng kiếm reo chói tai, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác phun lên trong lòng của hắn, hắn sắc mặt đại biến, gấp vội rút thân lui lại. Nhưng hắn vừa lui lại một bước, cũng cảm giác phía sau có một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí khóa chặt lại hắn, làm cho hắn dùng mình. Phốc xích một tiếng, Bùi Khánh đại minh chu tức đã cắm vào áo đỏ lão giả phía sau lưng. Áo đỏ lão giả xoay người, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Bùi Khánh, trong mắt tràn ngập nồng đậm khó có thể tin. Phù phù. Theo Bùi Khánh rút ra trường kiếm, áo đỏ lão giả thẳng tắp hướng phía trước mới ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Một kiếm chu sát áo đỏ lão giả, Bùi Khánh biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh, chỉ là hướng về phía một mặt kinh ngạc nhìn về phía mình Tiểu Phong, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tiểu Phong ngầm hiểu, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cao giọng hỏi, thủ lĩnh đạo tặc đã đền tội, các ngươi chẳng lẽ còn muốn trợ trụ vi ngược sao? Thiết y phái người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút do dự bắt đầu, bọn hắn mặc dù chung với môn phái, nhưng trong lòng bọn họ cũng là có một chút đạo nghĩa giang hồ. Tiểu Phong có phải hay không người tốt bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, mình môn phái bên trong chuyện xấu xa, bọn hắn càng là rõ ràng vô cùng, hiện tại trưởng môn đã chết, nếu là sẽ cùng Tiểu Phong đối nghịch, là thật không sáng suốt. Tên kia bị Tiểu Phong một mực truy sát lao giả gặp môn nhân tất cả dừng tay, không khỏi giận tí mặt, chỉ trích nói, các ngươi muốn làm gì? Vì cái gì dừng tay? Chẳng lẽ các ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Có một vị thiết y phái đệ tử nhịn không được mở miệng nói ra, Lý lão quỷ, ngươi vẫn là mau trốn đi, tiểu bang chủ thế nhưng là nhân nghĩa hiệp sĩ, sẽ không làm khó chúng ta, ngược lại là ngươi, ỷ vào mình kim cương cảnh tu vi liền lung tung hành động, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Ngươi cũng dám xưng hô như vậy trưởng lão? Trong lòng ngươi còn có thiết y phái sao? Lý Tông Xương bên ngoài giận không kèm được, nhưng trong lòng đã bắt đầu e ngại bắt đầu, chỉ là một cái Tiểu Phong hắn sẽ rất khó ứng phó, hiện tại lại thêm ra đến một vị một kiếm miểu sát mình kiếm của sư huynh khách, hôm nay sợ là hung nhiều các thiếu. Hôm nay tiểu mỗi chỉ chu đầu đảng tội ác, hy vọng ngươi đợi ngày sau thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Tiểu Phong cũng không tính quá ngu, minh xác nói cho thiết y phái người, chỉ muốn các ngươi chịu tối lui, mình tuyệt sẽ không tìm bọn họ để gây sự, nhưng là các ngươi cũng nhất định muốn tạo một cái mới người, không đang vì hỏa một phương. Bùi Khánh thấy thế lại là khẽ lắc đầu, cho rằng Tiểu Phong vẫn còn có chút lòng dạ đàn bà. Những người này vốn là đều không phải là kẻ tốt lành gì, bây giờ đã gặp được, như thế nào lại tùy tiện thả đi, hắn cũng không có cho Kiều Phong cơ hội phản ứng, đưa tay liền là một kiếm chém ra, kiếm mang như nước, vạch phá bầu trời, hướng về một đám thiết y phái đệ tử đánh tới. Phanh, phanh, phanh. Trong chớp mắt, tiêu thảm liên miên vang lên, một đám thiết y phái đệ tử nhao nhao bị đạo kiếm mang này xuyên thủng lồng ngực, thi thể bịch bịch quẳng xuống đất, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Một kiếm ra, hai mươi mấy tên tiên thiên, bao quát kim cương cảnh giới thiết y phái đệ tử, tất cả đều tử vong, giữa sân chỉ còn lại có Lý Tông Xương đứng cô đơn ở tại chỗ. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân như nhũn ra, suýt nữa có quắp ngồi dưới đất. Bùi Khánh hết thể ra hai kiếm, một kiếm miểu sát trưởng môn của mình sư huynh, một kiếm giết tiên tiên cùng kim cương cảnh như giết chó, thực lực thế này để Lý Tông Xương trong lòng vô cùng sợ hãi. Chương 9, âm quý phái thánh nữ, Loan Loan. Tiểu Phong gặp đây, thở dài một cái, hắn bản không nguyện ý giết chóc, có thể Bùi Khánh đã xuất thủ, hắn cũng không tiện ngăn cản, nhưng nhìn thấy Bùi Khánh giết nhiều người như vậy, Tiểu Phong lông mi cũng là cao lại, bất quá thiết ý phái đệ tử phần lớn đều là nghiệp chướng nặng nghề hạng người, giết cũng được. Hắn chậm rãi hướng phía Lý Tông Xương đi đến, trầm giọng quát: các ngươi thiết ý phái người làm sàng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác, tiểu mỗ mặc kệ ngươi là có hay không là ta tống quốc người, hôm nay ta đều muốn lấy tính mạng ngươi. Nhìn thấy Tiểu Phong tới gần, Lý Tông Xương lập tức dọa sợ, hắn lộn nhào hướng phía nơi xa chạy tới, vừa chạy vừa cầu xin tha thứ: tiểu đại hiệp, tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Tiểu Phong nhẹ hừ một tiếng, tay cầm rối ra, một cú cự lực truyền ra, trong nháy mắt liền đem Lý Tông Xương bắt lấy. Không! Lý Tông Xương sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện ra sợ hai thần sắc, hắn muốn tránh thoát, làm sao căn bản dễ rủa không được nửa phần. Tiểu Phong cánh tay phải chấn động, vang một tiếng vang thật lớn, một đạo bàng bạc nội kình bộ phát ra, Lý Tông Xương trong nháy mắt không có hô hấp, hắn trợn tròn hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy cánh hy, tựa hồ trước khi chết cũng không ngờ tới kết cục sẽ là như thế thê lương. Một trường đánh chết Lý Tông Xương về sau, Tiểu Phong nhẹ nhàng thở ra, trong khoảng thời gian này kiểm chế dưới đáy lòng cừu hận rốt cục biến mất, hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Khánh, ôn quyền nói ra, đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Bùi Khánh chắp tay, cười tủm tỉm nói ra, nghe qua tiểu bang chủ chính là đại anh hùng đại hào kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Phong lắc đầu cười khổ nói, tiểu mỗi chỉ là cái mãng phu mà thôi, chỗ nào có thể nói anh hùng. Hắn vừa dứt lời, một trận du dương tiếng địch từ bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm lơ lửng không cố định, tựa hồ ẩn nút trong bóng tối, tìm cơ hội. Nghe được cái này âm thanh tiếng địch, Bùi Khánh lông mày lập tức nhăn lên, trong mắt tinh mang lóe lên, nhắc nhở, có cao thủ. Hắn lời nói vừa dứt, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, một đạo bóng người màu tím xuất hiện tại hắn nhóm trước người cách đó không xa, thình lình chính là âm quý phái thánh nữ Loan Loan. Dung mạo của nàng cực đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, lá liễu lông mi cong, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, ngũ quan hoàn mỹ, có thể xưng nghiêng nước như thành. Một bộ áo bào tím phát họa ra linh lung tinh tế đường cong, một đôi mỹ lệ mắt phượng hiện ra mê ly hào quang, để cho người ta không tự chủ được lâm vào trong đó. Nàng chân ngọc di chuyển, thức tha thân thể chậm rãi đi tới, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể hồn siêu phách lạc, thanh âm của nàng mềm mại ngọt ngào, phảng phất chim sơn ca dễ nghe êm tai. Hôm nay thật sự là vận khí tốt, không chỉ có gặp thanh danh hạc lên Xích Tiêu kiếm hiệp, còn gặp nổi tiếng lâu đời bang chủ cái bang, tiểu nữ tử thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Nữ khí của nàng vũ mị dụ hoặc, làm cho nam nhân không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào, nàng nện bước chân trần, môi đi một bước, trên người quần áo liền sẽ trở nên trong suốt, lộ ra trong suốt trắng nõn vai, vòng eo thon gọn doanh doanh không đủ một nắm, hai đầu thẳng tắp nở nàng chân dài, trắng non thon dài, tản ra ánh nhuận rực rỡ. Người là ai? Tiểu Phong quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng nàng tùy ý trần trụi thân thể. Khanh khách. Loan Loan che miệng cười một tiếng, môi son khẽ mở, thổ khí như lan, xúc giòn mị dễ nghe tiếng nói từ miệng nhỏ đỏ hồng bên trong truyền ra, tiểu nữ tử chính là Âm Quý phái đệ tử, tiểu đại hiệp có thể xưng tiểu nữ tử Loan Loan. Loan Loan. Bùi Khánh nghe vậy không khỏi chăm chú nhìn thêm, không hổ là ma giáo thánh nữ, một cái nhăn mày một nụ cười đều là tràn ngập mị hoặc cảm giác, để bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng không khỏi tim đập thình thịch. Hôm nay có duyên nhìn thấy Xích Tiêu kiếm hiệp, có thể lưu lại tục danh. Nói xong, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng về Bùi Khánh đi tới, một trận mùi thơm từ nàng quanh thân tuôn ra, thấm vào ruột gan, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay tại Bùi Khánh trước ngực vẽ vòng tròn, thanh âm ôn nhu như nước, mị ý mọc lan tràn. Ngươi là đang câu dẫn ta sao? Bùi Khánh khẽ miệng hơi nhíu, lộ ra một tia tà dị ý cười. Đột nhiên nô ra tay trái bắt được cái kia trắng non chân nhắn tay nhỏ, dùng sức kéo vào trong ngực. A! Loan Loan mềm mại kinh hô một tiếng, cả thân thể đều ngã xuống Bùi Khánh trong ngực, nhu nhược kia thân thể càng giống là không có xương cốt đồng dạng tựa vào Bùi Khánh trên thân, hai tỏa cứng chắc sung mãn dây núi đè xuống hắn. Thiếu hiệp làm cái gì vậy? Tiểu nữ tử chỉ là muốn biết thiếu hiệp tục danh, ngươi dạng này khinh bạc tiểu nữ tử, tiểu nữ tử về sau còn thế nào gặp người a? Loan Loan thẹn thùng vạn phần nói ra, trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, tựa hồ muốn chảy ra nước, nàng cả khuôn mặt tươi cười đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt phấn hà, xinh đẹp vô cùng. Cứ việc Loan Loan là cái xinh đẹp vưu vật, nhưng Bùi Khánh cũng không động tâm, hắn chỉ là nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, ngựa khí nhàn nhạt nói ra, ta mặc kệ ngươi vì cái gì đột nhiên hiện thân, nhưng là nếu như ngươi dám đùa hoa chiêu gì, sẽ phải làm tốt bị ta một kiếm giết chết chuẩn bị. Loan Loan nghe vậy thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ bối rối, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng hư nhẹ một tiếng nói, tiểu nữ tử đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, như thế nào đối ngươi chơi lừa gạt đâu? Huống hồ Kiều đại hiệp cũng ở nơi đây, tiểu nữ tử sao dám làm càn? Tiểu Phong nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Âm Quý phái thuộc về ma giáo, Tiểu Phong một mực có nghe thấy, bây giờ nhìn thấy Loan Loan tác phong làm việc, trong lòng càng là không có cảm tình gì, thậm chí dâng lên nồng đậm cảnh giác. Tiểu nữ tử chỉ là muốn mời Kiều đại hiệp cùng vị thiếu hiệp kia cùng nhau dự tiệc thôi. Loan Loan yên nhiên cười yếu ớt, thanh âm huyền chuyển hàm xúc dễ nghe, để cho người ta không khỏi say mê, nhất cử nhất động đều là phong tình vạn chủng, làm cho người nhịn không được tâm linh chập chờn. Thật có lỗi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, tiểu mộ không thích cùng các ngươi những này tà ma ngoại đạo làm bạn. Tiểu Phong lạnh lùng cự tuyệt nói, ngữ khí của hắn rất băng lãnh, trong mắt hơi lạnh tỏa ra, hùng hậu nội công phun trào, phảng phất có thể đem người đông cứng. Loan Loan đối với Tiểu Phong cự tuyệt mình nhất định cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng lúc đầu đều chỉ là vì Bùi Khánh mà đến, gặp phải Tiểu Phong cũng chỉ là trùng hợp thôi, lúc này cũng không tiếp tục dây dưa, nàng nhìn Bùi Khánh một chút, tiểu mị cười một tiếng, nói, Xích Tiêu kiếm hiệp cũng cùng tiểu đại hiệp quyết định sao? Gặp Loan Loan ánh mắt không e dè nhìn mình, Bùi Khánh hơi nhếch khóe môi lên, cười ha hả nói ra, ta muốn đi Nam Hải Phi Tiên Đảo Vân Kiếm, sợ rằng cũng phải xin miễn Loan Loan cô nương hảo ý. Phi Tiên Đảo Vân Kiếm, ngươi muốn đi tìm Diệp cô thành so kiếm? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Loan Loan một mặt kinh ngạc, liền ngay cả Tiểu Phong cũng là lông mày trao lên, bọn hắn đều nghe nói qua Bạch Vân thành chủ Diệp cô thành uy danh, kiếm pháp vô song, tại Nam Hải khó tìm được kẻ xứng tay, đoạn thời gian trước mới cùng Võ Đế thành Vương Tiên Chi Vân Kiếm, mặc dù thắng bại chưa phân, nhưng là trên giang hồ lại là khen ngợi không thôi. Bùi Khánh cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, có vấn đề gì không? Tiểu huynh đệ lại có như thế hùng tâm trang trí, tiểu mộ ở chỗ này chúc ngươi vấn kiếm thành công, ngày sau danh khắp thiên hạ. Tiểu Phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng, sang sảng tiếng cười chấn động khắp nơi, cho thấy hắn phong khoáng thoải mái, hắn lại vô vô Bùi Khánh bả vai, dặn dò, bất quá nhớ lấy làm theo khả năng, chớ có quá cậy mạnh. Bùi Khánh gật gật đầu, nói ra, tiểu huynh quan tâm tại hạ khắc trong tấm khảm. Loan Loan đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Bùi Khánh, ánh mắt dị sắc liên tục, giọng dịu dàng nói ra, không nghĩ tới thiếu hiệp lại còn có loại này chí khí, thật là làm cho tiểu nữ tử ngoài ý muốn. Nàng vốn là phụ mệnh đến chiếu an Bùi Khánh, không nghĩ tới Bùi Khánh lại có như thế hùng tâm trang trí, muốn đi Phi Tiên Đảo tìm Diệp Cô Thành Vân Kiếm, loại này là phách, nhưng phi thường người có thể có. Bùi Khánh nhìn xem trên mặt mị vẻ nghi hoặc Loan Loan, nhàn nhạt nói ra, cho nên, ngươi hẳn là có thể rời đi à? Tiểu nữ tử vì sao muốn đi? Nàng cười tủm tỉm nói ra, đôi mắt đẹp quét Bùi Khánh một chút, khẽ cắn môi đỏ, nói, đã thiếu hiệp muốn đi Phi Tiên Đảo Vân Kiếm, loại này võ lâm rầm rộ, tiểu nữ tử làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Ngươi muốn cùng ta cùng đi Phi Tiên Đảo? Bùi Khánh nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn không nghĩ tới Loan Loan như thế khó chơi. Hắn vừa muốn mở miệng tự tuyệt, đã thấy nàng bỗng nhiên xích lại gần một chút, thổ khí như lan nói, tiểu nữ tử mặc dù võ nghệ thấp, nhưng là làm bạn tại thiếu hiệp bên người vẫn là có thể, thiếu hiệp ngươi cứ nói đi. Yêu nữ, làm cản. Tiểu Phong gặp Loan Loan như thế hành vi phong túng, lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Loan Loan cười duyên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng xa, tiểu mị trên dung nhan lộ ra điểm đạm đáng yêu thần sắc, ủy khuất nói, không nghĩ tới tiểu đại hiệp dạng này không hiểu phong tình, tuyệt không hiểu thương hương tiếc ngọc. Tiểu Phong ra mặt co quắp mấy lần, trong lòng thầm than, trên thế giới tại sao có thể có dạng này kỳ hoa nữ nhân, loại này tư thái đơn giản so hồ ly tinh còn muốn quyến rũ ba phần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tại hạ Bùi Khánh, hôm nay lên đảo Vân Kiếm. Bùi Khánh gặp thời điểm không còn sớm, đối Kiều Phong chắp tay, liền muốn cáo tử, giọng thành khẩn nói ra, tiểu huynh vốn muốn cùng ngươi nâng ly mấy chén, bất quá ta còn muốn vội vàng đi Phi Tiên Đảo, chờ ta từ Phi Tiên Đảo trở về, nhất định đi Tống Quốc tìm ngươi uống rượu. Kiều Phong hít sâu một hơi, nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ cùng huynh đài đau nhức uống trải qua. Vậy liền một lời đã định. Bùi Khánh cười ha ha một tiếng, tiêu sái quay người hướng phía nơi xa bay đi, căn bản không có để ý tới mặt mũi tràn đầy nộ khí Loan Loan, bóng lưng của hắn dần dần biến mất trong tầm mắt. Đáng giận, ta cũng không tin đuổi không kịp ngươi. Loan Loan phẫn hận dậm chân, sau đó thân thể bay lên không, hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng phía Bùi Khánh đuổi theo. Tiêu Phong thấy thế cũng không có ngăn cản, mặc cho từ hai người bọn họ tuần tự rời đi, chỉ là hắn nhìn qua Bùi Khánh biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Về tay không thủ, dài biệt ly, người ấy vội vàng đi. Thật cũng giả, là cũng không phải, hai hàng thanh lệ hạ. Nửa tháng sau, Thịnh Châu thành. Thành cây, Đông Tuyết lâu. Một gian trong nhà cát, Bùi Khánh uống xong một chén rượu, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bay là tả giọt mưa, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Lạch cạch. Đông nhiên, nhà cát cửa bị đẩy ra, một đạo huyền chuyển thân ảnh đi đến, chính là Loan Loan, nàng mặc một bộ áo choàng màu đen, đưa nàng cái kia linh lung đường còn che đậy bắt đầu. Ngươi làm sao vẫn là đúng là âm hồn bất tán đi theo ta? Bùi Khánh ngẩng đầu lườm nàng một chút, nhíu mày. Tiểu nữ tử không phải đã nói, muốn làm bạn thiếu hiệp đi Phi Tiên Đảo sao? Chẳng lẽ thiếu hiệp quên rồi sao? Loan Loan giải khai trên người đấu đồng màu đen, lộ ra nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, khóe miệng của nàng hơi bệnh, lộ ra nụ cười quyến rũ. Ngươi liền không sợ ta phiền chán ngươi, một kiếm đem ngươi giết? Bùi Khánh híp mắt nhìn xem nàng, từ tốn nói, sợ nha, bất quá thiếp thân tin tưởng thiếu hiệp là một vị hán tử định thiên lập địa, tất nhiên không nỡ tổn thương ta như vậy nhược nữ tử. Loan Loan cười duyên một tiếng, chậm rãi đi lên phía trước, ngồi trên bàn, duỗi ra mảnh khảnh cánh tay phải chống đỡ cái đầu, cười doanh doanh nhìn xem Bùi Khánh, nói: "Thiếu hiệp, chúng ta hẳn là còn có 3 ngày thời gian liền muốn đến phi tiên đảo, tiểu nữ tử thật nghĩ nhanh lên nhìn ngươi đại hiện thần uy dáng vẻ." Nàng dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, có lồi có lõm, da thịt như tuyết, nhất là trước ngực cao ngất mềm mại, tựa hồ tùy thời đều muốn nhảy ra đồng dạng, mê người cực kỳ. Nếu là bình thường nam nhân, khẳng định cầm giữ không được, bất quá Bùi Khánh lại là mặt không đổi sắc, bưng rượu lên ấm rót cho mình một chén rượu nước, chậm chậm ung dung thưởng thức, nói ra: "Ta đi phi tiên đảo vận kiếm, liên quan gì đến ngươi?" "Đương nhiên là có quan hệ à, tiểu nữ tử có thể là phi thường hy vọng thiếu hiệp có thể thăng a." Loan Loan cười khanh khách nói, trong tươi cười để lộ ra một tia mị hoặc, nhẹ nhàng cầm lấy Bùi Khánh trước mặt bầu rượu lung lay, tiếp tục nói: "Nếu là thiếu hiệp có thể thắng, không biết có thể đi ta Âm Quý phái ngồi một chút. Các người Âm Quý phái muốn mời chào ta." Bùi Khánh uống rơi trong chén liệt hữu, đặt chén rượu xuống, lạnh hư một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng: "Các người Âm Quý phái không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao?" Loan Loan gặp Bùi Khánh đã nói trắng ra, liền trực tiếp nói ra: "Chúng ta Âm Quý phái nhìn chúng thiếu hiệp tư chất, muốn đem thiếu hiệp bồi dưỡng thành là trẻ tuổi nhất kiếm đạo tông sư, không biết thiếu hiệp có thể nguyện ý." "Các ngươi thật đúng là đánh lấy một tay tính toán thật hay." Bùi Khánh túm lấy Loan Loan trong tay nhẹ nhàng lay động bầu rượu, cho chén rượu của mình bên trong lại rót đầy rượu, sau đó nhấp một miếng, cảm nhận được nồng đậm cay độc hương vị, tán thán nói: "Rượu ngon, không hổ là danh kiếm sơn trang ngủ chế rượu ngon." Loan Loan thấy thế túm lấy Bùi Khánh trong tay còn không có uống cạn chén rượu, đặt ở bên môi khẽ nhấp một miếng, cười duyên nói: "Coi như thiếu hiệp không nguyện ý gia nhập chúng ta Quỷ Âm phái, nhưng là chúng ta ở chung được nửa tháng, thiếu hiệp còn không chịu để tiểu nữ tử biết tục danh sao?" "Ta họ Bùi, tên một chữ một cái Khánh chữ." Bùi Khánh trầm mặc một lát, rốt cục báo lên ra môn, hắn hiện tại đã không có ý định giấu giếm tên của mình. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ giang hồ, hắn không ngại để Âm Quý phái biết được tên của mình. Nguyên lai là Bùi thiếu hiệp. Nghe thấy hắn báo lên danh hiệu, Loan Loan nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp động lòng người, núng nịu âm thanh âm vang lên, nàng rỗi ra ngọc thủ lôi kéo Bùi Khánh tay áo, dịu dàng nói: "Không biết Bùi thiếu hiệp đối với lần này vấn kiếm có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đâu?" Nàng ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Bùi Khánh, phảng phất muốn từ hắn trong đôi mắt phát hiện bí mật gì. Chỉ bất quá Bùi Khánh biểu lộ rất đạm mạc, phảng phất một khối vạn năm hàn băng, làm cho không người nào có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Một kiếm không được, vậy liền hai kiếm không được, vậy liền ba kiếm. Bốn kiếm, năm kiếm, 10 kiếm, trăm kiếm, luôn có một kiếm sẽ thắng. Bùi Khánh ngữ khí hời hợt, nhưng lại cho người ta một loại không hiểu bá khí. Vậy liền chúc Bùi thiếu hiệp 3 ngày sau danh khắp thiên hạ. Nói xong, Loan Loan cười duyên một tiếng, đứng dậy, phong bại dương, vòng eo và mèo, chậm rãi mà đi, lưu lại một làn gió thơm, làm cho người say mê. Chỉ là nàng vừa mới vừa đi tới nhã các cổng thời điểm, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Bùi Khánh, nói: "Bùi Khánh, ngươi người này thật sự là không thú vị." Nói xong, nàng chính là rời đi Bông Tuyết lâu. Bùi Khánh ngồi tại trên ghế lặng lặng uống vào rượu ngon, một ngụm tiếp lấy một ngụm, rất nhanh trong bầu rượu rượu liền bị hắn toàn bộ uống cho hết, hắn lau lau rồi một cái miệng, thì thào nói ra: "Không thú vị." "Ta rất vô vị sao?" Hắn lắc đầu, tự mình cười một tiếng, nói: "Có lẽ vậy." Hôm sau, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Bùi Khánh cưới một con khoái mã rời đi Tịnh Châu thành, hướng về Nam Hải Phi Tiên đảo phương hướng chạy như điên. Trên đường đi, phi tuyết liên miên, một mảnh trắng xóa, cảnh tượng hùng vĩ, móng ngựa đạp vỡ vô số tuyết động, tóe lên khắp thiên tuyết sương mù. Bùi Khánh tại trên quan đạo phi nhanh, rất nhanh liền ra Tịnh Châu cảnh nội, dọc theo đường, ngoại trừ ngẫu nhiên đụng phải mấy cái thôn trấn bên ngoài, liền chỉ còn lại hoang vu đồng ruộng cùng tuyết trắng mịn mùng, lộ ra điều hiệu vô cùng. Một mực đi về phía nam, ước chừng qua 3 ngày thời gian, rốt cục đã tới Nam Hải. Giờ phút này, hắn đứng tại Nam Hải Chi Tân, lặng lặng chờ đợi qua lại nhà đỏ, chuẩn bị ngồi một chiếc cá thuyền tiến về phi tiên đảo. Hắn đứng tại trên bến tàu, hai mắt khép hờ, cẩn thận lắng nghe chúng quanh sóng biển đánh ra bờ đá ngầm san hô thanh âm. Từng cơn sóng liên tiếp không ngừng va đập vào bờ đá ngầm san hô, khiến cho bờ đá ngầm san hô bên trên cắt đá không ngừng lăn xuống. Thật lâu, một chiếc thuyền đánh cá từ phương xa lái tới, tại bên cạnh hắn dừng lại. Thuyền đánh cá bong thuyền, một cái quần áo cũ nát lao hán xốc lên buồm, từ trên thuyền thò đầu ra, hướng phía trên bến tàu Bùi Khánh hô to: "Vị khách quan kia, xin hỏi ngài muốn đi nơi đó?" Bùi Khánh mở to mắt, thản nhiên nói: "Phi tiên đảo." Lao hán nghe vậy, sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: "Ngươi đi phi tiên đảo làm cái gì?" Bùi Khánh y nguyên nhàn nhạt nói ra: "Vân kiếm." Lao hán lập tức trợn to trong mắt, giống nhìn đồ đần nhìn xem hắn, trong miệng hoảng sợ nói: "Tên điên." Bùi Khánh cũng không sinh khí, nhàn nhạt nói ra: "Đi sao?" Lao hán trợn trắng mắt, thúc giục nói: "Lên thuyền." Bùi Khánh lên thuyền, tại đuôi thuyền tìm một cái ghế ngồi xuống. Lão hán nhìn hắn một cái, sau đó khống chế lấy thuyền đánh cá rời đi bến tàu, dần dần hướng phía phi tiên đảo phương hướng chạy tới. Hắn một bên mái chèo vừa nói: "Thật muốn đi phi tiên đảo vận kiếm." Bùi Khánh nhắm chặt hai mắt, lười nhắc nói: "Có cái gì kỳ quái sao?" "Ha ha, người trẻ tuổi quả nhiên có huyết tính. Bất quá ngươi cho rằng phi tiên đảo là ai đều có thể tiến? Ngươi cho rằng ngươi là con trai của võ lâm minh chủ, vẫn là cái gì cường giả tuyệt thế?" Lão hán cười ha ha, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng. Mặc dù thái độ của hắn ác liệt, nhưng là tốc độ xác thực không chậm, khoảng cách phi tiên đảo càng ngày càng gần. Bùi Khánh vẫn như cũ nhắm hai mắt, căn bản cũng không có để ý tới lao hán này khiêu khích, trong lòng hắn, căn bản cũng không có đem lần này phi tiên đảo vấn kiếm sự tình để ở trong lòng. Đây là đối với mình kiếm thuật tự tin biểu hiện, cũng là đối với thực lực mình tự tin, hắn căn bản vốn không cảm thấy mình thất bại. Kiếm khách, không sợ nhất liền là chiến đấu, bởi vì kiếm khách chỉ cần một thanh kiếm là đủ rồi. "Ngươi trẻ tuổi, phi tiên đảo sắp đến, ngươi khẳng định muốn đi sao?" "Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về, phi tiên đảo không phải địa phương tốt gì, đường chết liền không đáng giá." Lao hán nhìn Bùi Khánh một chút, sau đó lắc đầu. Hắn mặc dù ngựa khí ác liệt, nhưng là đối với Bùi Khánh cũng có được thương hại, dù sao tuổi như vậy liền đi chịu chết có chút thật là đáng tiếc. "Tới rồi sao?" Bùi Khánh chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía phương xa đường chân trời, hắn đã thấy phương xa tòa kia lơ lửng ở trên biển hòn đảo. Lão Hán gặp Bùi Khánh căn bản không có đáp lại mình, có chút hánh hanh nhiên nói ra, nhanh đến, ước chừng còn có thời gian một nén nhang.
Đa tạ.
Bùi Khánh thản nhiên nói tạ, lập tức lại nhắm hai mắt lại.
Phi tiên đảo.
Một gian trong trúc lâu. Diệp Cô Thành lặng lặng lau sạch lấy mình phi hồng kiếm, hắn mỗi một lần lau phi hồng kiếm, tựa hồ tựa như là một cái thành tín đồ đang cầu khẩn đồng dạng, thần sắc trang nghiêm trang nghiêm. Từ khi lần trước vấn kiếm võ đế thành về sau, hắn đối của mình kiếm đạo lý giải càng sâu, lại càng thấy đến kiếm đạo mênh mông như yên, vĩnh vô chỉ cảnh, cái gọi là kiếm thánh, cái gọi là tuyệt đại tông sư, bất quá là biển cả bên trong một hạt thôi. Một tên kiếm thị bưng thức ăn vào nhà, cung kính đem thả xuống, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh, nên ăn cơm đi. Diệp Cô Thành nghe vậy cũng không để ý tới, chỉ tiếp tục lau sạch lấy mình phi hồng kiếm, phản phất không có nghe được đồng dạng. Kiếm thị gặp đây, do dự một chút, vẫn là thối lui ra khỏi trúc lâu. Bất quá hắn mới vừa đi ra trúc lâu, liền cảm giác trong trúc lâu bỗng nhiên kiếm ý ngút trời, lăng lệ đến cực điểm kiếm khí tung hoành khuấy động, đem trúc lâu vật phẩm bên trong cắt chém đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trúc lâu đều không chịu nổi cỗ kiếm ý này, ầm ầm rung động. Ngay sau đó, kiếm thị chỉ nghe thấy một đạo nam tử trẻ tuổi cười sang sảng thanh âm truyền đến, âm thanh trấn vân tiêu, vang vọng toàn bộ hòn đảo. Tại hạ Bùi Khánh, hôm nay lên đảo vấn kiếm, mời Diệp tiên sinh chỉ giáo. Thanh âm rơi xuống, kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên cao vút lên, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiên bắn ra mà ra, chạm phá trời cao, đâm vào hư không. Cái này một đạo kiếm quang phảng phất xé rách trời cao đồng dạng, hướng phía phi tiên đảo mà đến, tốc độ nhanh vô cùng.
Chuyện gì xảy ra?
Có người dám xông vào đảo? Phi tiên đảo các nơi, một đám lại một đám võ giả phóng lên tận trời, hướng phía kiếm mang đánh tới phương hướng nhìn lại. Khi thấy giữa không trung cái kia một đạo kiếm quang thời điểm, sắc mặt cùng nhau biến ảo, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Kiếm đạo cao thủ, một kiếm này thật mạnh, thật là đáng sợ kiếm thế. Chẳng lẽ là có cái nào ẩn cư cao thủ rời núi? Bùi Khánh là ai? Các ngươi có nghe nói qua cái tên này sao? Đám người nghị luận ở mỹ đều đoán được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Bất quá mặc kệ xảy ra chuyện gì, đã vị này kiếm đạo cao thủ tới chơi, bọn hắn khẳng định đều muốn xuất thủ. Nếu không nếu là tùy ý để một cái hạng người vô danh đăng đường nhập thất, đó mới là cho phi tiên đảo mất mặt.
Siêu, siêu, siêu.
Một đạo lại một đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía kiếm mang lúc đến phương hướng lao đi, nhưng những người này căn bản ngăn không được một kiếm này, nhao nhao bị một kiếm đánh bay, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngắn ngủi chớp mắt về sau, từng đạo bóng đen bay ngược mà quay về. Những người này đều là phi tiên đảo tiên tiên võ giả, nhưng là bọn hắn lại không phải địch. Một màn này nhìn ngây người còn lại võ giả. Bọn hắn nhìn xem những cái kia bay rất ra ngoài đồng bạn, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, biết lần này phi tiên đảo gặp được phiền toái.
Siêu, siêu, siêu.
Lúc này, Diệp Cô Thành thân ảnh xuất hiện giữa không trung, trong tay hắn phi hồng kiếm chém ra, đón nhận kiếm mang, trong chốc lát, hai đạo kiếm quang lẫn nhau giao thoa, bộc phát ra chói lọi quang hoa.
Bành!
Hai đạo kiếm khí bạo tạc, hóa thành đầy trời kình phong quét tứ phương, cuốn lên nước biển bốc lên, tạo thành sóng lớn phun trào. Diệp Cô Thành chân đạp hư không, bước ra một bước, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện. Bùi Khánh đứng chắc tay, lẳng lặng trôi nổi trên mặt biển, sau lưng đại mình chu tức kiếm lượn lờ, kiếm quang phun ra nuốt vào. Hai người xa xa giằng co. Chương 11, tiêu giao vũ lạc cầu chân ý, nhất kiếm tây lai vạn trượng núi. Bùi Khánh đứng chắc tay, lẳng lặng trôi nổi trên mặt biển, sau lưng đại mình chu tức kiếm lượn lờ, kiếm quang phun ra nuốt vào. Hai người xa xa giằng co. Nước biển chung quanh tựa hồ đều an tĩnh lại.
Diệp tiên sinh, kiếm đạo vãn bối Bùi Khánh, xin chỉ giáo.
Bùi Khánh chắp tay một cái, đạm mạc nhìn xem Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành khẽ bước cằm, nói ra, kiếm của ngươi rất không tệ, hy vọng kiếm pháp của ngươi cũng cùng kiếm của ngươi không tầm thường. Bùi Khánh nắm chặt đại minh chu tước kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Cô Thành, trầm mặc một lát nói ra, kiếm tên đại minh chu tước, phong dài 3 thước 6 tấc 7 phần, rộng 2 chỉ, toàn thân xích hồng, tịnh nặng 9 cân 3 lượng. Ta chuôi kiếm này, kiếm tên phi hồng, chính là hải ngoại hàn thiết tinh anh tạo thành, thổi tóc tóc đức, mũi kiếm 3 thước 3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lượng. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, chói lóa mắt, làm cho người mắt mở không ra, một cỗ lăng liệt kiếm ý quét sạch mà ra.
Xin chỉ giáo.
Bùi Khánh thu liễm nỗi lòng, phải tay nắm chặt đại minh chu tức kiếm, khẽ quát một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở Diệp Cô Thành trước mặt, trong tay đại minh chu tức kiếm mang theo trận trận cuồng bạo kiếm mang, phô thiên cái địa quét sạch hướng Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành trong con ngươi lấp lóe tinh mang, cổ tay run run, phi hồng kiếm lập tức tách ra hoa mỹ kiếm mang, tiếng kiếm reo kinh thiên động địa.
Phanh!
Kiếm mang va chạm, nhấc lên thao thiên cự lãng. Bùi Khánh liền lùi lại mấy chục bước, mũi chân đặt lên màu xanh biếc trên mặt biển lưu lại một đóa bạch liên hoa. Diệp Cô Thành thì là vững như Thái Sơn, không hề động một chút nào.
Lại đến.
Bùi Khánh xuất thủ lần nữa, lần này hắn thi triển Thánh Linh kiếm pháp, hắn toàn thân khí huyết bành trướng, kiếm ý như nước thủy triều, cả người tựa như nộ long gào thét. Thơ Đông Tuyết Nguyệt Sa tự tại, kiếm ý vô tình giết người tâm. Diệp Cô Thành miệng tụng câu thơ, huy động kiếm quyết, trong chốc lát, phi tiên trên đảo nước biển điền cuồng rung động bắt đầu, mặt biển sóng cả mấy liệt, nước biển vô tận bốc lên, hóa thành từng đóa trong suốt sáng long lanh, sinh động như thật cánh hoa phất phới trên không trung. Mỗi một cánh hoa đều là từ thuần túy chân nguyên hội tụ mà thành, tản ra kinh người uy áp.
Hưu.
Kiếm quang gào thét, cánh hoa bay múa, này từng mảng cánh hoa tựa như lưỡi dao đồng dạng chém tới Bùi Khánh.
Kiếm ba.
Bùi Khánh nói nhỏ một tiếng, cầm trong tay đại minh chu tức kiếm, hướng phía trước vung lên, một sợi sán lạn kiếm quang xẹt qua chân trời, đem từng mảnh cánh hoa xé rách.
Tiêu giao vũ lạc cầu chân ý, nhất kiếm tây lai vạn trượng núi.
Diệp Cô Thành đột nhiên lần nữa huy động trường kiếm, kiếm mang gào thét, nước biển vô tận sôi trào, hóa thành khắp thiên kiếm mưa vậy hướng Bùi Khánh.
Kiếm 11.
Bùi Khánh thần sắc nghiêm trọng, kiếm thức biến đổi, trong tay đại minh chu tức kiếm nở rộ vô lượng kiếm ánh sáng, cả người hắn như là hóa thành kiếm quang, cùng khắp thiên kiếm mưa dây dưa bắt đầu.
Hai người kiếm thuật đều đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, chiêu thức thiên biến vạn hóa, biến hóa khó lường. Trong lúc nhất thời vậy mà đánh đến cờ trống tương đương. Hai người ở giữa không trung chém giết, kiếm quang tung hành, kiếm mang lấp lóe, kinh khủng đến cực điểm. Trung quanh tiên tiên võ giả đã sớm tránh lui rời xa chiến trường, miễn cho bị tác động đến. Cái này hai cá nhân thực lực quá mạnh, tùy ý tiết lộ ra ngoài khí tức liền có thể tùy tiện đánh cho bị thương bọn hắn, cho dù ở số ngoài trăm thước, bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được kiếm ý lạnh lẽo, khắp cả người phát lạnh, nếu là tới gần, chỉ sợ trực tiếp liền bị kiếm ý xé thành mảnh nhỏ. Người trẻ tuổi kia thật mạnh, loại trình độ này khí tức ba động, vậy mà cùng đạo chủ cường đại. Khó trách tuổi còn trẻ liền dám một người một kiếm lên đảo, quả nhiên là một vị tuyệt thế kiếm đạo cao thủ. Đông đảo tiên thiên võ giả trong lòng tối run sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vòng chiến, quan sát đến song phương kiếm chiêu, trong lòng sợ hai thán phục tại bọn hắn kiếm thuật huyền diệu. Đương nhiên, chỉ gặp Diệp Cô Thành thân thể bỗng nhiên lắc lư, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, trong chốc lát vọt tới Bùi Khánh trước mặt, trong tay phi hồng kiếm hung hăng đâm về Bùi Khánh lồng ngực. Nhanh, nhanh đến cực hạn một kiếm. Loại này tốc độ khủng khiếp, để rất nhiều tiên thiên võ giả nghẹn họng nhìn chân chối. Kiếm 19. Bùi Khánh hét lớn một tiếng, trên thân bắn ra sáng chói vô cùng quang hoa, hắn phảng phất hóa thành một vầng sáng, trong tay đại minh chu tức kiếm bạo phát ra rực rỡ nhất quang hoa, đón nhận Diệp Cô Thành mũi kiếm. Ầm ầm. Hư không chấn động, hai người mũi kiếm ở giữa không trung tương giao ở cùng nhau, bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, vô tận kiếm ý từ mũi kiếm của bọn họ chỗ lan tràn mà ra, tạo thành một tầng kiếm vực, bao phủ tứ phương, tất cả tiên thiên võ giả đều cảm thấy cảm giác đè nén hít thở không thông. Bành! Kiếm thế của bọn họ tương giao, khuấy động ra từng vòng gợn sóng. Đang! Đang! Đập! Đang! Bùi Khánh sát mặt biển liên tục rút lui 5 bước mới ngưng được thân thể. Trái lại Diệp Cô Thành lại không có chút nào dị thường, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một màn này để không thiếu tiên thiên võ giả mặt lộ hoảng sợ. Vừa rồi một cái kia, ai thắng ai bại một chút liền biết. Nhưng là để bọn hắn càng thêm giật mình sự tình còn ở phía sau. Ba ba ba. Bùi Khánh trong mắt buộc phát ra sáng chói tinh mang, trong tay hắn đại mình chu tức kiếm liên miên không dứt chém vào mà ra. Kiếm thế bằng bạc, một đạo tiếp lấy một đạo, dày đặc mưa kiếm hướng phía Diệp Cô Thành chút xuống quá khứ, kiếm quang mênh mông như đại dương mênh mông. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện. Diệp Cô Thành thần tình nghiêm túc, trong tay phi hồng kiếm tách ra lộng lẫy ánh sáng lóa mắt màu. Ken ken ken. Tiếng kiếm reo kinh thiên động địa, kiếm ảnh lấp loé. Bùi Khánh dùng công thay thủ, kiếm đầu thiên phong, kiếm chiêu quỷ quệ khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị, kiếm thuật siêu quần, một kiếm tiếp lấy một kiếm, không ngừng bức bách hướng Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành cầm trong tay phi hồng kiếm ngăn cản Bùi Khánh kiếm chiêu. Kiếm kỹ của hắn cao thâm mặt chắc, nhất cử nhất động đều ẩn chứa có một loại nào đó quy luật, phản phất là đang diễn luyện nào đó môn công phu đồng dạng, cho người ta một loại huyền ảo vô cùng cảm giác. Một màn này thấy rất nhiều tiên tiên võ giả ánh mắt kinh ngạc. Đạo chủ kiếm pháp tạo nghệ vậy mà đạt tới cảnh giới cỡ này, đơn giản không thể tưởng tượng a. Đạo chủ đối kiếm đạo lý giải sâu hơn. Quá mạnh, vị trẻ tuổi kia thực lực cũng cực kỳ không tầm thường. Những này tiên thiên võ giả trong lòng đều là cực kỳ chấn động, thời gian dài như vậy quá khứ, Diệp Cô Thành thế mà tiến thêm một bước, đối kiếm đạo lĩnh ngộ đạt đến càng sâu cấp độ. Loại cảm giác này tựa như là một dòng suối nhỏ biến thành giang hà, mặc dù vẫn như cũ chậm chạp, nhưng lại kiên định không thay đổi, đồng thời càng ngày càng hùng hồn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành lao nhanh sông lớn. Diệp Cô Thành kiếm pháp đã thoát ly kiếm thuật phạm chủ, càng giống là một môn công pháp. Bang! Một tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Một vòng máu tươi vẩy ra đi ra, Bùi Khánh bả vai bị phi hồng kiếm đập mặc. Máu me đồng địa, nhìn thấy mà giật mình. Bùi Khánh bị đau triệt thoái phía sau, nhìn qua Diệp Cô Thành thần sắc vô cùng kiên kỵ. Giờ phút này, Diệp Cô Thành một bộ bạch y, tinh đứng ở đó, phong thái tuyệt đại, như trích tiên lâm trần, tiêu sái tuấn giật tới cực điểm. "Thế nào, ngươi nhận thua sao?" Diệp Cô Thành nhàn nhạt hỏi. "Không hổ là thiên hạ kiếm đạo thứ 9 Diệp Cô Thành, quả nhiên lợi hại, bất quá muốn cho ta nhận thua, vẫn còn hơi sớm." Bùi Khánh hít sâu một hơi, bình phục nội tâm sao động, ánh mắt khôi phục thanh tịnh, tiếp theo nói, "Lại đến đi, xuất ra ngươi mạnh nhất một kiếm. Ngươi sẽ chết." Diệp Cô Thành cười, thiếu dung rất nhu hòa. Hàn phong quét, cuốn lên hắn thái dương vài sợi tóc. Giờ phút này, trên người hắn tựa hồ nhiều một cỗ không nói ra được vật vị, liền phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể. Đây là một loại trạng thái huyền diệu. Ong ong. Diệp Cô Thành cổ tay run run, phi hồng kiếm kịch liệt rung động, trong chốc lát, từng đạo kiếm ngân vang âm thanh truyền khắp toàn trường, kiếm ý quét sạch bát hoang. "Ta có một kiếm từ tây mà đến, tên là Thiên Ngoại Phi Tiên, hôm nay bàn cho ngươi." Tay hắn nắm trường kiếm, trên thân kiếm ý lăng liệt đến cực hạn, cỗ kiếm ý này đủ để khiến võ giả bình thường run lẩy bẩy, thậm chí linh hồn cũng đang run sợ, bởi vì kiếm ý này thật sự là quá kinh khủng. Tốt kiếm khí bén nhọn. Đây là đạo chủ Thiên Ngoại Phi Tiên. Không nghĩ tới đảo chủ thế mà đem nó thi triển đi ra, đây chính là đảo chủ cường đại nhất kiếm thuật ta. Một chút tiên tiên võ giả nhao nhao biến sắc, rất nhiều người cũng nhịn không được đánh cái hàn thiện, toàn thân toát ra một lớp da gà, một loại lạnh siêu siêu cảm giác tràn ngập ra, để lông của bọn hắn khổng trong nháy mắt nổ tung, dựng tóc gáy, tê cả da đầu. Giờ khắc này, thiên tựa hồ an tĩnh, phong tựa hồ dừng lại, thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn phía giữa không trung Diệp Cô Thành, mỗi người trong đôi mắt tràn đầy kính ý quan mang. Bọn hắn biết được, một kiếm này chắc chắn phân ra sinh tử. Kiếm khí lang tiêu, kiếm thế ngập trời. Kiếm ý vô cùng. Diệp Cô Thành trên thân bộc phát ra vô tận uy áp, cả người hắn đều phảng phất biến thành một thanh thần kiếm, phong mang tất lộ. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, kiếm minh tranh tranh, kiếm khí như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Diệp Cô Thành ánh mắt bình tĩnh, cánh tay huy động. Hắn khinh ngữ một tiếng, chạm. Hưu. Một đạo sắc bén vô biên kiếm quang vạch phá bầu trời, hướng phía Bùi Khánh chém xuống đi. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn. Một kiếm này, bá đạo đến cực hạn. Chương 12, Bùi Khánh, Thiên Hạ Kiếm Đạo thứ 9. Ta có một kiếm tên Quy Tông. Bùi Khánh trong mắt lóng lánh hừng hực vô cùng quang mang, trường kiếm trong tay của hắn múa, lộ ra trăm ngàn đóa kiếm hoa, trong chốc lát, không vài đạo kiếm khí gào thét, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Cô Thành kiếm khí nên đón tiếp lấy. Kiếm mang, kiếm quang tại va chạm. Phanh phanh phanh. Kiếm khí quét ngang hết thảy, kiếm mang vỡ nát. Ngay sau đó, phi tiên ở trên đảo tất cả mọi người trường kiếm trong tay trở nên không nghe sai khiến, kịch liệt run rẩy, một cỗ cường đại kiếm ý đang chạy. Lúc này, rất nhiều tiên thiên võ giả trường kiếm rời khỏi tay, bay lên không trung. Trong mắt bọn họ lộ ra khó có thể tin thần sắc, không thể tin được bảo bối của mình trường kiếm không kiểm soát. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì kiếm của ta đột nhiên bay mất? Kiếm của ta cũng bay mất. Những võ giả này từng cái kêu to, trơ mắt nhìn xem bảo bối của mình kiếm bay lên không trung. Một thanh tiếp lấy một thanh, lượn lờ tại Bùi Khánh bên người xoay tròn, tựa như thần tử gặp được quân vương kính cẩn nghe theo. Chỉ gặp Bùi Khánh trung quanh, kiếm khí tung hành, hóa thành một mảnh kiếm mạc, kiếm ý tràn ngập, sát phạt lạnh thấu xương. Diệp Cô Thành nhắm lại hai mắt, trong mắt lóe lên một sợi vẻ kinh ngạc. Hắn biết Bùi Khánh bất phàm, nhất định có hậu thủ, lại không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy, có thể thao túng tất cả kiếm khí, thậm chí ngay cả trong tay mình phi hồng kiếm đều kém chút tuột tay, nếu không có hắn kịp thời thu liễm khí tức trên thân, có lẽ mình phi hồng kiếm cũng tuột tay bay mất. Diệp Cô Thành con mắt dần dần sáng lên, đây mới thật sự là kiếm khách, chân chính võ đạo tông sư. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Khánh, tại trên người đối phương, phản phất nhìn thấy đã từng vị kia có 102 Ly Dương lão kiếm thần, năm đó cũng là dùng không sai biệt lắm chiêu thức đánh bại vô số cường địch, cuối cùng leo lên Ly Dương đỉnh phong. Bùi Khánh ngạo nghễ mà đứng, quanh thân còn cuốn lít nha lít nhít kiếm khí, tựa như là vạn kiếm hộ thân, tay hắn bắt tấn quyết, lập tức một thanh lại một thanh kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí cùng vang lên, đinh tai nhức óc, kiếm khí tàn phá bừa bãi phương viên vài dặm, kiếm quang không ngừng lại xen lẫn. Giờ khắc này, Bùi Khánh tựa như kiếm thần hàng thế, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lệnh tứ phương mọi người sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh không thôi. Diệp tiên sinh, một kiếm này, hãy nhìn kỹ. Bùi Khánh ngữ khí bình tĩnh, kiếm khí đầy trời hội tụ, hóa thành một đạo kiếm khí dòng lũ vánh sát hướng Diệp Cô Thành, kiếm ý lang tiêu, mênh mông vô biên. Diệp Cô Thành mặt không đổi sắc, trong ánh mắt tràn ngập ngang nhiên chiến ý, hắn đồng dạng một kiếm đưa ra, trong chốc lát, phương viên trăm dặm, kiếm ảnh mông lung, lộ ra một tia phiếu miểu vật vị, nhìn không rõ ràng. Hai cỗ cường hãn kiếm khí trong hư không đụng vào nhau. Đây là thuần túy kiếm ý tại đọ sức, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Diệp Cô Thành áo bào phiêu đãng, tóc đen tung bay, cả người tắm rửa tại trong kiếm quang, giống như tuyệt thế kiếm tiên, khí chất siêu quần. Hắn lật bàn tay một cái, lập tức phi hồng kiếm bay ra, lập tức hắn một tay kết ấn, kiếm chỉ đột nhiên đâm ra. Một đạo lăng lệ vô biên kiếm mang từ phi hồng kiếm bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thật giống như một đạo thiểm điện lướt về phía Bùi Khánh, trong chớp mắt liền đã tới Bùi Khánh phụ cận. Một kiếm này, nhanh như bồ lôi, mũi kiếm trực chỉ Bùi Khánh mi tâm. Ông. Bùi Khánh tay cầm vung lên, lập tức khắp thiên kiếm mưa nổ tung lên, đem Diệp Cô Thành kiếm khí chôn vùi. Diệp Cô Thành cười một tiếng giải, lại đến. Dứt lời, hắn lại là một kiếm chém vào xuống. Kiếm như du long, nhanh nhẹn ngàn dặm. Người nếu như kiếm, lăng lệ phong mang. Trong chốc lát, vô tận kiếm khí quét sạch bát hoang, bao phủ hết thảy, cả tòa phi tiên đạo phảng phất đều bị bao phủ, từng đạo sáng chói chói mắt kiếm khí gào thét lên, xé rách hư không, hướng phía Bùi Khánh quân giết tới. Một kiếm này, quá đẹp. Trên thế gian rất khó lại có dạng này một kiếm, mỹ lệ làm cho người ngạt thở. Giờ này khắc này, phi tiên ở trên đảo tất cả mọi người đều bị Diệp Cô Thành một kiếm này thật sâu hấp dẫn lấy, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Bùi Khánh cùng Diệp Cô Thành thân ảnh, sợ bỏ qua bất kỳ đặc sắc trong mắt. Đây là tuyệt thế kiếm tiên phong thái. Chanh chanh chanh. Khắp thiên kiếm mưa gào thét, nhưng Bùi Khánh vẫn như cũ không sợ, cầm trong tay đại mình chu tước, thân thể thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng, kiếm quang gào thét, kiếm ảnh trùng điệp. Bá. Đột nhiên, Bùi Khánh thân hình biến mất. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, cơ hồ chỉ để lại tàn ảnh. Bùi Khánh quanh thân lượn lờ kiếm khí tại thời khắc này giống như sống lại đồng dạng, uyển chuyển nhảy múa, giống như hồ điệp xuyên qua tại khắp thiên kiếm ánh sáng bên trong, kiếm khí khuấy động, âm vang không ngừng. Thanh phong từ đến, gợi lên lấy Bùi Khánh trước chán một sợi tóc đen, sợi tóc phất động, hắn hơi khẽ nâng lên tay, tiện tay vung một kiếm. Một kiếm này, rất đơn giản, bình bình đạm đạm. Kiếm tựa hồ còn đình trệ ở giữa không trung, cũng không rơi xuống. Nhưng chính là như thế một kiếm, vậy mà phá vỡ Diệp Cô Thành kiếm thế, để ánh kiếm của hắn ảm đạm xuống. Xoẹt. Diệp Cô Thành kiếm mang bị chém thành hai đoạn. Tất cả mọi người đều chứng kiến một màn này, bọn hắn rất không hiểu. Đến cùng là vì cái gì đơn giản như vậy một kiếm sẽ phá mất Diệp Cô Thành đây cơ hội hoàn mỹ một kiếm. Cứ như vậy nhìn như đơn giản một kiếm, ba tuổi hài đồng cũng có thể vung vậy đi ra, nhưng lại phá Diệp Cô Thành một kích toàn lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Kiếm ý càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bành trướng. Bùi Khánh dậm chân mà đi, mỗi một bước rơi xuống đều ở trên mặt biển lưu lại một cái dấu chân, mỗi một bước rơi xuống, kiếm khí liền càng thêm cuồng bạo, đến cuối cùng, kiếm khí hóa thành thao thiên cự lãng, cuồn cuộn tuôn ra, cuốn tới. Kiếm ngừng, kiếm thế lui. Bùi Khánh tựa như kiếm tiên đạp ở giữa không trung, nhìn xuống Diệp Cô Thành. Diệp tiên sinh, ngươi bại. Diệp Cô Thành im lặng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Bùi Khánh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đôi mắt thâm thúy, tựa như đại dương mênh mông. Thật lâu, Diệp Cô Thành chậm rãi mở miệng nói, quả nhiên lợi hại, ngươi một kiếm này, để cho ta được ích lợi không nhỏ, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Diệp Cô Thành thừa nhận, Bùi Khánh kiếm đạo tạo nghệ vượt xa hắn. Vừa rồi một kiếm kia, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn từ Võ Đế Thành sau khi trở về, kiếm đạo lý giải đã đạt đến bình cảnh trạng thái, vô luận như thế nào cố gắng đều thủy chung tìm không thấy đột phá khẩu, không cách nào lĩnh ngộ ra thuộc tại của mình hoàn toàn mới kiếm đạo. Hiện tại Bùi Khánh một kiếm này, cho hắn một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn mơ hồ cảm giác mình đụng chạm đến cảnh giới mới. Đa tạ tiểu hữu chỉ giáo. Lúc này, Diệp Cô Thành chắp tay ôm quyền nói, vui lòng phục tùng, hắn không quan tâm kiếm đạo tông sư thế tuổi, một lòng chỉ truy cầu vô thượng kiếm đạo. Hắn tiếng nói vừa ra, phi tiên đảo tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh,
trong mắt mang theo nồng đậm rung động, nhìn về phía Bùi Khánh ánh mắt cũng hoàn toàn khác nhau. Diệp Cô thành bại. Thiên hạ 10 đại kiếm đạo tông sư bài danh thứ 9 Diệp Cô thành bại. Như vậy người tuổi trẻ trước mắt sẽ thay thế Diệp Cô thành vị trí, trở thành mới thiên hạ 10 đại kiếm đạo tông sư thứ nhất. Đám người tận mắt chứng kiến truyền kỳ mới sinh ra, nội tâm nhịn không được nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này trẻ tuổi đến không tưởng nổi thiếu niên, vậy mà thật làm được. Ta cũng đa tạ Diệp tiên sinh chỉ giáo, để kiếm thuật của ta nâng cao một bước. Bùi Khánh chắp tay nói, mặc dù hắn thắng, nhưng lại không chút nào vẻ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn. Diệp Cô thành hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một vị kiếm đạo tông sư, đáng giá tôn kính. Tiểu Hữu có thể hãnh diện nâng ly mấy chén. Diệp Cô thành đột nhiên hỏi, Bùi Khánh thực lực để hắn bội phục, nếu là có thể cùng dạng này một vị kiếm đạo cao thủ quen biết, nhất định là một chuyện may mắn. Bùi Khánh nhạt cười lấy nói ra, theo ta được biết, Diệp tiên sinh thế nhưng là không uống rượu. Diệp Cô thành nói, ngươi uống rượu, ta uống trà, cũng không khác biệt. Bùi Khánh tiêu dung sáng lạ, nói, đã Diệp tiên sinh thịnh tình mời, văn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Bùi Khánh văn bối hai chữ để Diệp Cô thành ánh mắt hơi hơi biến hóa, người trẻ tuổi này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn bảo trì bình thản, hắn ưa thích loại tính cách này đối thủ. Đi, hôm nay cùng tiểu hữu sướng trò chuyện một phen. Diệp Cô thành ha ha cười nói, sau đó đối quan sát chúng nhân nói, phân phó, thiết yến khoản đại quý khách. Là, đạo chủ. Có đệ tử nghe nói về sau, lập tức rời đi chạy tới chuẩn bị. Diệp Cô thành cười nói, mời. Mời. Bùi Khánh cũng cười nói, hai người chối từ một phen, sóng vai mà đi, hướng phía trong trang đi đến. Rất nhiều người đưa mắt nhìn hai người rời đi, bọn hắn nhìn xem biến mất hai người, thần sắc đều lộ ra đến vô cùng phức tạp. Hồi lâu, có người thở dài một cái, dạng này một cái tuổi trẻ tuấn kiệt của thời, trên giang hồ chỉ sợ sắp biến thiên. Chương 13, Thanh Sam Bạch Mã, Cầm Kiếm Thiên Ngai. Thanh Sam Bạch Mã, Cầm Kiếm Thiên Ngai, trong lòng ngậm giang hồ. Bạch Đi Bích Tiêu, Lưu Lạc Thiên Ngai, đạp tận giang hồ đường. Bùi Khánh vẫn kiếm Diệp Cô thành tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ giang hồ, dẫn phát sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi lại có thể có người sẽ khiêu chiến Diệp Cô thành, thậm chí đánh bại Diệp Cô thành. Diệp Cô thành kiếm chính là đương thời kiếm đạo đỉnh phong thứ nhất, vậy mà bạn, người trẻ tuổi kia là ai? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Nghe nói người tuổi trẻ kia gọi Bùi Khánh, tu vi thiên tượng cảnh, kiếm thuật thông huyền, một chiêu một thức đều là ẩn chứa khó lường uy năng, một thanh kiếm tung hoành tứ phương. Thiên tượng cảnh? Thiên tượng cảnh là rau cải trắng sao? Hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác, vậy mà liền thiên tượng cảnh? Có thể vấn kiếm Diệp Cô thành, đồng thời thành công đánh bại đối phương, kiếm đạo của hắn tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Các nơi đều nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều biết Diệp Cô thành là kiếm đạo thiên hạ thứ 9, kiếm đạo của hắn tạo nghệ đã đạt đến nhập đỉnh phong, có thể vấn đỉnh kiếm đạo tông sư nhân vật. Nhưng bây giờ, lại bị người vấn kiếm đánh bại, cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Bùi Khánh, người này đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Các ngươi có ai biết hắn sao? Không biết, tựa như là gần nhất mới xuất hiện a. Gia hỏa này vận khí cũng quá tốt rồi, mới ra giang hồ liền đánh bại Diệp Cô thành, ngay cả Diệp Cô thành đều thua ở trong tay hắn. Xem ra sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Đúng vậy à, lần trước để cho ta khiếp sợ vẫn là Lý Lao Kiếm Thần, Quảng Lăng bờ sông một kiếm phá giáp 2600. Nói lên Lý Lao Kiếm Thần, có mấy ngày này chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Còn có thể làm gì? Không phải liền là hộ tống cái kia Bắc Mát Vương phế vật thế từ sao? Rất nhiều người thảo luận những chuyện này, bọn hắn đều đang suy đoán vị này gọi là Bùi Khánh nam tử trẻ tuổi đến tuột cùng là thân phận gì, đồng thời bọn hắn cũng tò mò Lý Thuần Cương động tĩnh. Từ Phượng Nghiên uống vào trong chén hoàng cửu, đối một bên lơ đễnh Lý Thuần Cương trêu chọc nói, ngươi nhìn một cái, những người này ở đây nghị luận ngươi đây. Lý Thuần Cương cười khinh bỉ, nói, những này hết ngồi đáy giếng lại biết cái gì. Từ Phượng Nghiên không khỏi nhìn về phía Lý Thuần Cương, có chút hăng hái mà hỏi, ngươi cảm giác đến bọn hắn trong miệng cái này Bùi Khánh lợi hại, vẫn là ngươi lợi hại. Bùi Nam Vi cùng Thanh Điểu nghe vậy cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thuần Cương, các nàng cũng rất chờ mong, dù sao Lý Thuần Cương thế nhưng là danh xưng Ly Dương đệ nhất kiếm đạo tông sư, từng đánh bại rất nhiều kiếm đạo tông sư, trong đó bao gồm thiên hạ kiếm đạo tông sư đệ tứ Tùy Tạc Lốc. Lý Thuần Cương tràn đầy tự tin nói, căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, cái này Bùi Khánh kiếm đạo tạo nghệ không sai, kiếm ý tươi sáng, sắc bén lăng lệ, miễn cưỡng xứng đáng thiên hạ kiếm đạo thứ 9. Nhưng so với kiếm của ta, trên lệch vẫn còn quá lớn. Từ Phượng Nghiên lập tức trợn trắng mắt, nói, khoác lác ai không biết, thiên hạ 10 đại kiếm đạo tông sư bên trong nhưng không có tên của ngươi. Uy, Từ tiểu tử, lão phu đoạn thời gian trước vì bảo hộ ngươi, tại Quảng Lăng bờ sông một kiếm phá giáp 2600, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Lý Thuần Cương nghe thấy Từ Phượng Nghiên chế nhạo, không khỏi dựng râu trừng mắt, hôn tiểu tử này, thật là một điểm lương tâm đều không có. Từ Phượng Nghiên cười híp mắt nói ra, như vậy đi, ngươi đem ngươi lợi hại nhất kiếm chiêu dạy cho ta, chờ ta học thành về sau, ta liền đi khiêu chiến Bùi Khánh, để người ta biết ngươi Lý Thuần Cương cũng không phải là chỉ là cũng bẹp mép lắm mà thôi. Lý Thuần Cương hừ lạnh nói, lão phu liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt, ta mới không dạy ngươi, ngươi đời này cũng đừng hòng đánh bại Bùi Khánh. Từ Phượng Nghiên cười hắc hắc, nói, không dám dạy, coi như xong. Hừ. Lý Thuần Cương trùng điệp hừ lạnh một tiếng, bưng lên bàn bên trên nước trà ực mạnh mấy ngụm. Thanh Điểu nhắc nhở, thế tử, chúng ta đã ở chỗ này lưu lại hai ngày, lại không chạy trở về chỉ sợ muốn chậm trễ hành trình. Từ Phượng Nghiên gật đầu nói, là cần phải trở về. Bùi Nam Vi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Từ Phượng Nghiên, u uất mà hỏi, ngươi sẽ không thật muốn đem ta mang về Bắc Mắt à? Từ Phượng Nghiên mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ là cho mình trong chén đổ đầy hoàng cửu, sau đó chậm ung dung nhấp một miếng. Tạ Tuyên tức giận dậm chân, nhưng có không thể làm gì, mình bây giờ tiến thối lưỡng nan, coi như Từ Phượng Nghiên thật thả mình trở về, Triệu Kiên Quyết cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ phi mình chết. Nàng rất rõ ràng, mình một giới nữ lưu, cuốn vào Bắc Mắt ly hôn dương tranh đấu quyền lợi bên trong, không khác dê tại hồ khẩu, cựu tử nhất sinh, hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có nhìn qua không phải rất đáng tin cậy Từ Phượng Nghiên. Từ Phượng Nghiên bỗng nhiên đối Thanh Điểu hỏi, "Thanh Điểu, chúng ta còn bao lâu về Bắc Mát?" Thanh Điểu trầm mặc một lát, nói ra, "Nửa tháng có thừa." Từ Phượng Nghiên nhàn nhạt nói ra, "Đã nửa tháng, cái kia cũng không cần sốt ruột." Lý Thuần Cương ăn trước bàn đồ ăn, đối Từ Phượng Nghiên nói ra, "Từ tiểu tử, ngươi có muốn hay không nhận biết thiên hạ kia kiếm đạo chín?" Từ Phượng Nghiên có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi hỏi cái này để làm gì sao?" Lý Thuần Cương bình tĩnh nói, "10 cái hô hấp bên trong, tiến đến người đầu tiên hẳn là hắn." Từ Phượng Nghiên lông mày chớp chớp, hỏi, "Ngươi làm sao khẳng định như vậy?" "Ngươi nhìn." Lý Thuần Cương chỉ ngoài cửa sổ. Từ Phượng Nghiên dương mắt nhìn lên, trông thấy cách đó không xa một tên thiếu niên áo trắng, nắm một thất ấu truy, chậm rãi đi tới. Thiếu niên áo trắng ước chừng 18 năm hoa, tuấn tú thẳng tắp, dáng dấp môi hồng răng trắng, rất có khí khái hào hùng, tay trái có một thanh cổ quái trường kiếm, mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng trên thân kiếm ẩn ẩn tản ra phong mang. Thiếu niên này khí huyết kinh người, mặc dù tận lực ẩn tàng khí tức, nhưng vẫn cũ lộ ra một cỗ lăng liệt chi thế, nhất là trong tay hắn chuôi kiếm này, cực kỳ bất phàm, nếu quả thật muốn so, khả năng cùng ta lúc đầu một mã như có thể đánh đồng. Lý Thuần Cương ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Khánh, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, chỉ là bình tĩnh tự thuật, nhưng có thể nhìn ra, ánh mắt của hắn có chút nóng rực. Thanh Điểu nhìn xem Bùi Khánh, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng bắt đầu, thấp giọng nói, "Thế tử, người này thực lực thâm bất khả trắc." Từ Phượng Nghiên nhìn cách đó không xa đi tới Bùi Khánh, tiếu dung nhìn ngẫm, nói ra, "Thanh Điểu, công tử muốn uống rượu, còn kém một cái bạn rượu, ta nhìn vị huynh đài này cũng không tệ." Thanh Điểu sắc mặt tối đen, nói, "Thế tử." Nàng lời còn chưa dứt, lại đột nhiên gặp Bùi Khánh con mắt nhìn tới, cùng tầm mắt của nàng giao hội. Trong chốc lát, nàng liền cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách đánh tới. Bùi Khánh đồng tử đen như mực, phản phất có thể thôn vệ tất cả mọi thứ, hắn hướng phía Thanh Điểu khẽ vướt cảm ra hiệu, sau đó quay đầu qua, tiếp tục hướng phía quán rượu đi tới. Tốc độ của hắn nhìn qua rất chậm chạp, nhưng mỗi một bước phóng ra, khí thế lại càng thêm bàng bạc một điểm. "Thế tử, hắn phát hiện chúng ta." Thanh Điểu thấp giọng nói, trên trán nàng dịn ra mồ hôi mịn. Loại này khí cơ bị áp, để trong nội tâm nàng tràn ngập không hiểu e ngại. Từ Phượng Nghiên cười ha ha một tiếng, nói, "Quả nhiên thú vị." Bùi Nam Vi hơi kinh ngạc nhìn xem Từ Phượng Nghiên, nàng không biết Từ Phượng Nghiên nghĩ như thế nào, dưới loại tình huống này còn có thể chuyện trò vui vẻ, nàng thậm chí hoài nghi Từ Phượng Nghiên có phải hay không đầu bị hư. Lý Thuần Cương nhíu mày nhìn hắn một cái, nói, "Từ tiểu tử, ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân?" Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Khánh, liền biết tiểu tử này tuyệt không phải người thường, nếu không cũng tuyệt đối không đạt được bây giờ cảnh giới. Từ Phượng Nghiên cười nhạt nói ra, "Người sống một đời, uống rượu đương nhiên cần một tên bạn rượu, vị bằng hữu này phù hợp." Ta nhổ vào. Lý Thuần Cương trực tiếp hướng hắn phun ra một ngụm nước miếng, "Tiểu tử ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trong lòng 800 cái tâm nhãn, nhất định là lại có cái gì mưu ma trước quỷ." Từ Phượng Nghiên không chút nào giận, đối Thanh Điểu cười nói, "Đi, chúng ta đi nhận biết một cái bạn mới." Thanh Điểu nhẹ gật đầu, cùng ở phía sau hắn, Từ Phượng Nghiên nói cái gì, nàng liền sẽ làm cái gì, tuyệt đối sẽ không làm trái mệnh lệnh của hắn. Thanh Điểu cùng Từ Phượng Nghiên đi, Lý Thuần Cương không có động tác, hắn ngồi tại nguyên chỗ hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng, tựa hồ tuyệt không lo lắng Từ Phượng Nghiên sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bùi Nam Vi đứng ở một bên, do dự một lát, vẫn là ngồi ở Lý Thuần Cương đối diện, nàng cũng muốn nhìn một chút, Từ Phượng Nghiên đến tột cùng có thể làm ra hoa gì dạng đến. Từ Phượng Nghiên cùng Thanh Điểu vừa đi ra khách sạn, liền gặp Bùi Khánh đồng dạng thấy được bọn hắn. Hắn dừng bước, nhìn về phía Từ Phượng Nghiên. Hắn nhìn ra Từ Phượng Nghiên thân phận không phú thì quý, đồng thời vừa rồi thăm dò mình đúng là bọn họ, thế là nhàn nhạt nói ra, "Các hạ là?" Từ Phượng Nghiên mỉm cười, nói, "Ta họ Từ, tên hai chữ Phượng Nghiên, ngươi có thể gọi ta Từ Phượng Nghiên." Bùi Khánh nghe vậy ánh mắt có chút lóe lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Từ Phượng Nghiên đi theo phía sau Thanh Điểu, không thể không nói, chỉ từ tướng mạo tới nói, Thanh Điểu tư sắc hoàn toàn chính xác có thể xưng thượng thừa, với lại toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cao nhã khí khái hào hùng, đặc biệt là một trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lộ ra cực kỳ tinh xảo, dù là không thi phấn trang điểm, cũng đầy đủ để vô số nam tử thần hồn điên đảo. Chỉ là, con mắt của nàng quá mức băng lãnh, tựa như là một khối hàn băng, không có bất kỳ cái gì ấm áp có thể nói. Bùi Khánh bất động thần sắc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Từ Phượng Nghiên chắp tay thi lễ, nói, "Tại hạ Bùi Khánh." Nguyên lai các hạ liền là Tân Tấn Thiên Hạ Kiếm Đạo thứ 9, thất kính thất kính. Từ Phượng Nghiên một bộ rất nhiệt tình bộ dáng, nói ra, "Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, hôm nay gặp mặt, cảm thấy ngươi so trong truyền thuyết càng oai hùng, không hổ là thiếu niên anh hảo." Bùi Khánh khỏe mắt co quắp một cái, nói ra, "Ta biết liền là các ngươi vừa mới thăm dò ta." Từ Phượng Nghiên bị ở trước mặt vạch trần, một chút cũng không có cảm giác đến không có ý tứ, phản phất không có nghe thấy, ngược lại là tràn đầy phấn khởi nói, "Không biết Bùi huynh có thể hánh diện thiếu rót mấy chén." "Tốt." Bùi Khánh nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng phía quán rượu đi đến. Từ Phượng Nghiên liền giật mình, nhịn không được lẩm bẩm nói, "Có tính cách, ta thế." Chương 14, ta thở nhỏ cầm kiếm lúc, liền biết mình sẽ là kiếm kia đạo khôi thủ. Thiếu niên không biết nhân thế sầu, bốc đồng không thay đổi trục phong lưu. Núi cao nước sâu giang hồ hiểm, nơi đây phân loạn chưa từng đừng. Giơ kiếm lại hướng thương cũng hỏi, "Duy ta độc thân không giữ lại cho mình." Một ngày này, Tân Tấn Thiên Hạ Kiếm Đạo thứ 9, cùng ngày xưa Ly Dương kiếm thủ, rốt cục chạm mặt. Lý Thuần Cương nhìn xem Bùi Khánh, tán thán nói, "Kiếm ý lạnh thấu xương, khí tức miên nu, nhưng lại cương mãnh không đúc, quả nhiên danh phủ kỳ thực." Bùi Khánh nhàn nhạt nói ra, "Lý lao kiếm thần quá khen rồi." Lý Thuần Cương hơi híp con mắt nhìn về phía Từ Phượng Nghiên, khinh bị nói ra, "Từ tiểu tử, nếu là hắn muốn giết ngươi, một ngón tay là có thể." Từ Phượng Nghiên lắc đầu nói, "Hắn nếu là muốn giết ta, vừa rồi chúng ta đã chết." Lý Thuần Cương hừ một tiếng, "Ngươi tiểu tử này coi như sáng suốt, mặc kệ là lúc nào, tóm lại là sống lấy trọng yếu nhất." Bùi Khánh nhìn xem Từ Phượng Nghiên, hơi hờn nói, "Không phải muốn uống rượu sao?" Từ Phượng Nghiên mỉm cười ngồi tại Bùi Khánh đối diện, cầm lấy bầu rượu trên bàn, cho hắn rót đầy một chén rượu, sau đó bưng lên bát, đưa tới trước mặt hắn, nói ra, "Chưa uống rượu, lại bàn về sự tình." Bùi Khánh không nói gì,
chỉ là bưng lên bát, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, rượu thuận khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống tới, dọc theo cái cổ nhỏ vào ngực. Để chén rượu xuống, Bùi Khánh dùng tay áo lau lau rồi một cái khóe miệng, đạm mạc nói, có chuyện mau nói. Từ Phượng Nghiên cười lên, nói, thông khoái. Hắn cho mình rót một bát, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói ra, cũng không có lời nào, ta Từ Phượng Nghiên cuộc đời liền là ưa thích kết giao bằng hữu, hôm nay khó được gặp ngươi dạng này một người bạn, ta đương nhiên phải thật tốt khoản đãi một phen. Bùi Khánh trầm mặc không nói, hắn ý nguyên duy trì nhất quán tư thái, nhìn xem Từ Phượng Nghiên ánh mắt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ, tựa hồ tại xem kỹ. Từ Phượng Nghiên duỗi lưng một cái, cười nói, ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy, ta không thích nam nhân. Ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại cùng ngươi uống rượu a. Bùi Khánh nghe vậy khỏe miệng vểnh lên, cầm lấy bên trái bầu rượu, cho mình tràn đầy châm một bát, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Từ Phượng Nghiên cười lên, nói, ta đương nhiên biết, nếu là không có Lý Lao kiếm thần, ngươi cũng sẽ không hánh diện tới uống rượu, đáng tiếc lao ra hỏa này gãy tay, không phải các ngươi còn có thể lĩnh giáo hai chiêu. Lý Thuần Cương nghe thấy Từ Phượng Nghiên câu nói này, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra chút vẻ cổ quái. Mặc dù Từ Phượng Nghiên bình thường không đứng đắn, nhưng là câu nói này rõ ràng liền là cố ý tại che chở mình, dù sao lấy mình bây giờ trạng thái, chỉ sợ trong lòng hắn căn bản không thắng được vị này Tân Tấn Thiên Hạ kiếm đạo thứ 9. Bùi Khánh tự nhiên nghe được Từ Phượng Nghiên ý tứ, hắn lắc đầu, nói ra, yên tâm, ta sẽ không tìm Lý Lao kiếm thần vật kiếm. Lý Thuần Cương nhìn xem Bùi Khánh, đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi nói đi. Bùi Khánh trực tiệt làm mà hỏi, hiện tại Diệp Cô Thành có ngươi khi đó mấy phần thực lực? Lý Thuần Cương trầm ngâm một lát, nói ra, kém quá xa, không đáng giá nhắc tới. Vậy còn ngươi? Bùi Khánh tiếp tục hỏi, bây giờ ngươi có thể thắng ta? Lý Thuần Cương lạnh hừ một tiếng, nói ra, sớm mấy năm, ngươi đều không có tư cách làm đối thủ của ta. Từ Phượng Nghiên gặm lấy hạt dưa xem náo nhiệt cười hì hì nói, ngươi lời nói này, người khác hỏi ngươi, ngươi bây giờ có phải là hắn hay không đối thủ? Lý Thuần Cương lườm Từ Phượng Nghiên một chút, khinh thường nói, ngươi biết cái gì, hắn còn không có chân chính bước vào kiếm đạo đỉnh phong. Các loại cái nào một ngày, hắn đạt đến đỉnh điểm, còn có thể cùng ta so tay một chút. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng lập tức yên tĩnh đến cực điểm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từ Phượng Nghiên nháy mắt, rất nghiêm túc đánh giá Lý Thuần Cương một lần, phát hiện lao đầu tử không giống như là khoác lác, liền thu liễm trêu tức thần sắc, rất trịnh trọng hỏi, thật hay giả? Lý Thuần Cương khinh bị nói ra, thật hay giả, liên quan gì đến ngươi? Từ Phượng Nghiên ồ một tiếng, không còn phản ứng. Lý Thuần Cương hướng Bùi Khánh hỏi, chính ngươi đâu? Ngươi cảm thấy mình hiện tại mạnh bao nhiêu? Bùi Khánh nhìn Lý Thuần Cương một chút, thản nhiên nói, đại khái là so ngươi lược cường một đường, có lẽ mạnh hơn, bởi vì ta cũng không xác định. Lý Thuần Cương cười ha ha bắt đầu vỗ đùi nói ra, "Tốt, tiểu tử ngươi còn thật thú vị, lời này nếu là đặt ở sớm mấy năm, lão phu ta khẳng định cầm một mãng ưu, liền muốn cho ngươi đến bên trên hai kiếm." Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Phượng Nghiên, khiêu mi nói, "Tiểu tử này so ngươi có ý tứ nhiều." Từ Phượng Nghiên liếc mắt, không hứng thú để ý tới hắn, dù sao lão đầu tử này hiện tại liền yêu cầm Bùi Khánh đến kích thích mình, loại này hành vi đơn giản ngây thơ đáng xấu hổ đến làm cho người giận sôi. Lý Thuần Cương không để ý tới Từ Phượng Nghiên, tiếp cận Bùi Khánh hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy, mình cùng Đặng Thái Á so sánh, ai lợi hại?" Lần này Bùi Khánh không có gấp trả lời, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trời bên cạnh Vân Hà, nói khẽ, "Chúng ta kiếm tu, không e ngại thiên địa, không e ngại cường giả, chỉ cầu một kiếm." Đặng Thái A là không tệ, ta thừa nhận, nhưng là ta tuyệt đối không cho là ta không kịp hắn. Lý Thuần Cương gật gật đầu, nói, "Ngươi nói rất có lý." Bùi Khánh cao mày nói, "Cho nên Lý Lao kiếm thần đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì?" Lý Thuần Cương mỉm cười nói, "Ta ý tứ rất đơn giản, đã ngươi nói Đặng Thái A không bằng ngươi, vậy ngươi liền chứng minh cho ta nhìn a, ta tin tưởng ngươi có bản sự này." Bùi Khánh nhìn xem ánh mắt của hắn, chân thành nói, "Ngươi muốn để ta làm thế nào?" Lý Thuần Cương đưa ngón trỏ ra chỉ mình, Tiếu Dung Sán lại nói, tựa như ngươi vẫn kiếm Diệp Cô Thành như thế, hỏi kiếm của ta. Bùi Khánh con ngươi kịch liệt thu nhỏ, sau đó đông nhiên tán đi. Hắn trầm mặc nửa ngày, nhìn xem Lý Thuần Cương, chậm rãi nói, ta phải đi. Lý Thuần Cương hơi chào nói, không dám. Bùi Khánh lắc đầu, nói, không có không dám. Hắn đứng dậy, nói ra, chỉ là ngươi bây giờ không phải là mạnh nhất thời điểm. Lý Thuần Cương cười lấy nói ra, vậy ngươi thì càng muốn cùng ta so tay một chút, ngươi như thua ở không phải mạnh nhất trong tay của ta, chẳng phải là mất mặt? Bùi Khánh lông mày giơ lên, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Thuần Cương, ngựa khí bình tĩnh hỏi, lão kiếm thần rất muốn cho ta mất mặt. Lý Thuần Cương không có gấp trả lời, ngược lại cười lên, hắn nhìn xem Bùi Khánh, nói ra, ngươi cảm thấy mình hiện tại rất mạnh, cho nên ngươi liền sẽ rất kiêu ngạo, rất muốn biểu hiện ra mình cường đại, có thể ngươi đã quên, một tên kiếm khách kiêu ngạo, xưa nay không là ở chỗ hắn phải trang đủ cường đại. Ngươi có phải hay không cảm thấy, nếu như ta thua, kiếm của ta liền vĩnh viễn không sánh bằng ngươi, ta cũng liền vĩnh viễn đều không thể siêu việt ngươi. Nhưng ngươi phải biết, muốn chiến thắng ta, nhất định phải tại ngươi có thể chiến thắng ta trước đó đánh bại ta. Thế nhưng là ngươi làm sao từng nghĩ tới, ta vì sao có thể trở thành Ly Dương kiếm thủ? Hắn tại không nhìn thấy Bùi Khánh trước đó, cũng không phải là rất để ý Bùi Khánh tồn tại, thậm chí có chút xem thường, bởi vì hắn cảm thấy cho dù cùng là thiên hạ kiếm đạo đệ tứ tùy ta cốc, cũng không xứng cùng mình đánh đồng, huống chi chỉ là đột nhiên hoành không xuất thế Bùi Khánh. Mà ở hắn thấy tận mắt Bùi Khánh về sau, lại phát hiện trước mắt vị thiếu niên này dung nhan kinh diễm, tuyệt không phải người thường, như nhân kiệt này, nếu là đi lên con đường sai trái, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Từ Phượng Nghiên nghe thấy câu nói này, gặm hạt dưa động tác dừng lại, mặc dù Lý Thuần Cường câu nói này không phải nói với hắn, nhưng lại để hắn cảm nhận được một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Lý Thuần Cương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, tiếp tục nói ra, năm đó ta thành công, dựa vào là không chỉ là kiếm đạo cảnh giới cao thâm, càng là ta đối kiếm đạo tín nhiệm, bởi vì ta thở nhỏ cầm kiếm lúc, liền biết mình sẽ là kiếm kia đạo khôi thủ. Mời Lao kiếm thần từ giáo. Bùi Khánh ôm quyền thi lễ, sau đó hắn cầm lấy trên bàn đại minh chu tước, hướng phía phòng đi ra ngoài, bóng lưng của hắn thẳng mà kiên nghị. Tư tiểu tử, ngươi đừng có chạy lung tung, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Thuần Cương đối ngồi trên ghế ngẩn người Từ Phượng Niên kêu một tiếng, theo sát Bùi Khánh mà đi. Từ Phượng Niên nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn biến mất tại khách sạn, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt mới thêm đồ ăn, nhịn không được thở dài nói, ai, thật lãng phí. Chương 15, Lý Thuần Cương, đúng là ta thua. Non xanh nước biếc, giang nam mưa bụi. Trên bầu trời phiêu đãng tinh tế tỉ mỉ mưa bụi. Lý Thuần Cương đứng ở bên hồ dưới cây liễu, nhìn xem Bùi Khánh. Bùi Khánh cầm kiếm mà đứng, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Thuần Cương nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ngươi như bại bởi lão phu, cũng không cho phép khóc nhẹ. Bùi Khánh nhìn xem mặt hồ, không nói gì, chỉ là đem đại minh chu tức cắm ở bên cạnh. Bờ hồ cánh liễu, trong gió run rẩy run run. Bùi Khánh nhắm mắt lại, cánh tay phải có chút tố lượng, tay phải chậm rãi giơ lên, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ vẫy động, tựa hồ đang đợi cái gì, lại phảng phất tại xúc thế, chờ đợi xuất kiếm. Lý Thuần Cương bước chân đạp nhẹ, đứng yên lập trên mặt hồ, không có nổi lên bất kỳ gợn sóng. Cùng lúc đó, Bùi Khánh rốt cục mở mắt, tay phải hắn cũng chỉ, đột nhiên điểm ra. Bá, tay áo múa, một đạo sáng như tuyết kiếm quang bỗng nhiên nở rộ. Cái này bôi kiếm quang chớp mắt liền đến Lý Thuần Cương trước người hơn một triệu chỗ, mang theo một chùm vẩy ra bằng nước. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, kiếm chưa đến, kình phong đã tới. Lý Thuần Cương thái dương bị phá động, lộ ra một sợi bạc mái tóc dài màu xám, tay áo phồng lên, tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa đã kẹp lấy một viên dài nhỏ cục đá. Tại Bùi Khánh một kiếm này đến thời khắc, ngón tay hắn hướng xuống nhấn một cái, cục đá lập tức bắn ra. Cục đá tại hắn chỉ dưới, giống như một đầu linh xà, hướng phía Bùi Khánh kiếm mang đánh tới. Phanh! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Lý Thuần Cương không nhúc nhích tí nào, mà Bùi Khánh cả người lại là hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước mới dừng lại. Hắn nhịn không được tán thán nói, đây chính là hai tay áo thanh xà sao? Lý Thuần Cương không có trả lời, vẫn như cũ an tĩnh đứng tại chỗ. Bùi Khánh lần nữa ngưng nhìn hắn ánh mắt. Lý Thuần Cương trong mắt có tinh thần, có kiếm ý, có rất nhiều hắn xem không hiểu đồ vật. Hắn tập trung ý chí, lần nữa ra chỉ. Một chỉ này vẫn như cũ nhanh như bồ lôi. Lý Thuần Cương lòng bàn tay múa may theo gió, nhặt lên một mảnh tơ liễu, trước người vẽ lên một vòng tròn. Tơ liễu bay xuống, hóa thành khắp thiên kiếm mưa. Mấy trăm miếng lá liễu như kiếm, kiếm như lâm hải, đem hắn bao phủ trong đó. Kiếm minh tiếng điếc tai nhức óc. Bùi Khánh đôi lông mày bốc lên, ánh mắt càng lăng lệ. Lý Thuần Cương khẽ miệng hiện ra một nụ cười thỏa mãn, nói, kiếm thuật của ngươi cũng không tệ lắm. Ta thích ngươi dùng loại phương thức này đến luận bàn, bởi vì loại thời điểm này, tâm tình của ngươi tỉnh táo nhất, cũng nhất có thể tìm tới sơ hở, đáng tiếc kiếm đạo của ngươi lý giải vẫn là kém một chút. Bùi Khánh trầm mặc không nói. Thật sự là hắn là đang tìm kiếm Lý Thuần Cương sơ hở. Chỉ là tại hắn muốn tìm được sơ hở lúc, lại phát hiện mình thủy chung không cách nào bắt được cái này lão kiếm thần sơ hở, hắn mỗi một chiều, mỗi một thức đều vừa lúc phong kín mình chỗ có khả năng tiến công lộ tuyến. Lý Thuần Cương con mắt híp mắt lên, ánh mắt của hắn trở nên chuyên chú bắt đầu. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa trong nháy mắt liền bắn ra đi hai thốn kiếm khí, bước lui Bùi Khánh, sau đó thân thể của hắn lay nhẹ, thuấn gian di động biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, lại đã đến Bùi Khánh bên cạnh thân, ngón tay như là mũi tên nhọn, đâm về Bùi Khánh ngực. Một chỉ này tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho người khó có thể tin, thậm chí ngay cả Bùi Khánh đều không có thấy rõ ràng. Nhưng mà, Bùi Khánh tay phải lại là cực kỳ tự nhiên nhấc lên, một chỉ này quy tích, vừa vặn rơi vào trên cổ tay của hắn. Lý Thuần Cương đôi mắt thâm thúy như đầm, nhưng lại vẫn như cũ toát ra một chút kinh ngạc thần thái. Một chỉ này, lại là thất bại. Bùi Khánh đạm mạc nhìn xem hắn. Lý Thuần Cương sắc mặt lần nữa khôi phục không hề bận tâm trạng thái, hắn đưa ra thứ hai chỉ, hướng phía Bùi Khánh điểm đi qua. Một chỉ này vẫn như cũ quỷ dị khó lường. Bùi Khánh không tiếp tục tránh né, tay phải của hắn cũng hướng phía Lý Thuần Cương ngón tay nên đón. Tay của hai người chỉ gần như đồng thời chạm đến tay của đối phương chỉ. Bùi Khánh đồng tử đột nhiên co vào, trong mắt của hắn hiện ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Lần này cảm giác của hắn càng thêm mãnh liệt. Đây là một loại chưa từng có cảm thụ. Lý Thuần Cương cái này đơn giản một chỉ bên trong ẩn chứa kiếm ý, viễn siêu Diệp Cô Thành, thậm chí so với ngày đó tại Võ Đế nội thành. Hắn nhìn thấy Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri lúc giao thủ, cảm giác được kiếm ý, còn muốn thuần túy, cường hãn. Cuối cùng là cảnh giới nào? Bùi Khánh căn bản là không có cách tưởng tượng, bởi vì hắn căn bản không có mình kiếm đạo lý giải, cũng hoàn toàn đoán không ra Lý Thuần Cương con đường. Phanh! Thân ảnh của hắn bay rất ra ngoài. Một giây sau, Lý Thuần Cương thứ ba chỉ đã điểm vào trên cổ họng của hắn. Lý Thuần Cương bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi bại. Bùi Khánh không có cãi lại, hắn sắp thực thua, từ Võ Đế thành đi ra 4 tháng, đây là hắn lần thứ nhất bại, với lại bị bại 10 phần triệt để. Lý Thuần Cương nhìn xem hắn, không e dè nói ra, rất khó tưởng tượng, Diệp Cô Thành thành danh nhiều năm như vậy, vậy mà lại thua ngươi. Ngươi kiếm pháp rất không tệ, thế nhưng là ngươi đối với kiếm đạo lý giải rất kém cỏi, ngươi đối của mình kiếm đạo thiếu một phần ma luyện, cho dù ngươi tu hành tốc độ mặc dù so với thường nhân nhanh rất nhiều, nhưng là kiếm của ngươi vẫn là quá yếu, nếu như hôm nay là năm đó ta trạng thái đỉnh phong, ngươi nhất định ngăn không được ta ba chiêu. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại mông lung trong mưa phùn, chỉ để lại một câu nói, kiếm của ngươi còn chưa đủ thuần túy, ngươi cần muốn tìm tới kiếm tâm của chính mình. Bùi Khánh đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hô hấp của hắn trở nên gấp rút bắt đầu, hắn môi mím thật chặt môi, trong đầu ông tác hưởng. Lý Thuần Cương mới vừa nói mỗi một câu đều giống một chiếc đũa lớn hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Từ khi quan sát Diệp Cô Thành gõ kiếm kích hoạt hệ thống, hắn liền chưa từng có thua qua, thậm chí về sau trèo lên phi tiên đảo thắng Diệp Cô Thành, loại này không có gặp khó qua thuật đồ, để hắn không tin mình sẽ bại. Nhưng là lần này hắn thật thua, chỉ là vô cùng đơn giản ba ngón, hắn liền bại bởi tên này tay cụt ngã cảnh lão kiếm thần. Kiếm là vật gì? Bùi Khánh hai chân nhẹ giẫm mặt hồ, lơ lửng tại hồ nước chính giữa. Trong lòng của hắn lộn xộn vô cùng, vô luận là ai đều không thể nào hiểu được giờ phút này hắn tâm tình trong lòng. Đầu của hắn hơi thấp, ánh mắt rủ xuống trên mặt hồ, lẩm bẩm niệm nói, của ta kiếm đạo. Là, của ta kiếm đạo. Ta đã từng nói, một kiếm không được, vậy liền hai kiếm không được, vậy liền ba kiếm nếu là còn không được, vậy liền chín kiếm không được, vậy ta liền thiên kiếm và kiếm. Kiếm đã ra, liền muốn tin tưởng mình sẽ không thua. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Khánh suy nghĩ lập tức thông suốt, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một trận tinh quang. Trong hồ lá sen theo sóng nước chập trùng, chung quanh sóng nước chuyển ra vô số đạo than nhẹ tiếng kiếm reo, tựa như là ngàn vạn thanh kiếm tại đồng thời ra khỏi vỏ. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sắc bén, thân thể càng ngày càng thẳng tắp, một đầu ô tóc đen dài tại hắn toàn thân tản mát mà ra kiếm khí vỡ bờ dưới, lộn xộn dương loạn vũ, đôi mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, tựa như là ban đêm tinh hà. Một giây sau, hắn một chỉ chém ra. Bùi Khánh trước người trống rông xuất hiện một đạo kiếm khí màu trắng, trong chớp mắt liền lan tràn ra mấy trượng xa. Một kiếm đoạn hồ, phong thái vô tận. Một ngày này, Thanh Ấm huyện có một đạo cầu vồng nối đến mặt trời. Khách sạn. Từ Phượng Nghiên đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, nhìn thấy Lý Thuần Cương đi đến, hỏi: "Nhanh như vậy, các ngươi người nào thắng? Ngươi đây không phải nói nhảm sao?" Lý Thuần Cương lườm hắn một cái, nói: "Ngươi cho rằng trên đời này còn có người nào có thể chiến thắng ta?" Từ Phượng Nghiên nghe vậy mà người, sau đó cười ha ha bắt đầu, nói ra: "Ta nói ngươi thân là một cái tiền bối, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu?" Lý Thuần Cương lắc đầu, nói ra: "Ngươi biết cái gì? Tiểu tử kia là cái đáng làm chi tài, đáng tiếc tuổi trẻ khinh cuồng, nếu như ta hôm nay không điểm tình hắn, hắn sẽ tại khiêu chiến còn lại 9 đại kiếm đạo tông sư thời điểm thua rất thảm." Từ Phượng Nghiên cho Lý Thuần Cương đổ đầy một chén trà xanh, đưa tới, hỏi: "Làm sao ngươi biết hắn muốn khiêu chiến còn lại kiếm đạo tông sư?" Hắn hiện tại thế nhưng là đã kinh thiên hạ kiếm đạo thứ 9, cái này vinh hạnh đặc biệt rất nhiều người cả một đời cũng sợ không tới. Lý Thuần Cương tiếp nhận nước trà, khẽ nhấm một hớp, nói: "Bởi vì ta nếu là hắn ở độ tuổi này, có kiếm thuật như thế, cũng nhất định sẽ khiêu chiến còn lại kiếm đạo tông sư, vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh cao nhất." Từ Phượng Nghiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói ra: "Nói lên cái này, ngươi hẳn là thắng cũng không dễ dàng à?" Lý Thuần Cương nhíu mày nhìn xem hắn, nói: "Ngươi câu nói này có ý tứ gì?" Từ Phượng Nghiên chỉ vào mu bàn tay của hắn, cười nói: "Ngươi xem một chút tay ngươi lưng." Lý Thuần Cương nghe vậy nhíu mày, thuận ánh mắt của hắn túi đầu xuống nhìn hướng tay của mình lưng. Nơi đó có một đạo bạch ngấn. Đạo này bạch ngấn cũng không rõ ràng, nếu như không nhìn kỹ, sợ rằng sẽ xem nhẹ. Hắn ánh mắt đờ đẫn, sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói: "Hắn là làm sao làm được?" Từ Phượng Nghiên nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói thầm cái gì đâu? Ngươi nói, tiểu tử kia là làm sao làm được?" Lý Thuần Cương quay đầu hỏi Từ Phượng Nghiên, giữa lông mày có khó nén kinh ngạc: "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a." Từ Phượng Nghiên mở ra hai tay, hắn không rõ Lý Thuần Cương đến cùng gặp cái gì, vì sao đột nhiên trở nên có chút điên dại. "Ngươi nghe không hiểu?" Lý Thuần Cương ngạc nhiên, trong mắt của hắn trừng căng tròn, nói ra: "Ngươi tiểu tử này, làm sao có thể nghe không hiểu?" Từ Phượng Nghiên khổ não gãi gãi đầu, hắn thật nghe không hiểu, bất quá hắn biết, cái này nhất định cùng Bùi Khánh có quan hệ. Lý Thuần Cương biểu lộ dần dần trở nên ngưng kết, sắc mặt của hắn âm tình bất định, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Tiểu tử thúi kia một kiếm này, ta vậy mà không có chút nào phát giác, chẳng lẽ đúng là ta thua?" "Ngươi lại nói cái gì?" Từ Phượng Nghiên nhịn không được lại hỏi một lần, hắn căn bản nghe không rõ Lý Thuần Cương thì thào nói nhỏ. Lý Thuần Cương trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, hắn nhìn một chút Từ Phượng Nghiên, lại nhìn về phía ngoài cửa, lẩm bẩm nói: "Không có gì, liền là đột nhiên cảm giác được mình già. Hoa cúc xế chiều, giang hồ đi xa." Gió thổi loạn hắn thái dương tóc trắng, phật qua hai má của hắn, vị này thành danh mấy chục năm lão kiếm thần, trong mắt đúng là hiếm thấy lộ ra một vòng phiền muộn. Hắn đông nhiên nhớ lại, mình cũng sớm đã không phải cái kia đã từng quát tháo phong vân kiếm đạo khôi thủ. Lý Thuần Cương uống cạn trong chén trà xanh, đứng dậy, nhìn xem Từ Phượng Nghiên chân thành nói: "Từ tiểu tử, ta nên đưa ngươi về Bắc Lạnh." "Nhanh như vậy?" Từ Phượng Nghiên sửng sốt. Lý Thuần Cương không nói gì, không nói một lời rời đi bao sương, hướng phía dưới lầu đi đến, bóng lưng nhìn qua có chút điều hiệu. Từ Phượng Nghiên kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của hắn, bỗng nhiên cảm thán một tiếng, nói: "Vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt thúc ca, ta đều còn không có ăn no đâu." Chương 16, sau 7 ngày, Long Hồ bãi, vẫn kiếm tây môn suy tuyết. Phương Nam mùa đông so phương Bắc rét lạnh, sắc trời tối tăm mở mị tảm đạm. Bắc Lăng thành đường phố ngược lên người lác đác, ngày xưa náo nhiệt phồn hoa đường phố thành phố không có cái gì tiếng động lớn rầm rĩ, một thân thanh sam cầm trong tay đại minh chu tức Bùi Khánh một mình dạo bước tại đường phố bên trên, và áo của hắn bên trên dính lấy hạt tuyết, nhìn qua có chút đơn bạc. Đẹp mắt như vậy cảnh tuyết, vậy mà không có giai nhân làm bạn, thật là có chút đáng tiếc. Làm Bùi Khánh đi đến một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ lúc, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, xen lẫn chung nhỏ giòn vang. Ngọn đèn hôn ám chiếu dọi xuống, Loan Loan mặc một bộ tiên diễm váy đỏ, dung mạo của nàng kiều mị mà vũ mị, nhưng trong đôi mắt lại là lộ ra một chút yêu dị khí tức. "Là ngươi?" Bùi Khánh bình tĩnh nhìn nàng. "Ta chỉ là trùng hợp gặp ngươi một mình dạo bước trong tuyết, liền không nhịn được nghĩ xin ngươi đi ta trong phủ uống rượu mấy chén." Nàng nở nụ cười xinh đẹp, cười má lúm đồng tiền như hoa, nói: "Gần nhất mới nhượng chút rượu, cam đoan không say lòng người, ngươi nếu là có hào hứng, ta liền cùng ngươi uống mấy bát." Bùi Khánh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi tìm ta liền nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng?" Loan Loan lông mày lập tức cau lại bắt đầu, nói: "Ngươi đối ta làm sao vốn là như vậy, hẳn là ngươi là ghét bỏ ta xấu xí lậu." Bùi Khánh hơi chào nói: "Ngươi cảm thấy hình dạng của ngươi tính xấu xí?" Của nàng sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói: "Ta cảm thấy, nói là quốc sắc thiên hương cũng không đủ a." Bùi Khánh ánh mắt có chút chớp động, hỏi: "Ngươi biết ta luyện tập kiếm phổ tờ thứ nhất là cái gì không? Ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi tập kiếm phổ." "Cái này không tốt lắm đâu." Loan Loan nhu hòa mà cười cười rất quyến rũ. Truyền thừa kiếm thuật làm sao có thể nói cho liền nói cho, nàng chỉ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này là đang nói đùa. Bùi Khánh ánh mắt nhìn chằm chằm Loan Loan, khóe miệng nổi lên nghiền ngẫm đường vòng cung, nói: "Kiếm phổ tờ thứ nhất, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần." "Bùi Khánh, ngươi thật sự là không thú vị." Loan Loan trên mặt vũ mị thần sắc trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, nàng lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi thắng Diệp Cô Thành, vốn định vì ngươi chúc mừng một cái, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu." Bùi Khánh nói: "Ta không cần người khác cho ta chúc mừng." Loan Loan nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Ngươi thật cho là chúng ta Âm Quý phái chuẩn bị, không phải ngươi không thể sao?" Bùi Khánh lạnh nhạt nói: "Những này chủ tính hay không, đối với ta mà nói, đều không có có bất kỳ khác biệt gì. Ngươi liền hảo hảo làm kiếm đạo của ngươi thứ 9 a." Loan Loan hận hận nhìn hắn một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Nàng thề sau này mình tuyệt đối sẽ không tìm đến cái này đáng giận nam nhân, thật sự là quá mức chán ghét. "Chờ một chút." Bùi Khánh gọi lại nàng. Loan Loan dừng bước lại, ngoái nhìn nhìn về phía Bùi Khánh, doanh doanh cười một tiếng, nói ra: "Làm sao? Bùi thiếu hiệp thay đổi chủ ý, muốn cùng ta đêm xuân một đêm. Cái kia cũng không tránh khỏi quá muộn điểm a." Bùi Khánh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói: "Ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ." Loan Loan cười lạnh hỏi: "Dựa vào cái gì?" Bùi Khánh không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Thay ta mời Tây Môn Suy Tuyết, sau 7 ngày, Long Hổ bãi một quyết thắng thua." Nói xong, cũng không đợi Loan Loan kịp phản ứng, hắn trực tiếp cất bước rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, nguyên bản vẫn mất mà biểu tình thất vọng trong nháy mắt cứng ngắc ở, sau đó liền triệt để hóa thành chấn kinh cùng ngơ ngẩn, cùng không cách nào tin tâm tình rất phức tạp. Bùi Khánh muốn vấn kiếm Tây Môn Suy Tuyết. Loan Loan ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem Bùi Khánh biến mất phương hướng, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau 7 ngày, Long Hồ bãi. Thiên hạ chư quốc, phàm là có thể chạy tới nơi này giang hồ hào kiệt cơ bản đều tụ tập đến nơi này. Đối khắp thiên hạ kiếm đạo thứ 8 Tây Môn Suy Tuyết, ở đây rất nhiều giang hồ hào kiệt cũng không xa lạ gì, nhưng tân tấn thiên hạ kiếm đạo thứ 9 Bùi Khánh lại là rất ít người biết được, nhất là ở đây rất nhiều người vẫn là mộ danh đến đây. Bởi vì Bùi Khánh nguyên nhân, Loan Loan ngược lại là không tiếp tục cẩn tàng tung tích, cho nên làm Âm Quý phái thánh nữ xuất hiện ở nơi này thời điểm, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nàng vẫn như cũ mang theo một trương hắc sa duy mũ, không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nhưng nhìn nàng nguyện chuyển thức tha dáng người, vẫn là lệnh không thiếu giang hồ khách trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt. Một chiếc xe ngựa tại Long Hồ bãi phụ cận lái vào, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo hiểu điệu mảnh khảnh thân ảnh từ trên xe ngựa đi xuống. Nàng mặc một bộ làm quân dài trắng, thân eo kiềm chế, bộ ngực phồng lên sung mãn, một bộ liêu rủ trong gió mảnh mai cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là một vị rất đẹp nữ tử. Bên người nàng đi theo một tên ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái thanh niên, hắn tựa hồ đối với rất nhiều người bắn ra tới ánh mắt không thèm để ý chút nào, ánh mắt chỉ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Đây không phải Tống Quốc Mộ Dung Phục sao? Mộ Dung Phục? Không nghĩ tới hắn cũng tới. Các ngươi mau nhìn, còn có Tống Quốc bang chủ cái bang Tiểu Phong. Há lại chỉ có từng đó là Tiểu Phong, các ngươi nhìn bên kia, Nguyên Nước Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ cũng tới. Là ta nhìn lầm sao? Thoái ẩn giang hồ nhiều năm Lý Tầm Hoan vậy mà cũng tới. Còn có bên kia. Theo càng ngày càng nhiều giang hồ cao thủ đến, người vây xem tiếng nghị luận bắt đầu trở nên kịch liệt bắt đầu, dạng này võ lâm rầm rộ, cho dù là giang hồ bách hiểu xanh viết võ hiệp trong chuyện xưa, cũng là hiếm thấy. Rất nhiều người đều nhận ra một chút quen thuộc hoặc xa lạ giang hồ đại hiệp, nhưng cũng có một chút căn bản ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua danh tự. Đông tuyết bay tán loạn, tiếng gió hú sơn lâm. Một tên nam tử mặc áo xanh chậm ung dung hướng phía chỗ này đỉnh núi đi tới, hắn mặc dù đi đường chậm chạp, nhưng là tốc độ cực nhanh, tại trải qua Long Hồ bãi phụ cận lúc, quanh mình không khí tựa hồ đột nhiên ngưng trệ. Ánh mắt mọi người đều lạc ở tên này nam tử mặc áo xanh trên thân, hắn toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm mà thuần túy kiếm ý, loại này lạnh tấu xương kiếm ý ở chung quanh mấy trượng bên trong hình thành một cỗ kỳ lạ kiếm thế, khiến cho chung quanh mấy chục mét bên trong tu vi thấp võ giả đều khó mà tới gần. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, hắn vậy mà tới. Vị này đã từng thiên hạ kiếm đạo thứ 9, chẳng lẽ là không cam tâm bại bởi một cái mới ra đời thiếu niên? Ta muốn không phải, Diệp Cô Thành thân là kiếm đạo tông sư, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. Nhìn thấy Diệp Cô Thành xuất hiện, đám người chung quanh phun trào, từng đợt tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Thời khắc này Diệp Cô Thành hiển nhiên so với một tháng trước càng thêm phong mang tất lộ, hắn nhất cử nhất động đều giống như ẩn chứa một sợi kiếm khí bén nhọn. Diệp Cô Thành đều đã tới, hai vị chính chủ hẳn là mau tới đi. Ai biết được, có lẽ hai người đều không dám tới. Không rõ ràng, nhưng là Diệp Cô Thành đều tới, nghĩ đến hai người vẫn kiếm sự tình 89/10. Không sai, hôm nay nhất định sẽ đặc sắc xuất hiện. Người chung quanh nhau nghị luận, toàn bộ ánh mắt hội tụ đến Long Hồ bãi lối vào, chờ đợi hai vị chính chủ đến. Đông tuyết tung bay linh, phong tuyết tàn phá bờ bãi. Chính làm tất cả mọi người đợi không nhịn được thời điểm, một bộ áo bào trắng Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đạp tuyết mà đi, hắn mỗi một bước đều phảng phất mang theo lôi âm mênh mình. Thân thể của hắn thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, trên mặt không hề bận tâm, duy chỉ có một đôi con ngươi đen nhánh bên trong lộ ra băng lãnh, phảng phất thế gian hết thảy sự vật đều không có tình cảm chút nào. Hắn tựa như là một thanh tuyệt thế lợi khí, đã bị phủ bụi tại trong hộp, chỉ đợi phá hộp mà ra, giết chóc tứ phương, uống máu nhiễm địa, rèn đúc thuộc về nó của mình kiếm thần chi danh. Hắn từng bước một đi tới, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, đi đến Long Hồ bãi vị trí trung tâm, sau đó tại một mảnh cực nóng trong ánh mắt chậm rãi ngồi xuống, yên tĩnh chờ Bùi Khánh đến. Nghe đồn Tây Môn Suy Tuyết, thiên hạ kiếm đạo thứ 8, chỉ kém nửa bước liền có thể nhập lục địa thần tiên, cố khí thế này quả nhiên bất phàm. Ta lần này thật sự là đến đúng, đây là một trận chân chính đỉnh tiêm cao thủ ở giữa đọ sức. Sinh thời, có thể quan sát dạng này một trận thị yến, ta chết cũng không tiếc a. Xuống lại ở trung quanh giang hồ nhân sĩ nhao nhao cảm thán, đối với lần này Bùi Khánh cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ tràn đầy chờ mong, đồng thời còn có mấy phần khẩn trương. Đối với những này, Tây Môn Suy Tuyết mắt điếc hai ngờ, hắn ôm một thanh hình thức kỳ cổ ô vỏ trường kiếm, nhắm chặt hai mắt, phảng phất cả người cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ còn lại trong ngực hắn thanh kiếm này. Keng, một tiếng vang nhỏ. Nương theo lấy một vòng chói mắt hàn mang, một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại Long Hồ bãi vị trí trung tâm. Kiếm dài 3 thước 7 tấc 6 điểm, rộng 2 chỉ, toàn thân xích hồng, lưỡi đao mỏng như giấy, mơ hồ có thể thấy được trong đó kiếm tích chỗ có chỉ hỏa phượng chiếm cứ,
tại chuôi kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau đó Bùi Khánh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trung quanh lập tức lâm vào yên tĩnh, thậm chí liền hô hấp thanh âm đều nhỏ bé không thể nhận ra. Hắn hôm nay một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài xóa bay, con mắt thâm thúy mà hẹp dài, từ không trung chậm rãi rơi vào Đại Minh Chu Tức trên thân kiếm, chân đạp thân kiếm, giống như trích tiên, siêu thoát tại ánh mắt của mọi người bên trong. Một màn này, để rất nhiều lòng người sinh cùng bái, hận không thể lập tức quỳ lạy dưới chân hắn. Cái này mới là giang hồ theo như đồn đại kiếm tiên. Người rốt cuộc đã đến. Tây Môn Suy Tuyết rốt cục mở ra hai con ngươi, nhìn xem hắn, trong mắt có kiếm quang lấp lóe, thanh âm băng lãnh, tựa như là vạn năm huyền băng. Chương 17, tuyết rất lớn, trời rất lạnh, nhưng kiếm lạnh hơn. Người rốt cuộc đã đến. Tây Môn Suy Tuyết rốt cục mở ra hai con ngươi, nhìn xem Bùi Khánh, trong mắt có kiếm quang lấp lóe, thanh âm băng lãnh, tựa như là vạn năm huyền băng. Xin chỉ giáo. Lần này, không có loẻ loẹt tự giới thiệu, không có có hoa không quả lễ tiết, Bùi Khánh trực tiệt làm mở miệng, vừa dứt lời, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang liền quét ngang tới. Đạo kiếm quang này như thủy ngân chảy, khắp không bờ bến, nhưng lại lăng lệ đến cực hạn, vừa ra tay liền áp bách lại trùng quanh tất cả mọi người khí cơ. Công kích như vậy, đơn giản dị, nhưng lại có kinh diễm nhất hiệu quả. Thật mạnh kiếm thuật. Không hổ là thiên hạ kiếm đạo thứ 9. Người vây xem bên trong truyền đến từng tiếng sợ hãi thán phục, trước kia còn có chút khẩn trương giang hồ đám khán giả cũng phân chấn lên, dạng này kiếm thuật bọn hắn bình thường thế nhưng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Chanh. Đối mặt dạng này kinh diễm vô cùng một kiếm, Tây Môn Suy Tuyết chỉ làm một việc. Rút kiếm. Một đạo kiếm quang chói mắt lóe sáng, phá vỡ hư không, chém về phía Bùi Khánh kiếm quang. Trong chốc ngắn này, toàn bộ Long Hổ bãi tựa hồ đều yên tĩnh trở lại, chỉ có cái kia hai đạo kiếm quang đụng nhau tiếng leng keng. Xoẹt. Cái này hai đạo kiếm quang va chạm địa phương bắn ra vô tận quang huy. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên, nhấc lên khắp thiên tuyết hoa, đem chọn cái Long Hổ bãi triệt để bao trùm ở, che lại tầm mắt mọi người. Kiếm mang phun trào, một đen một trắng thân ảnh không ngừng xuyên qua giao chiến. Hai người chiêu thức đều là giản dị tự nhiên, bình thường không có gì lạ, nhưng là mỗi một chiêu mỗi một thức lại đều có được lớn lao uy thế, để người chùn bước. Giờ khắc này, không có cái gì sức tưởng tượng động tác, có chỉ là kiếm quang cùng kiếm quang ở giữa đối cứng, từng đạo hỏa tinh bắn tung tóe, tiếng bạo liệt bên tai không dứt, rung động lòng người. Kiếm quang tung hành, kinh khí bốc lên. Một bên quan chiến rất nhiều giang hồ khách cảm xúc bành trướng, bọn hắn đã hoàn toàn quên đi hoàn cảnh xung quanh, đắm chìm trong dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vấn kiếm bên trong. Thật nhanh kiếm, thông khoái, một kiếm này quá đẹp, kiếm như lưu quang, huyền như phi tiên. Hai người này không hổ là thiên hạ kiếm đạo 10 đại tông sư, kiếm ý thực sự quá mạnh. Mặc kệ là phổ thông giang hồ hiệp khách, vẫn là các lộ hào kiệt, giờ khác này đều bị dạng này quyết đấu thật sâu tín phục, nhao nhao nhịn không được gọi tốt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, phi tuyết dần dần ngừng, lá rụng tung bay linh, kiếm quang biến mất. Long Hổ bãi bên trên, một đen một trắng hai bóng người xa xa giằng co, ai đều không có lại tiếp tục xuất thủ. Tây Môn Suy Tuyết nhắm mắt lại, quanh người hắn khí tức vẫn như cũ bình thản, tựa như là một khối ngàn năm huyền băng, không buồn không vui, không giận không giận. Bùi Khánh thì là thu liễm toàn thân khí tức, trở nên nội liễm vô cùng, tay hắn cầm Đại Minh Chu Tước, liền đứng như vậy, giống như là một tôn thạch điêu, không có bất kỳ biến hóa nào. Hai người ai đều không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng là khiến người ta run sợ. Giờ khắc này, không khí chung quanh tựa hồ đọc lại, ngoại trừ ngẫu nhiên thổi qua hàn phòng, cũng chỉ có cái kia tuôn rơi xuống lá rụng âm thanh. Tuyết rất lớn, trời rất lạnh, nhưng kiếm lạnh hơn. Tây Môn Suy Tuyết động. Có người nói, Tây Môn Suy Tuyết thổi không phải tuyết, mà là máu, bởi vì hắn kiếm rất lạnh. Kiếm của hắn so phong càng nhanh, so phi tuyết càng nhẹ, so lá rụng càng đu. Kiếm nhược hàn xương, lạnh lẽo như băng. Hắn một bước phóng ra, cả người như cùng một trôi bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, làm cho người không dám nhìn gần. Giờ khắc này, Long Hổ bãi bên trên nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, một cỗ lạnh thấu xương túc sát khí tức tràn ngập ra, để rất nhiều người trong lòng phát lạnh. Thật mạnh kiếm ý. Đám người kinh hô một tiếng, nhao nhao lui lại, sợ bị liên lụy. Hưu. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Đạo này kiếm minh phi thường đột ngột, cơ hồ là trống rỗng mà hiện. Bùi Khánh xuất kiếm. Hắn xuất thủ rất chậm, lạ thường chậm, hắn tựa như là lao hầu xoa đẩy, từng điểm cầm trong tay Đại Minh Chu Tức kiếm đưa ra, nhìn qua rất phí sức, thậm chí mang theo vài phần trì độn, liền xem như ba tuổi hài đồng đều có thể tránh thoát. Nhưng, hết lần này tới lần khác liền là cái này chậm thôn một kiếm, lại làm cho Tây Môn Suy Tuyết cảm thấy nguy hiểm to lớn. Hắn không có trốn tránh, mà là nên kiếm mà lên, trường kiếm trong tay nghiêng vậy mà ra, ánh kiếm phừng phực, một đạo kinh hồng kiếm quang lấp lóe, hướng phía Bùi Khánh đâm tới. Giờ khắc này, lá rụng ngừng lại, tuyết cũng ngừng lại, kiếm ý cũng đình chỉ chảy xuôi, hết thảy phảng phất đều dừng lại. Cái này là một bộ không cách nào dùng lời nói diễn tả được hình tượng, một đen một trắng hai bóng người ở giữa không trung gặp nhau, sau đó lại nhanh chóng tách rời, trên không trung gặp thoáng qua, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Đây là một bức khó mà miêu tả hình tượng. Một giây, hai giây, trọn vẹn qua năm giây, mọi người mới từ ngốc trệ bên trong hoàn hồn. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết cùng Bùi Khánh đã phân biệt trở về chỗ cũ giằng co. Phong tiếp tục gợi lên, tuyết ý nguyên tung bay linh, lá rụng vẫn như cũ múa may theo gió. Trống rỗng. Hai người còn không có phân ra thắng bại. Nhưng, Diệp Cô thành bại. Hắn vẹn vẹn chỉ là con chiến, cũng không có tham dự trong đó, cũng đã biết được mình hoàn toàn không phải Bùi Khánh cùng Tây Môn Suy Tuyết đối thủ, hai người kiếm ý quá kinh khủng, để hắn căn bản để không nổi dũng khí xuất thủ. Bùi Khánh nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết, hỏi, ngươi còn có mấy kiếm? Ba kiếm. Tây Môn Suy Tuyết thanh âm đạm mạc vang lên, nhưng là đám người lại cảm giác không thấy chút nào tâm tình chợt trợn. Tây Môn Suy Tuyết luôn luôn đều là cái dạng này. Hắn sẽ chỉ nói ba kiếm về sau, nhất định phân ra thắng bại. Bùi Khánh nói ra, vậy liền ba kiếm. Hai người đối mặt, ánh mắt nóng rực vô cùng, chiến ý ngập trời. Giờ khắc này, Long Hổ bãi bên trên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở, nhìn xem trong sân hai bóng người. Loan Loan đôi mắt đẹp hơi nháy, nhìn chằm chằm giữa sân cái kia đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Nàng biết có thể thắng Diệp Cô Thành Bùi Khánh sẽ rất mạnh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà cường hãn đến loại trình độ này, dạng này quyết đấu, vừa xa khỏi dự tính của nàng. Tuyết rơi càng lớn, lá rụng bay tán loạn, một trận cuồng phong nổi lên, đem Tây Môn Suy Tuyết quần áo thổi đến bay phất phới, từng sợi sợi tóc màu đen tung bay, nhưng Tây Môn Suy Tuyết gương mặt thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu. Bá, hắn xuất kiếm. Kiếm của hắn thật rất nhanh. Nhanh đến đám người cơ hồ thấy không rõ lắm kiếm của hắn, chỉ cảm thấy một vòng kiếm quang sáng chói lướt qua, trong một chớp mắt, cái này bôi kiếm quang liền đã xuất hiện ở Bùi Khánh trước mặt. Kiếm 21. Bùi Khánh ngữ khí bình tĩnh, cổ tay run run, Đại Minh Chu tức huy sái, thường hực kiếm mang chiếu sáng cả Long Hồ bãi, cùng lúc đó, một cỗ bảng bạc khí lãng quét sạch bát phương, đem đầy trời tung bay linh phi tuyết đều đánh sơ xác. Trên mặt đất tuyết động đều tại chập chờn, tựa như nước sôi, lập tức nổ nát vụn thành bụi phấn. Kiếm 21. Một kiếm này, trực tiếp dẫn đốt Long Hồ bãi bầu không khí, vô số người trong giang hồ đều kinh hô bắt đầu. Bùi Khánh kiếm 21. Đây là tất cả mọi người đều không có được chứng kiến kiếm thuật, mặc dù chỉ là kiến thức một thức này, nhưng cũng đã cho tất cả người trong giang hồ tạo thành cực lớn chấn kinh. Trong chốc lát, kiếm mang long lánh, phô thiên cái địa mà đi. Đây là đơn giản nhất thô bạo công phạt, đây là thuần túy nhất kiếm thuật. Ầm ầm. Hai cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý va chạm, một cỗ kinh khủng khí lãng nổ tung, Long Hổ bãi bên trên, bụi đất tung bay. Đợi đến bụi đất hơi lạc thời khắc, Long Hổ bãi bên trên tình cảnh hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Chương 18, ta một kiếm ra, trước người không có người nào. Dư ôn chưa hết Long Hổ bãi bên trên, bụi mù chậm rãi tan đi. Tây Môn Suy Tuyết cùng Bùi Khánh cách xa nhau trăm mét mà đứng. Vừa mới trong nháy mắt đó giao thủ tựa hồ là thế lực ngang nhau, nhưng nhìn kỹ lại, lại không phải. Tây Môn Suy Tuyết chân phải bên cạnh mặt đất từng khúc vỡ nát, lộ ra một đầu thật dài vết kiếm, mà Bùi Khánh chân trái bên cạnh mặt đất đồng dạng vết nứt dày đặc, phảng phất mạng nhện. Giữa hai người, vết kiếm khắp nơi trên đất. Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem Bùi Khánh, trầm mặc không nói. Bùi Khánh nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết, cũng trầm mặc không nói. Bọn hắn còn muốn đánh nữa hay không? Đánh a, làm sao không đánh? Ta nhìn không sai biệt lắm nên kết thúc a. Lâu như vậy đều còn không có kết quả. Còn không có phân ra thắng bại đâu, Tây Môn Suy Tuyết vừa mới không phải nói còn có ba kiếm sao? Lúc này mới chỉ là kiếm thứ nhất. Trung quanh nghị luận ầm ĩ, đám người đều vội vã cuống cuồng nhìn qua giữa sân. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thoáng qua Bùi Khánh, nói, kiếm thứ hai. Dứt lời, Tây Môn Suy Tuyết dậm chân hướng về phía trước, thân thể đột nhiên nhảy ra, một kiếm chém về phía Bùi Khánh. Kiếm mang lấp loé. Một kiếm này, Tây Môn Suy Tuyết không có thi triển chiêu thức gì, chỉ là rất phổ thông chém vào. Liên lạc như thế bình thường chém vào, lại làm cho xa xa Diệp Cô Thành con người co rụt lại, hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Một kiếm này, hắn trốn không thoát. Nhưng hắn muốn nhìn gặp Bùi Khánh né tránh, có thể Bùi Khánh không nguyện ý tránh, hắn cũng không thể tránh. Hắn là thiên hạ kiếm đạo thứ 9, hắn không có lý do gì muốn tránh. Tây Môn Suy Tuyết kiếm quang càng ngày càng gần, Bùi Khánh con mắt híp mắt lên, hắn thấy được một kiếm này bên trong ẩn chứa biến hóa, một kiếm phá vạn vật, kiếm thế phách tuyệt. Bùi Khánh hít sâu một hơi, kiếm trong tay nâng lên, mũi kiếm rung động, tách ra chói mắt quang hoa, sau đó hung hăng chém về phía Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này. Kiếm 22. Đây là trước mắt hắn có thể sử dụng Thánh Linh kiếm pháp cuối cùng một kiếm. Một kiếm này đưa ra, Bùi Khánh không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tây Môn Suy Tuyết kiếm thứ hai đến, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ không hề bận tâm, nhưng là toàn thân khí thế lại đột nhiên kéo lên, trong cơ thể hắn huyết dịch đang gầm thét, đang kích động. Hắn một kiếm này, lần thứ nhất không phải vì giết người mà ra. Trong chốc lát, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm. Như kinh lôi tiếng nổ vang bên trong, một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quét tán. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, trung quanh cây cối trực tiếp bị ngăn trở, loạn thạch lăn lộn, mảng lớn thổ địa lom luôn xuống dưới, một chút hòn đá nhỏ thì bị chấn động đến vỡ nát. Tây Môn Suy Tuyết cùng Bùi Khánh thân hình cấp tốc rút lui, riêng phần mình rời khỏi mấy trượng khoảng cách, sau đó ổn định thân hình, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, nếu có người khoảng cách gần quan sát, liền sẽ phát hiện Tây Môn Suy Tuyết cầm kiếm tay có chút có run rẩy. Đây không phải sợ hãi, đây là hưng phấn. Hàn phong thấu xương, tất cả mọi người đều cảm giác được một trận ý lạnh. Tây Môn Suy Tuyết lánh khớp vô tình, đôi mắt đạm mạc, hắn nhìn xem Bùi Khánh, đột nhiên hỏi, ngươi muốn hỏi tận 10 đại kiếm đạo tông sư? Bùi Khánh gật đầu, nói, không sai. Tây Môn Suy Tuyết nói, tốt. Dứt lời, hắn động. Kiếm thứ ba. Giờ khắc này, cả tòa Long Hồ bãi toàn bộ đều tràn đầy lăng lệ vô cùng kiếm khí, một cỗ cô tịch kiếm ý tràn ngập trong không khí, như muốn đem cái này thiên địa cắt chém thành vô số phần. Một chút thực lực hơi yếu võ giả lập tức sắc mặt tái nhợt, cái chán xuất mồ hôi hột, thậm chí nhịn không được quỳ trên mặt đất. Đây cũng là Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng một kiếm. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết đã không còn giống người, mà giống một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ. Một máy mắt, trên người hắn bắn ra thao thiên kiếm ý, trong không khí chiếu rọi ra 9 thanh trường kiếm hư ảnh. Một thanh, hai thanh, ba thanh, bốn thanh, sáu thanh, bảy thanh, tám thanh, 9 thanh. Chỉ là trong nháy mắt, chín đạo cự đại kiếm ảnh liền hiện lên ở không trung, che đậy chân trời, kiếm quang vẫn như cũ sáng chói, kiếm khí vẫn như cũ tung hành. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều trừng lớn hai mắt, bọn hắn cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua 10 đại kiếm đạo tông sư, nhưng chưa từng có được chứng kiến 10 đại kiếm đạo tông sư kiếm, hôm nay rốt cục gặp được. Tây Môn Suy Tuyết một kiếm vung ra, trên bầu trời, cái kia chín đạo cự đại kiếm ảnh đúng là đồng loạt chém xuống, kiếm quang xé rách chân trời, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt. Không tốt. Loan Loan sắc mặt đột biến, trong lòng nàng, cái này chém xuống một kiếm, Bùi Khánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, mặc kệ là Diệp Cô Thành, vẫn là cái khác giang hồ hào kiệt, đều ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, sợ lỗ hổng cái nào hình tượng. Tây Môn Suy Tuyết cùng Bùi Khánh một trận chiến này, đầy đủ lệnh ở đây quần hùng ký ức khắc sâu, vinh thế khó quên. Kiếm lạc, trời sập, đất nứt. Bùi Khánh cười, hắn nhìn lên trên trời chém xuống chín đạo cự đại kiếm ảnh, tiện tay nâng lên lại mình chu tước, một kiếm vung ra. Giờ khắc này, giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại một người, đó chính là hắn, chỉ còn lại hắn. Vạn kiếm quý tông. Kiếm minh tiếng điếc tai nhức óc. Giờ khắc này, hắn không tiếp tục cẩn giấu, không còn kiềm chế, mà là triệt để phóng xuất ra thuộc tại của mình kiếm đạo ý chí. Một thanh, hai thanh, ba thanh, bốn trôi, năm trôi. Ở đây tất cả du hiệp, hào kiệt kiếm trong tay khí toàn bộ vù vù bắt đầu, tinh thần của bọn nó nhận dẫn dắt, phảng phất đáp lại Bùi Khánh triệu hoán, hóa thành một đạo đạo phi kiếm phóng lên tận trời. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Bùi Khánh, tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, đây chính là Bùi Khánh mạnh nhất một kiếm. Một kiếm, tất cả thiên địa kinh. Một kiếm, vạn kiếm quý tông. Một kiếm này, đủ để ngạo thế quân hùng. Ta biết kiếm của ngươi sẽ ở nơi nào, khi nó tiến đến một khắc này, ta có thể sớm dự phán quỹ tích của nó, tránh đi nó. Nhưng là, ta không muốn tránh mở, bởi vì ta biết, ta một kiếm này mạnh hơn ngươi. Làm ta đưa ra một kiếm này về sau, trước người liền không có bất kỳ vật gì, ta nhìn không thấy kiếm, lại biết kiếm của ta đã đến. Một cái mắt, kiếm khí trường long ngang qua bầu trời. Một kiếm này mục tiêu chính là Tây Môn Suy Tuyết. Tất cả mọi người đều nín thở. Bùi Khánh một kiếm này quá nhanh, bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm. Kiếm đến. Tây Môn Suy Tuyết kiếm thứ ba cũng đến. Chín vị thông thiên kiếm ảnh, đối cứng vạn kiếm cùng bay. Oanh! Kinh lôi nổ vang. Một kiếm này phía dưới, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại Tây Môn Suy Tuyết cùng Bùi Khánh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thấy ngây người. Bọn hắn nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết thân hình không ngừng xoay tròn, mỗi lần chuyển động, thân hình đều trở nên càng thêm phiêu miểu, phảng phất thật hóa thành một thanh thông thiên lợi kiếm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm giác giờ khắc này Tây Môn Suy Tuyết đã siêu việt người. Một kiếm này uy lực, làm sao lại khủng bố như thế? Thật đáng sợ, hắn một kiếm này đến tột cùng là cái gì kiếm, vậy mà như thế kinh khủng. Đây chính là Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng một kiếm này, tất nhiên sẽ chấn nhiếp thiên hạ. Tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì Bùi Khánh kiếm khí, cho dù là bọn hắn, đều cảm giác được dùng cả mình. Giờ phút này, Bùi Khánh giống như kiếm tiên tại thế, chân đạp hư không, thân phụ kiếm khí trường hạ, trấn áp long hổ bãi phương viên trăm dặm khí cơ, khiến cho tất cả kiếm khí không thể vượt qua nửa bước. Hắn cuối cùng một kiếm đã tới. Thiên địa vạn vật đã đứng im. Tất cả mọi người đều bị Bùi Khánh phong thái chấn nhiếp, không dám phát ra nửa phần thanh âm. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất thấy được kiếm tiên giáng lâm chẳng cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang chém xuống. Tây Môn Suy Tuyết trước người chín đạo thông thiên kiếm ảnh biến mất. Sau một khắc, Tây Môn Suy Tuyết thân hình cũng đã biến mất. Kiếm này qua đi, Bùi Khánh trước người không có người nào. Chương 19, Loan Loan, Bùi Khánh, ngươi thật sự là không thú vị. Có người nói, kiếm khách trong cuộc đời luôn có thể vung ra kinh diễm nhất một kiếm. Mà một kiếm kia, Tây Môn Suy Tuyết cảm thấy mình đã vung ra tới. Một kiếm kia, chính là Tây Môn Suy Tuyết đỉnh phong. Bất kỳ một kiếm, dưới một kiếm này đều đem ảm đạm phai mờ. Thế nhưng, hắn bất bại. Tây Môn Suy Tuyết hai đầu gối quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, con mắt nhắm, trên người hắn hiện đầy vết thương, máu tươi chảy xuôi, quần áo nhuộm đỏ, lộ ra phá lệ thê thảm. Nhưng là, hắn không có ngã xuống. Hắn dùng một kiếm này nói thiên hạ biết người, cái gì gọi là tuyệt đại phong hoa. Gió lay động hắn áo bào, tay áo phiêu diêu, tóc đen dương nhẹ, cái này nam nhân vẫn như cũ rất tiêu sái, rất tuấn dật. Long hổ bãi bên trên người rất nhiều, lại không có người nói chuyện, bọn hắn trầm mặc, bọn hắn rung động, bởi vì đây là trăm năm khó gặp một màn. Tây Môn Suy Tuyết thua, thiên hạ kiếm đạo thứ 8 bại. Cái này sẽ là trên giang hồ không thể xóa nhòa dấu vết. Một ngày này, 10 đại kiếm đạo tông sư, cận tổ 8. Thiên vẫn là như vậy lạnh, phong vẫn là như vậy lạnh. Bùi Khánh đứng tại chỗ, trên mặt cũng không vui mừng, trước ngực của hắn có một đạo thiện thiện vết kiếm. Đây là Tây Môn Suy Tuyết lưu cho hắn, vừa rồi trong nháy mắt, Tây Môn Suy Tuyết kiếm đã đến, nhưng kiếm của hắn cũng đến. Hai người gần như đồng thời xuất kiếm, Tây Môn Suy Tuyết kiếm chệ hướng nửa tấc, mà Bùi Khánh kiếm chính giữa Tây Môn Suy Tuyết bả vai. Thế là, Bùi Khánh thắng. Hiện tại, hắn là thiên hạ kiếm đạo thứ 8. Tây Môn Suy Tuyết không có mở mắt, nhưng là kiếm của hắn lại chậm rãi rũ xuống. Kiếm khí tan hết. Hắn bại, bại dứt khoát trực tiếp, bại không chút huyền niệm. Bùi Khánh thu liễm khí thế, thắng bại đã phân, không tiếp tục tranh đấu tất yếu, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi thua. Ta thua. Tây Môn Suy Tuyết phun ra ba chữ. Từ nắm lên kiếm một khắc này, hắn liền cảm thấy mình sẽ không thua, cũng không có khả năng thua, thế nhưng, kết quả cuối cùng vẫn là bại. Đã nhường. Bùi Khánh chắp tay, quay người rời đi. Hắn đi rất gọn gàng, cũng không người nào dám đi ngăn cản. Mặc dù rất nhiều người muốn kết bạn vị này tân tấn thiên hạ kiếm đạo thứ 8, thế nhưng khi thấy hắn đi xa bóng lưng về sau lại dừng bước. Bùi Khánh sau khi đi, Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, đứng đấy một người nam tử. Hắn là Diệp Cô Thành. Người cũng thua. Diệp Cô Thành bình tĩnh nói, nét mặt của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, đúng vậy. Diệp Cô Thành hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tây Môn Suy Tuyết đáp nói, luyện kiếm. Diệp Cô Thành cười cười, ngươi còn kém một cái buổi luyện. Tây Môn Suy Tuyết nói, ngươi có thể làm ta buổi luyện. Diệp Cô Thành nói, ngày mai buổi trưa, Thanh Vân Sơn gặp. Tây Môn Suy Tuyết không có trả lời, quay người rời đi. Cái này nam nhân, so đi lên càng thêm cao ngạo. Vẫn kiếm kết thúc, người đi, trà nguội lạnh, thế nhưng, đám người vẫn như cũ đắm chìm trong Bùi Khánh cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp kinh khủng kia bên trong. Bùi Khánh kiếm, quá nhanh. Nếu như ta cùng hắn giao thủ, ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi a. Dạng này kiếm pháp hiếm thấy trên đời. Hai người sau cùng một kiếm, đều là trạng thái đỉnh phong, nếu không có Bùi Khánh trước đâm trúng Tây Môn Suy Tuyết một kiếm, sợ là ai thắng ai bại thật rất khó nói a. Ta không cho là như vậy, rõ ràng Bùi Khánh kiếm càng mạnh. Là Bùi Khánh cùng Tây Môn Suy Tuyết sau khi đi, Long Hổ bãi bên trên giang hồ đám khán giả bắt đầu nhao nhao nghị luận, thảo luận bọn hắn cuối cùng cái kia đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Mà lúc này, Mộ Dung Phục mang theo Vương Ngữ Yên, lặng yên rút lui. Trận chiến ngày hôm nay là đủ. Hắn tâm phục khẩu phục. Lý Tầm Hoan cũng đi, hắn đột nhiên cảm giác mình phi đao cũng không phải rất nhanh, có lẽ mình cũng nên chính thức cần lui giang hồ. Mấy tháng sau, ba thủ, quần phong san sát, dãy núi liên miên. Một cái thác nước chút xuống, khuấy động lên vạn trượng bọt nước. Hơi nước mông lung một mảnh. Bùi Khánh ngồi ở trên đôn đá uống rượu, nhàn nhã đến cực điểm. Từ khi Long Hổ bãi một trận chiến, đã qua mấy tháng, tên Bùi Khánh cũng dần dần chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Hắn cũng không có vội vã đi khiêu chiến còn lại bát đại kiếm đạo tông sư, đi qua lần trước cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến, hắn tâm cảnh bên trên lại có đột phá mới, loại này đột phá rất là liền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng đúng là tăng lên. Ken làm. Một chuỗi quen thuộc chung nhỏ tiếng vang lên, đầy trời cánh hoa rơi xuống. Loan Loan người mặc một bộ váy đỏ trên không trung nhẹ nhàng múa, trắng loan chân ngọc dẫm lên bay xuống cánh hoa, tựa như ảo mộng, mắt cá chân nàng bên trên mang theo một viên ngân sắc chung nhỏ, phát ra len ken thanh âm thanh thúy, lộng lẫy. Nàng nét mặt tươi cười như hoa, ánh mắt ôn nhu vũ mị, tựa như cựu thiên tiên nữ giáng lâm trần thế. Bùi Khánh nhíu mày hỏi, người tại sao lại tới? Loan Loan xinh đẹp cười một tiếng, từ Bùi Khánh trong tay túm lấy bình rượu, ngửa đầu chính là ực một hớp, lập tức đem rượu đàn hướng bên cạnh trên bàn đá vừa để xuống, rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài tại Bùi Khánh cái chán gậy một cái, giận nói, ta tới tìm ngươi chơi à, ngươi cứ như vậy không nguyện ý trông thấy ta sao? Bùi Khánh không để ý đến, cầm rượu lên cái bình tiếp tục uống rượu, giống như hoàn toàn không có nghe được nàng. Hừ. Gặp đây, nàng nhẹ hừ một tiếng, nói, ta đến là có chuyện thương lượng với ngươi, ngươi nếu là cự tuyệt, ta liền quấn quýt chặt lấy. Bùi Khánh ngừng uống rượu, nhìn về phía nàng, ánh mắt bình tĩnh. Nàng nhăn nhó nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy nha, tốt thẹn thùng đâu. Ngươi có việc liền nói, ta đợi chút nữa còn có chuyện bận rộn. Bùi Khánh thản nhiên nói, hắn đã thành thói quen. Ta phải lập gia đình. Nàng thâm thẳm thở dài một tiếng. Bùi Khánh đạm mạc nói, cái kia liên quan gì đến ta? Ngươi. Loan Loan nghiến răng nghiến lợi, cái này nam nhân vẫn như cũ ghê tởm như vậy, một chút cũng không hiểu phong tình. Nàng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Bùi Khánh một chút, nói, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Hỏi. Bùi Khánh hỏi lại, ta hỏi ngươi cái gì? Ta. Nàng há to miệng, phát hiện không phản bắt được. Không hỏi ta hỏi cái gì? Bùi Khánh thản nhiên nói, nếu như không có chuyện khác, xin ngươi rời đi, ta muốn tu luyện. Loan Loan cắn răng, nói, Bùi Khánh, cuối cùng quen biết một trận, ngươi liền không thể đối ta thái độ tốt một chút sao? Bùi Khánh đạm mạc nói, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Ngươi. Loan Loan chán nản, hung hăng dậm chân, nói, được rồi, ngươi liền ôm ngươi bình rượu cùng ngươi trôi này kiếm mẹ sinh hoạt ta. Nói xong, nàng quay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Bùi Khánh gọi lại nàng, nói, lúc nào xuất giá? Ân. Nghe được hắn, nguyên bản muốn ly khai Loan Loan lập tức kinh ngạc không thôi, quay đầu, cười má lúm đồng tiền như hoa, điềm điềm cười nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không hy vọng ta gả cho người khác? Bùi Khánh ánh mắt lườm nàng một chút, cầm rượu lên cái bình mãnh liệt được một hớp, nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta muốn đi uống rượu mừng. Bùi Khánh, ngươi thật sự là không thú vị. Loan Loan đi vài bước lại vòng trở lại, hai con ngươi sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào hắn, cười hì hì nói, ta phải lập gia đình, ngươi không tặng một phần lễ vật cho ta không? Bùi Khánh khẽ nhíu mày, nói, ngươi muốn cái gì? Loan Loan xích lại gần hắn, khuôn mặt khoảng cách chóp mũi của hắn chỉ cách một chút, thổ khí như lan, nói, cái gì đều được. Bùi Khánh quay đầu qua, thản nhiên nói, không phải. Loan Loan bất mãn nói, Bùi Khánh, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Ta không có thiếu ngươi nhân tình. Bùi Khánh lắc đầu nói. Loan Loan kiều quát một tiếng, nói, cái kia phần Tây Môn Suy Tuyết vấn kiếm tiếp, ngươi có thể phủ nhận sao? Bùi Khánh trầm mặc, một lát sau, hắn chậm rãi nói, ngươi muốn lễ vật gì? Ta muốn ngươi ba nguyệt sơ ba, tiến về Âm Quý phái, tại ta tiệc cưới thượng tướng ta mang đi. Loan Loan ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt có chút chờ mong, đồng thời còn có chút khẩn trương. Bùi Khánh lắc đầu nói, không được, ngày đó, ta muốn đi Thần Kiếm Sơn trang vấn kiếm. Loan Loan tức giận nhìn hắn chằm chằm, tiểu diễm ướt át môi đỏ mân mê, cũng không quay đầu lại đi, lưu lại một câu phẫn uất không thôi lời nói, Bùi Khánh, ngươi không phải không thú vị, ngươi chính là một khúc gỗ. Bùi Khánh lắc đầu, tựa hồ không có đem Loan Loan lời nói để ở trong lòng, bưng lên trước mặt vỏ rượu, lại uống một ngụm. Rượu mùi thơm khắp nơi, mùi rượu lại không. Hắn đem thả xuống vỏ rượu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay bầu trời rất lam, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, để cho người ta có loại buồn ngủ cảm giác. Hắn biết, mình lại vây lại. Chương này cuối cùng xem không hiểu người, đằng sau hẳn là đều sẽ khí thư, kỳ thật phía trước một mực là có cửa hàng, đổi văn là không đổi được, dù sao đại cương đều là viết như vậy. Ở chỗ này đối đằng sau những cái kia sẽ khí thư người nói một tiếng thật có lỗi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, 3 tháng sơ tam, vẫn kiếm hay không? Đình viện thật sâu sâu mấy phần. Dương liễu trồng khói, màn tre không nặng số. Ngọc xiết yên ngựa chạm chỗ hoa văn du lịch dã chỗ, lầu cao không thấy trường đài đường. Thời gian trôi mau, nửa tháng thời gian lặng yên trôi qua. Sáng sớm, một tên quân vắt chọn hai đại đàn rượu ngon, đi tới Bùi Khánh bế quan phòng trúc nhỏ bên ngoài, lớn tiếng kêu lên, có người ở nhà sao? Kẹt kẹt. Cửa mở. Bùi Khánh đứng tại cánh cửa bên trong, ánh mắt quét mắt cái này quân vắt, hỏi, có gì muốn làm? Quân vắt đem trên bờ vai hai đại đàn rượu ngon để dưới đất, cười hắc hắc nói, có một vị cô nương nắm ta đưa cho tiên sinh lễ vật, nói là nàng sau cùng một phen tâm ý. Bùi Khánh nhìn về phía Quân Vắc bên chân hai đại đàn rượu ngon, ánh mắt có chút lấp lóe, hắn biết Quân Vắc trong miệng cô nương là ai, khẳng định là nàng. Hắn đối Quân Vắc nhàn nhạt hỏi, vị cô nương kia có lời gì lưu cho ta không? Quân Vắc giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, tiên sinh thật đúng là thông minh hơn người, vị cô nương kia xác thực có chuyện lưu cho ngươi. Bùi Khánh hỏi, nàng nói cái gì?
Khuôn Bác nghe vậy chần chờ một chút, ánh mắt có chút liếc nhìn Bùi Khánh, Đức Quang nói, nàng. Nói. Bùi Khánh nhíu mày, nói cái gì? Khuôn Bác nuốt ngụm nước miếng, nói, vị cô nương kia nói, nàng rượu mừng ngươi liền không cần đi, nàng không muốn tại tiệc cưới bên trên trông thấy ngươi cục gỗ này. Nói xong, Khuôn Bác có chút khiếp đảm nhìn thoáng qua Bùi Khánh, nhìn thấy hắn biểu lộ không có chút nào biến hóa, thoáng thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng chạy đi, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bùi Khánh đứng tại cánh cửa bên trong, ánh mắt kinh ngạc, thật lâu, đi đến Khuôn Bác ném xuống đất hai vỏ rượu ngon trước mặt, ngồi xổm người xuống, cầm lấy một vỏ rượu ngon, ngửa đầu nâng ly. Liệt cựu vào cổ họng, cay độc thấu xương. Khuôn mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng, rượu y nguyên rất thơm, nhưng lại vẫn không có hương vị. Lại là số ngày trôi qua, thời gian đã đến Ba Nguyệt Sơ 1, khoảng cách Ba Nguyệt Sơ 3 vẫn kiếm thần kiếm sơn trang thời gian càng ngày càng gần. Một ngày này, cảnh xuân tươi đẹp, thiên cao vân thư. Phong cảnh nghi nhân giữa rừng núi, Bùi Khánh ngồi tại trên chạc cây, ánh mắt nhìn về phương xa, thần du thái hư. Hắn nghĩ đến tâm sự. Một trận thanh phong từ đến, nhấc lên mặt hồ từng cơn sóng gợn, dập dờn ở chúng quanh khe núi, phát ra rầm rầm vang động. Mùng 1 tháng 3. Bùi Khánh suy nghĩ bị làm rối loạn, hắn cúi đầu nhìn lấy trong tay vỏ rượu, mắt lộ ra mê mang, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, hắn tập trung ý chí đứng người lên, giơ lên bình rượu, uống một hơi cạn sạch, lập tức đem rượu đàn ném đi, rơi vào trong hồ, tóe lên một trận bọt nước. Ngay sau đó, một đạo bạch hồng xẹt qua chân trời, hướng phía tùy nước đế đô mau chóng đuổi theo, đó là một đầu dài đến trăm trượng kiếm quang, sáng chói chói mắt. Ba Nguyệt Sơ 3, đây là Bùi Khánh vẫn kiếm thần kiếm sơn trang thời gian. Lúc này, thần kiếm sơn trang, các lộ giang hồ hào kiệt đủ tụ tập ở đây, bọn họ đều là vì quan sát Bùi Khánh cùng Tạ Hiểu Phong đỉnh phong một trận chiến. Bởi vậy, thần kiếm sơn trang phi thường náo nhiệt. Thần kiếm sơn trang sơn môn khẩu, trưng bày sắp xếp cái ghế, mỗi sắp xếp đều ngồi đầy người, trọn vẹn chiếm cứ nửa tòa sơn môn. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói, "Mau nhìn, Tạ Hiểu Phong tới." Đám người lần theo hắn chỉ dẫn nhìn về phía sơn môn chỗ, một tên thiếu niên mặc áo bào trắng tài tuấn từ thần kiếm sơn trang bên trong đi ra, chính là thần kiếm sơn trang tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong. Một bộ bạch y nhẹ nhàng, anh tuấn xuất khí, toàn thân tản ra siêu thoát thế tục hơn người chi khí tức. Ánh mắt của hắn đạm mạc, phảng phất hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Một tên thần kiếm sơn trang lão giả mặt sắc ngưng trọng nói, "Lần này vân kiếm liên quan đến ta thần kiếm sơn trang danh dự, ngươi có lòng tin sao?" Tạ Hiểu Phong thản nhiên nói, "Ta chưa từng bại." Hắn ngữ khí bình tĩnh mà lạnh nhạt, không có chút nào lo lắng, tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. "Hiểu Phong, không thể khinh địch." Một tên khác thần kiếm sơn trang lão giả dặn dò, "Lần này vân kiếm, ngươi phải tất yếu toàn lực ứng phó, không được lười biếng chút nào." Tạ Hiểu Phong nhẹ gật đầu, không nói gì, hai mắt nhắm chặt, hai tay ôm lấy lợi kiếm trong tay, lặng lặng chờ đợi Bùi Khánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày dần dần lên cao, nhưng là Bùi Khánh vẫn không có đến. Chẳng lẽ Bùi Khánh sợ Tạ Hiểu Phong, cho nên không dám ứng chiến? Làm sao lại thế? Bùi Khánh kiếm thuật thâm bất khả trắc, ngay cả Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đều lần lượt bại vào hắn tay, chỉ là thiên hạ kiếm đạo thứ 10 Tạ Hiểu Phong lại làm sao có thể lệnh Bùi Khánh sợ hãi? Bùi Khánh chậm chạp chưa đến, có phải hay không là gặp nguy hiểm gì? Không thể nào. Lấy thực lực của hắn, có thể uy hiếp được hắn an toàn cao thủ cũng không nhiều a. Chẳng lẽ có sự tình khác chậm trễ? Đối mặt chậm chạp không có hiện thân Bùi Khánh, đám người nhịn không được bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, đối với một trận chiến này, bọn hắn thế nhưng là đợi rất lâu. Cùng lúc đó, Âm Quý phái, giang đèn kết hoa, lụa đỏ trải đất. Tân khách nối liền không dứt, náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ, toàn bộ Âm Quý phái tràn đầy sung sướng bầu không khí. Làm trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ma giáo, khách đến thăm tự nhiên cũng đều là người trong ma môn, tăng thêm lần này thông gia đối tượng lại là Bạch Đà Sơn trang thiếu trang chủ, càng là hấp dẫn rất nhiều người trong ma môn đến đây chúc mừng, cơ hồ bao gồm nửa tòa giang hồ. Một chỗ rộng rãi gian phòng bên trong, Loan Loan người khoác hoa lệ áo cưới, mang lên trên mũ phượng hà khoác, lặng lặng ngồi tại trước bàn trang điểm, một vị nha hoàn chính đứng ở một bên, trợ giúp nàng chải vuốt mái tóc. Nha hoàn thận trọng nói ra, "Tiểu thư, ngươi làm sao mặt mũi tràn đầy không vui a?" Nghe được nha hoàn, Loan Loan khỏe miệng có chút liên lụy ra một vòng nụ cười miễn cưỡng, nói, "Ta chỉ là có chút không quen thôi." Nha hoàn hiếu kỳ nói, "Vì cái gì không quen?" Loan Loan khẽ cắn môi, thâm thẳm thở dài, lẩm bẩm nói, "Bởi vì ta lập tức liền muốn thành hôn. Tiểu thư muốn gả lang quân, thế nhưng là Bạch Đà Sơn trang thiếu trang chủ, tuổi còn trẻ đã đến tiên tiên nhị phẩm cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhất phẩm cảnh giới, dạng này tuổi trẻ tài tuấn, trong giang hồ có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu thư gả đi về sau, khẳng định sẽ hạnh phúc, đến lúc đó nhất định sẽ là trên giang hồ người người hâm mộ thần tiên quý nữ." Nha hoàn Liễu Dịu nói, trên mặt hiện hiện vẻ mơ ước. Nghe nha hoàn ở bên tai Liễu Lo không ngừng lời nói, một mực trầm mặc Loan Loan mở miệng nói, "Ta không thích hắn." Nha hoàn sững sốt một chút, kinh ngạc nói, "Tiểu thư không phải đồng ý gả cho Bạch Đà Sơn trang thiếu trang chủ sao?" Loan Loan hừ lạnh nói, "Ta đồng ý, không có nghĩa là ta thích." Nha hoàn khổ não cào cái đầu, nói, "Có thể là tiểu thư đã đáp ứng, nếu là đổi ý, chỉ sợ âm hậu bên kia." Nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nàng. Cảm thụ được Trúc Ngọc Nghiên băng lãnh khí tức, nha hoàn giật nảy mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, "Tham kiến âm hậu, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết." Trúc Ngọc Nghiên lườm nàng một chút, không có trách cứ, mà là thông qua tấm gương nhìn xem Loan Loan, chậm rãi nói, "Ngươi không nguyện ý lấy chồng, lúc trước có cơ hội cự tuyệt, vì sao lại phải đáp ứng đâu?" Giọng nói của nàng lạnh nhạt, để cho người ta suy nghĩ không thấu ẩn chứa trong đó chân thực cảm xúc. Mặt đối với mình sư phụ âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, dù là tính cách kiêu ngạo như là thiên nga Loan Loan cũng cảm thấy kiềm chế, nàng khẽ cắn hàm răng, kiên quyết nói, "Ta muốn thắng, ta muốn cược hắn nhất định sẽ tới." Trúc Ngọc Nghiên nhàn nhạt hỏi, "Ngươi có người trong lòng?" Loan Loan thẳng thắn hồi đáp, "Có." Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, lạnh giọng nói, "Ngươi biết rõ chúng ta ma môn quý củ." Loan Loan ánh mắt kiên định mà bướng bỉnh, nói, "Ta biết." Trúc Ngọc Nghiên thanh âm trở nên càng rét lạnh, nói, hắn tới, liền sẽ chết. Ta tin tưởng hắn. Loan Loan ngữ khí chắc chắn nói, ta cũng tin tưởng trực giác của mình. Trúc Ngọc Nghiên trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không có ngăn cản, nhàn nhạt nói ra, giờ lành muốn tới, chuẩn bị một chút ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nha hoàn âm thầm thở dài, cầm lấy đỏ khăn voan cho Loan Loan bị kín, sau đó đỡ lấy nàng đi ra khỏi phòng. Giờ phút này, âm quý phái tân khách ngồi đầy, ăn uống linh đình, cực kỳ náo nhiệt, mọi người lẫn nhau bắt chuyện, nâng ly cả chén, tốt không vui. Chương 21, hôm nay không đi thần kiếm sơn trang, ta muốn vấn kiếm nửa tòa ma môn. Cao đường phía trên, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên bưng ngồi ở vị trí đầu, xinh đẹp không gì sánh được, gương mặt bên trên mang theo ung dung tiêu dung, một đôi hẹp dài sáng tỏ đôi mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy ánh mắt mọi người tụ tập đến trên người nàng, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Hôm nay chính là âm quý phái cùng Bạch Đà Sơn trang thông gia thời gian, mặc dù không tính là ma môn cùng chính đạo công khai đấu thời gian, nhưng cũng là cực kỳ buổi lễ long trọng. Bên trái của nàng thì là đang ngồi Bạch Đà Sơn trang trang chủ, Tống Quốc Ngũ Tuyệt thứ nhất Âu Dương Phong, hắn một thân lam sam, dáng người có chút cường tráng, một bộ hung ác bộ dáng. Trúc Ngọc Nghiên khẽ hé môi son, nhàn nhạt nói ra, có thể bắt đầu. Theo Trúc Ngọc Nghiên mệnh lệnh rơi xuống, người điều khiển chương trình lập tức tuyên bố giờ lành đã đến, để hai vị người mới bái thiên địa. Người điều khiển chương trình âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, liền có người khua chiêng gõ trống, âm thanh chấn cửu tiêu. Tại tiếng chiêng trống vang vọng âm quý phái trong ngáy mắt, một cỗ bảng bạc kiếm thế từ đằng xa của tới. Kiếm ý, đây là thuộc về một vị đỉnh tiêm cao thủ kiếm ý. Trái tim tất cả mọi người đều kịch liệt nhảy lên bắt đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi xa. Chỉ mỗi ngày bên cạnh cách đó không xa, một tên thân mặc đồ trắng cầm bảo, khuôn mặt anh tuấn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên ngự không mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trong sân. Đối mặt khí thế hung hung Bùi Khánh, Trúc Ngọc Nghiên đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt khôi phục thái độ bình thường, đạm mạc nói, cầm xuống người này. Nàng biết, đây chính là mình đồ nhi không tiếc mình hạnh phúc, cũng muốn chờ đợi người kia. Nghe thấy âm hậu lên tiếng, một mực thủ hộ ở hai bên nàng quý âm phái đệ tử cùng nhau nhảy ra, muốn nhất cử cầm xuống Bùi Khánh, đem hôn lễ hoàn mỹ tiến hành tiếp. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá quá thấp Bùi Khánh võ công, hoặc là nói đánh giá thấp kiếm pháp của hắn. Kiếm một. Bùi Khánh mặt không biểu tình, cổ tay rung lên, Đại Minh Chu tức hóa thành một đạo sáng chói tấm lụa, nên hướng hắn vọt tới quý âm phái đệ tử. Kiếm minh trận trận, huyết hoa nở rộ. Bùi Khánh thân hình phiêu giật như gió, cầm trong tay bảo kiếm không ngừng chém giết âm quý phái đệ tử, vẹn vẹn chỉ một lát sau, liền chém giết mấy người. Nhìn xem Bùi Khánh biểu hiện, Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt ngưng tụ, đối mấy tên ma môn trưởng lao phất phất tay, trầm giọng nói, các ngươi ngăn lại hắn. Mấy tên ma môn trưởng lão nghe vậy, thật nhanh cướp đến Bùi Khánh trước người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cản đường năm tên ma môn trưởng lão, Bùi Khánh sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, cánh tay đột nhiên phát lực, cường đại kiếm khí bộc phát ra, một kiếm liên tục diệt ma môn ba vị trưởng lão, còn thừa hai vị trưởng lão cũng là bị bức lui mấy chục bước, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Bùi Khánh. Ở đây tất cả người trong ma môn đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đột nhiên đạp không mà đến Bùi Khánh, ai cũng không ngờ tới lại sẽ toát ra một cái lợi hại như thế người trẻ tuổi, càng không có nghĩ tới thực lực của hắn lại khủng bố như thế, chỉ dựa vào một kiếm, liền đánh chết Quỷ Âm phái hơn 10 vị đệ tử tinh anh, thậm chí ngay cả ma môn mấy tên trưởng lão cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Trúc Ngọc Nghiên nhíu mày hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Bùi Khánh lạnh lùng trả lời, Bùi Khánh. Bùi Khánh. Thiên Hạ Kiếm Đạo thứ 8 Bùi Khánh. Hắn tới làm gì? Hắn hôm nay không phải là tại Thần Kiếm Sơn trang vấn kiếm sao? Nghe thấy Bùi Khánh hai chữ, đông đảo ma môn cao tầng nhao nhao nghị luận bắt đầu, trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên bọn hắn đối Bùi Khánh rất quen thuộc. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt dị thường đặc sắc, nàng không đốc, rất nhanh liền minh bạch mình đổ nhi vì sao lại đồng ý lấy chồng, đồng thời còn cố ý mình chọn lựa hôm nay ngày này. Bùi Khánh đôi mắt tập trung vào cao đường thân trên mặc hoa lệ áo cưới Loan Loan, ngữ khí bình tĩnh nói ra, bằng hữu một trận, ta đến uống rượu mừng, ngươi không để lộ khăn cột đỏ nhìn xem ta. Loan Loan để lộ trên đầu đang đắp khăn cột đỏ, nhìn đứng ở mình cách đó không xa thanh niên, ánh mắt lộ ra một vòng giảo hoạt, cười lấy nói ra, ngươi hôm nay không phải hẳn là đi Thần Kiếm Sơn trang vấn kiếm sao? Bùi Khánh trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nói, hôm nay, không hỏi. Nhìn thấy tương lai mình phu nhân cùng nam nhân khác cười cười nói nói, Âu Dương khắc sắc mặt biến lạnh, lạnh lạnh uy hiếp nói, ta mặc kệ ngươi là thiên hạ kiếm đạo thứ mấy, hôm nay là chúng ta âm quý phái ngày đại hỷ, ngươi tốt nhất đừng quấy rối, nếu không, đừng trách ta. Ngươi hỏi thúc thúc của ngươi, nhìn hắn dám uy hiếp như vậy ta sao? Bùi Khánh đánh gãy Âu Dương khắc, ánh mắt vượt qua Âu Dương khắc, nhìn chằm chằm phụ thân của hắn Âu Dương Phong, trong mắt tràn đầy niềm ai. Lúc này, Âu Dương Phong sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, lúc đầu tưởng rằng hài hòa viên mãn thông ra, nhưng lại nửa đường giết ra cái trình rào kim, phá vỡ bọn hắn thiết kế tốt hết thảy. Âu Dương Phong chắp tay thi lễ một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta biết kiếm đạo của ngươi tạo nghệ rất sâu, nhưng ngươi phải biết, hôm nay thực cưới, ma môn một nửa cao thủ đều ở nơi này, ngươi nếu là nháo sự, đó chính là cùng toàn bộ ma môn là địch, ngươi cần phải biết. Bùi Khánh khỏe miệng nhếch lên, không để ý đến Âu Dương Phong uy hiếp, đối Loan Loan thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta rời đi. Chờ một chút. Âu Dương khắc nộ khí trung thiên, trầm giọng nói, các ngươi âm quý phái là đang đùa chúng ta Bạch Đà Sơn chăng sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt lập tức trở nên khó xử bắt đầu, lạnh lùng liếc qua Âu Dương Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Bùi Khánh, hôm nay là chúng ta ma môn cùng Bạch Đà Sơn trang thông gia ngày đại hỷ, nếu như ngươi muốn sống, nhanh chóng rời đi. Bùi Khánh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trúc Ngọc Nghiên, hỏi, ngươi là đang uy hiếp ta? Dựa vào cái gì? Bằng các ngươi ma môn hai phái lục đạo sao? Câu nói này vừa ra, toàn bộ tiệc cưới không khí đều ngưng kết lên, ngay từ đầu còn lại ma môn chi nhánh còn muốn nhìn âm quý phái cho cười, thế nhưng là Bùi Khánh một câu, lại giống như là đầm chọn bọn hắn uy hiếp, từng cái sắc mặt tái nhợt, hận không thể tại chỗ đem Bùi Khánh chém thành muôn mảnh. Một tên ma tướng tông trưởng lão chịu đựng không nổi bầu không khí ngột ngạt, thông suốt đứng lên, nghiêm nghị quát lớn, người trẻ tuổi, nói chuyện không nên quá làm cản. Bùi Khánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tay cầm lần nữa nâng lên, một kiếm đâm ra. Muốn chết. Tên Tiêu Ma tướng tông trưởng lão giận tím mặt, đấm ra một quyền, mênh mông chân nguyên phun trào, còn như sóng biển dâng trào đồng dạng. Nhưng mà, một giây sau, tên này ma tướng tông trưởng lão sắc mặt đột biến, cảm giác lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, ngay sau đó, một cánh tay thoát thể mà ra, máu tươi chảy ngang, kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Toàn trường xôn xao. Bùi Khánh thực lực, vậy mà kinh khủng như vậy. Thiên hạ kiếm đạo thứ 8. Giờ phút này, ở đây không người có thể tiếp kiếm thứ 2. Bùi Khánh thu hồi đại minh chu tước, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Âu Dương Phong, hỏi: "Thân là ngũ tuyệt, cần muốn thử một chút trong tay của ta kiếm lợi không?" Âu Dương Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Bùi Khánh bày ra thực lực thực sự quá kinh thế hai tục, cho dù là hắn, trong lòng đều dâng lên một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ, bởi vậy khi nghe thấy Bùi Khánh hỏi thăm về sau, trầm mặt lại, không có trả lời. Bùi Khánh đạm mạc đùa cợt nói: "Làm sao?" "Không dám." Âu Dương Phong giận hừ một tiếng, nói: "Ta chính là ngũ tuyệt thứ nhất, lại há có thể thua với ngươi chỉ là một tên mao đầu tiểu tử." Dứt lời, chân tay hắn đạp địa, cả người đằng không mà lên, một quyền hướng Bùi Khánh đệm xuống, quyền kình cuộn, mơ hồ mang theo phong lôi tiếng vang. Đối mặt Âu Dương Phong chứa phẫn mà đến công kích, Bùi Khánh thần sắc không thay đổi, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, tránh thoát hắn một quyền, đồng thời, Đại Minh Chu tức kiếm trong chớp mắt đâm ra. Kiếm khí bén nhọn, phá toái hư không, để cho người ta không khỏi sinh ra sợ hãi. Âu Dương Phong sắc mặt đại biến, gấp vội rút thân rút lui, tránh đi Bùi Khánh cái này đoạt mệnh một kiếm, sau đó rơi xuống trên đài cao. Vừa rồi một kiếm kia, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, một kiếm kia là đủ để hắn trọng thương. Âu Dương Phong cái trán đã hiện đầy tinh mịn mồ hôi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một ngày kia, hắn vậy mà lại e ngại một người thanh niên. Gặp Âu Dương Phong cũng tại Bùi Khánh trong tay kinh ngạc, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật, trên mặt lại là bất động thanh sắc, đối Bùi Khánh nói, hôn thư đã thành, coi như Loan Loan cùng Âu Dương Khắc hôm nay không có lập gia đình, trên người bọn họ cũng có hôn ước, đây là đi qua chúng ta toàn bộ ma môn đồng ý hôn ước. Bùi Khánh lắc đầu, nói, ta không thừa nhận. Trúc Ngọc Nghiên gương mặt xinh đẹp băng lãnh, ánh mắt càng ấm lãnh, nói, Bùi Khánh, ba nguyện sơ ba một ngày này, ngươi vẫn kiếm Thần Kiếm Sơn Trang sự tình nửa tòa giang hồ đều biết, lúc này Thần Kiếm Sơn Trang giang hồ hào kiệt sẽ chỉ so với chúng ta Âm Quý phái càng nhiều, mà ngươi bây giờ lại chạy đến chúng ta Âm Quý phái Dương Oai, hẳn là ngươi muốn lỡ hẹn người trong thiên hạ. Trong tay của ta có kiếm, làm chuyện gì, còn cần hắn người miệng lưỡi. Bùi Khánh nghe vậy bỗng nhiên cười, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong đại minh chu tước, chỉ phía xa Trúc Ngọc Nghiên, nói, hôm nay không đi Thần Kiếm Sơn Trang, ta muốn vẫn kiếm nửa tòa ma môn. Hiện tại ta muốn dẫn nàng đi, người nào cản trở ta, ta giết hay. Lời này vừa nói ra, ở đây ma môn đệ tử đều hoàn toàn biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới Bùi Khánh lá gan đã vậy còn quá lớn, dám công nhiên hướng toàn bộ ma môn tuyên chiến. Chương 22, Bùi Mỗ cho mượn cái này Lạc Dương toàn thành kiếm, hỏi ma môn một kiếm. Hiện tại ta muốn dẫn nàng đi, người nào cản trở ta, ta giết hay. Câu nói này rất bình thản, nhưng lại tràn ngập mãnh liệt ba khí, phản phất căn bản không đem chọn cái ma môn để ở trong mắt. Ma môn hai phái lục đạo chư vị trưởng lão nhóm đều là sắc mặt một trận khó coi. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt càng lạnh lẽo, đôi mắt đẹp lóe ra lanh mang, nói, Bùi Khánh, ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay, cũng đừng hối hận. Bùi Khánh cười nhạt một tiếng, bước chân đạp nhẹ, phiêu nhiên cướp đến Loan Loan trước mặt. Trúc Ngọc Nghiên gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng vận chuyển công pháp, chuẩn bị ngăn lại Bùi Khánh, có thể Bùi Khánh lại chưa từng con mắt nhìn nàng một chút, không nhìn thẳng Trúc Ngọc Nghiên tồn tại, kéo Loan Loan ngọc thủ, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc ngự không mà đi. Bùi Khánh bạch đi tung bay, tựa như chiếc tiên, Loan Loan hồng y nhẹ nhàng, dung mạo khuynh thành, như trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng, hai người thừa phong mà đứng, một bên bay nhanh rời đi, một bên đàm tiếu, hơi có chút trai tài gái sắc bộ dáng, tiện sát người bên ngoài. Đơn giản khinh người quá đáng. Tức chết ta vậy. Hai người bọn họ xúc phạm ma môn môn quy, hôm nay nhất định phải giết bọn hắn. Kẻ này hoàn toàn không có đem chúng ta ma môn để ở trong mắt. Hắn thật làm chúng ta ma môn không người sao? Đồng loạt ra tay, giết bọn hắn. Thấy thế, ma môn các phương chi nhánh cao thủ triệt để bạo tạc, nhao nhao quát lên một tiếng lớn, hóa thành từng đạo bóng đen truy hướng Bùi Khánh hai người. Bùi Khánh thần sắc lạnh nhạt, mũi chân điểm nhẹ, thân hình phiêu giật linh động, cầm chặt lấy Loan Loan ngọc thủ, một bên ngự không mà đi, một bên thành thạo điêu luyện vùng động trong tay đại minh chu tước, những nơi đi qua kiếm quang lấp lóe, ma môn đệ tử nhao nhao đẫm máu mà chết. Trúc Ngọc Nghiên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lạnh lùng nói, đều là một đám phế vật. Tiếng nói vừa ra, nàng thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như bóng ma hướng phía Bùi Khánh cùng Loan Loan đuổi theo. Trúc Ngọc Nghiên thực lực phi thường khủng bố, chính là ma môn tám đại cao thủ thứ nhất, thực lực thâm bất khả chắc, vì âm phái thứ nhất công pháp Thiên Ma đại pháp, càng là tu luyện đến tầng 17. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, từng đoàn cuồng loạn kình khí bộc phát ra, chấn vỡ bốn phía không gian, Trúc Ngọc Nghiên song trưởng phục chế, mỗi một lần đánh ra cũng có thể làm cho Bùi Khánh tốc độ chậm lại một tia, cuối cùng bị buộc ngừng lại. Trúc Ngọc Nghiên lạnh giọng hỏi, Loan Loan, bản cung hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật muốn cùng hắn đi? Loan Loan nhếch nhẹ khóe miệng, dung nhan tuyệt mỹ bên trên lộ ra một vòng kiên quyết, lắc đầu nói, sư phụ, xin ngài thành toàn. Nàng ngọc thủ nắm chặt Bùi Khánh tay trái, cái kia cảm giác ấm áp, để nàng không nỡ buông ra. Bùi Khánh cảm nhận được Loan Loan nhu nhược kia thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, không khỏi khẽ thở dài một cái, lập tức nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên nói, nàng không nguyện ý, âm hậu vì sao như vậy hùng hổ dọa người đâu? Các ngươi để cho ta Âm Quý phái danh dự quét rác, còn dám hỏi ta hùng hổ dọa người? Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí vô cùng băng lãnh, trong đôi mắt bắn ra lạnh thấu xương sắc ý, hận không thể ăn sống sống sờ sờ mà lột ra Bùi Khánh. Đang khi nói chuyện, ma môn mấy trăm vị cao thủ đã xúm lại mà đến, trong đó đại bộ phận đều đạt tới tiên thiên nhất phẩm trở lên tu vi, liền xem như tiên thiên phía trên kim cương cùng chỉ huyền cảnh giới cũng khối người như vậy, có thể nói chiến trận cực lớn.
Nhìn qua cái này lít nha lít nhít cao thủ, Loan Loan trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng tái nhợt, trong lòng nhịn không được tuôn ra mấy sợi ý sợ hãi, nàng biết Bùi Khánh thực lực rất mạnh, viễn siêu mình, có thể nay Thiên Ma môn một nửa cao thủ đều ở nơi này, muốn an nhiên thoát hiểm sợ là rất khó. Dường như cảm nhận được nội tâm của nàng bối rối, Bùi Khánh an ủi tính méo méo bàn tay nhỏ của nàng, thấp giọng nói, "Ta nói qua, hôm nay người nào cản trở ta, ta giết hay." Loan Loan nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn xem Bùi Khánh. Nàng biết, cái này nam nhân sẽ không lừa nàng, đây là lựa chọn của nàng, cũng là Bùi Khánh hứa hẹn. Lúc này Bùi Khánh vẫn như cũ mặc món kia khoan bảo đại tụ bạch y, đưa lưng về phía ánh nắng, tuấn tú mà hơi có vẻ gầy gò thân thể đứng thẳng ở hư không, tóc dài rối tung, toàn thân để lộ ra một loại lăng lệ khí tức, phảng phất trời sinh sắc bén, làm cho người không dám tới gần. Trúc Ngọc Nghiên nhìn chăm chú hắn, nàng biết cái này nam nhân là thiên hạ kiếm đạo thứ 8 cao thủ, nhưng ma môn danh dự quét rác, hôm nay vô luận nỗ lực giá lớn bao nhiêu đều phải chém giết Bùi Khánh. Nghĩ tới đây, Trúc Ngọc Nghiên trong đôi mắt đẹp lóe ra một sợi sắc cơ, trận ngọc thủ huy động, chí âm chí nhu bàng bạc ma nguyên gào thét mà ra, nương tụ thành một đạo che khuất bầu trời bàng đại thủ ấn, từ thiên khung ép xuống, phong tỏa bốn phương tám hướng. Đồng thời, Trúc Ngọc Nghiên thân hình cũng tấn mãnh di động, trong chốc lát liền giáng lâm tại Bùi Khánh trước mặt, cánh tay giơ lên, giống như dao long giơ vớt đồng dạng tàn nhẫn chụp vào cổ của hắn. Bùi Khánh ánh mắt lạnh lẽo, tay phải đại minh chu thức kiếm, chém ngang mà ra, lập tức có ngàn vạn kiếm ảnh bộc phát ra, chói tai tranh minh chi âm vang lên, cái kia kiếm ảnh đầy trời cùng ra thiên thủ ấn đụng vào nhau, trong chớp mắt liền chôn vùi tất cả thế công. Trúc Ngọc Nghiên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Bùi Khánh vậy mà như thế tùy tiện liền phá giải rơi thế công của mình, lập tức lại tăng lên nửa khí tức, bành trướng ma nguyên điên cuồng hội tụ tại trong lòng bàn tay, chí âm chí nhu ma huy đột nhiên khuyết tán ra. Giết! Trúc Ngọc Nghiên nổi giận gầm lên một tiếng, quần quần ma nguyên dâng lên mà ra, cùng lúc đó, ma môn rất nhiều cao thủ cũng đều tế ra binh khí, sát phạt chi khí ngập trời, phô thiên cái địa áp bách mà đến. Chanh! 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 Vô tận kiếm ngân vang âm thanh truyền ra, chỉ gặp vô số trôi lợi kiếm, giống như một mảnh mưa kiếm vọt lên tận trời. Mên ngông kiếm uy bao phủ tại hư không, nhói nhói người ra thịt. Từng đạo lưu quang trong chớp mắt liền vượt qua vô tận khoảng cách, thẳng đến ma môn rất nhiều cao thủ. A! Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ma môn cao thủ liền tử thương vô số, máu tươi vẩy khắp bầu trời, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong hư không, khiến cho trong không khí nhiều hơn mấy phần khí tức sơ xác. Thấy thế, Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt càng lạnh lẽo, cánh tay nàng đột nhiên nô ra, ma khí sôi trào mãnh liệt, huyễn hóa thành ngàn vạn cánh tay, hung hăng xé rách hư không, hướng phía những cái kia kiếm khí ép giết quá khứ. Ken ken ken. Từng đạo thanh thúy mà kịch liệt tiếng va đập truyền ra. Kiếm khí cùng ma khí va chạm khuấy động, bộc phát ra tựa là hủy diệt gợn sóng. Chỉ gặp từng đạo kiếm khí phá vỡ đi ra, ma khí cũng là dần dần tán loạn, cuối cùng chôn vùi ở giữa thiên địa. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt bên trong hiện ra băng lãnh chi ý, chân ngọc nhẹ nhàng phóng ra, một cỗ kinh người ba động lan tràn đi ra, thân thể nàng treo lơ lửng giữa trời, ở trên cao nhìn xuống Bùi Khánh cùng Loan Loan. Thiên hạ kiếm đạo thứ 8, liền có thể đến ta ma môn nháo sự sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trúc Ngọc Nghiên băng lãnh mở miệng, lời còn chưa dứt, nàng liền nâng lên tinh tế tay trắng hướng phía Bùi Khánh cách không nhấn một cái. Hư không đông nhiên run rẩy bắt đầu. Chỉ một thoáng, thiên khung ảm đạm, ma khí vô cùng vô tận hội tụ tại trong tay nàng, nương tụ thành một tôn ma trưởng, ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, phản phất có thể chấn áp thiên địa đồng dạng, hung hăng hướng phía Bùi Khánh cùng Loan Loan đập mà đi. Phá! Bùi Khánh lạnh quát một tiếng, trong cơ thể chân nguyên thôi động đến cực hạn, kiếm quang đột nhiên trở nên lăng lệ rất nhiều. Chỉ một thoáng, vô tận kiếm ngân vang âm thanh truyền ra, kiếm khí tăng vọt ba thước, ngạnh sinh sinh đem ma trưởng chống ra đến, hoa lệ chói lọi kiếm mang ngang qua hư không, hướng phía Trúc Ngọc Nghiên bạo vút đi. Trúc Ngọc Nghiên đồng tử co rụt lại, ma trưởng lại lần nữa ngưng tụ, thế nhưng là một giây sau, một tiếng ầm vang tiếng vang, đáng sợ đến cực điểm ba động quét sạch ra, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị đẩy lui mấy bước. Thật là bá đạo kiếm thuật. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt có chút khó xử. Vừa mới một kiếm kia, thế gian hắn hữu. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên cơ các chỉ đơn độc sắp xếp ra 10 đại kiếm đạo tông sư, nguyên lai, cũng không phải là không có lý do gì. Ma môn hai phái lục đạo cao thủ, theo ta đồng loạt ra tay. Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng một tiếng, hai tay kết xuất phát ấn, khói đen cuồn cuộn, một cỗ càng hùng hậu ma khí phóng thích mà ra, mơ hồ trong đó lại hình thành một đầu dữ tợn ma hổ, tiếng gào thét rung khắp thiên địa. Cái này ma hổ mặc dù mơ hồ không rõ, lại sinh động như thật, tràn ngập một cỗ hung lệ chi thế, giống như hồng hoang man thú hàng thế đồng dạng, lệnh đến vô số ma môn đệ tử thần sắc dại ra. Hôm nay, Bùi Mỗ liền cho mượn cái này Lạc Dương toàn thành kiếm, hỏi ma môn một kiếm. Kiếm đến. Bùi Khánh cười và nói, thanh âm to, truyền khắp toàn bộ thành Lạc Dương, chân hắn đạp hư không, quần áo bay phất phới, trên thân để lộ ra một cỗ vô cùng phong duệ chi khí, giống như là có thể chạm cắt hết thể gông cùng xiềng xích, chính muốn đâm vào cựu trọng thiên quyết. Chương 23, một kiếm qua đi, Lạc Dương thiếu đi một nửa kiếm khách. Ông. Hư không cộng minh. Thành Lạc Dương bên trong, vô số thanh bảo kiếm rung động bắt đầu, một cỗ cường thịnh kiếm ý tràn ngập hư không, từng chuôi lợi kiếm bắn ra, hóa thành từng đạo thiểm điện phi nhanh, hướng phía Bùi Khánh phương hướng vọt tới. Trong khoảnh khắc, vô biên vô tận kiếm hà trong hư không chảy xuôi, mỗi một thanh kiếm đều nở rộ sáng chói chói mắt hàn mang, mũi kiếm đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, kiếm khí giăng khắp nơi, giống như là bệnh trở thành một tòa đáng sợ kiếm võng, bao trùm khắp bầu trời. Kiếm võng trung ương, thì là Bùi Khánh cùng Loan Loan, một cái áo trắng như tuyết, tư thế hiên ngang, phong thái chắc tuyệt, một vị khác hồng y nhẹ nhàng, tiểu mỹ xinh đẹp, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Còn như thần tiên quyến lữ đồng dạng, dẫn đến vô số người ghé mắt quan sát. Âm hậu, các ngươi hiện tại thối lui còn kịp. Bùi Khánh bạch đi phiêu phiêu, tóc đen múa may theo gió, quanh thân lượn lờ vô cùng kiếm khí bén nhọn, hắn lúc này, phong hoa tuyệt đại, giống như trích tiên hàng thế. Nghe đến lời này, Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt biến hóa,
trong đôi mắt đẹp lóe ra từng kia sát nghiệm, nàng không nói gì, thế nhưng là sau lưng lại hiện hiện vô tận ma vân, quần quần gầm thét, một đạo đen kịt vòng xoáy xuất hiện, trong đó bóng ma lập lờ, chí âm chí nhu ma nguyên tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, ba đạo khủng bố quét sạch ra. Cho ta chu. Trúc Ngọc Nghiên phun ra một đạo băng lanh âm, lập tức trong hư không ma khí bốc lên, cái kia ma vân bên trong lại rỗi ra một cây tráng kiện ma chỉ, hướng Bùi Khánh điểm xuống đi. Thành Lạc Dương bên trong, toàn thành hiệp sĩ đều là đã bị kinh động, nhao nhao đi ra khỏi nhà ngựa nhìn bầu trời, nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời ma khí, tâm thần rung động. Bọn họ cũng đều biết, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên lần này thật bị triệt để chọc giận. Ầm ầm. Ma chỉ những nơi đi qua, hư không nổ tung, kinh khủng uy áp quét sạch khắp nơi bát hoang, phảng phất thiên khung đều sụp đổ vỡ vụn đồng dạng, vô tận ma khí từ đó phóng thích, tràn ngập giữa thiên địa, làm cho cả thiên địa đều bao phủ lên một tầng hắc ám. Chỉ gặp ma chỉ trôi đến, từng đạo kiếm quang chớp mắt mẫn diệt biến mất, liền ngay cả trong hư không ngưng tụ kiếm khí cũng đứt thành từng khúc, không còn tồn tại, ma chỉ thế như trẻ tre, hướng phía Bùi Khánh hung hăng nghiền ép mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ thời gian nháy mắt cũng đã tới gần hắn. Đối mặt âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tất sát một chỉ, Bùi Khánh cũng không lộ ra nửa phần bối rối, hắn đôi sắc mặt trắng bệch loan loan, cười nhạt một tiếng, nói: "Tin tưởng ta sao?" "Tin tưởng." Loan Loan dùng sức nhẹ gật đầu. Bùi Khánh nói khẽ, vậy liền nhắm mắt lại. "Ân." Mặc dù không rõ ràng Bùi Khánh muốn làm cái gì, nhưng là lúc này, nàng lựa chọn tin tưởng mình yêu nhất nam tử, nhu thuận đem con mắt đóng chặt lại. Nhìn xem cái kia một đôi đóng chặt đôi mắt đẹp, Bùi Khánh khẽ miệng giơ lên một vòng mê người độ cong, lập tức, trong tay hắn đại minh chu tức kiếm đột nhiên vung ra, kiếm quang nóng bỏng lóa mắt, trực tiếp xé rách hư không, chém về phía cây kia ma chỉ. Một kiếm này rất nhanh, một kiếm này rất đẹp, nhanh đến mức không giống phàm nhân có thể vung ra kiếm, đẹp đến mức không giống phàm nhân muốn có kiếm thuật, nhưng liền là xinh đẹp như vậy một kiếm, sẽ để cho đối mặt người cảm giác được bất lực, nhưng lại cam tâm tình nguyện tiếp nhận loại này làm người tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ một kiếm. Sát na phương hoa, kiếm quang chợt hiện, kiếm quang chỉ chỗ, liền là sinh mệnh kết thúc. Một kiếm này bá đạo vô song, dễ như trở bàn tay. Kiếm quang cấp đến, ma chỉ từng khúc băng vỡ đi ra, trong chớp mắt liền hóa thành hư không. Cái này sao có thể? Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt kỳ biến, con ngươi bỗng nhiên co vào bắt đầu. Vừa rồi, Bùi Khánh chỉ là một kiếm mà thôi, vậy mà phá hết nàng tất sát một chỉ, thật là khiến người khó có thể tin. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nổ vang rung trời truyền ra, kiếm quang cùng ma chỉ va chạm qua đi, năng lượng kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra, chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ chôn vùi, toàn bộ thành Lạc Dương đều lay động lên, vô số phòng ốc sụp đổ hủy hoại, bụi mù ngút trời. Ma chỉ vừa vỡ, chính là hết thể trở nên tĩnh lặng, mà Bùi Khánh tay cầm đại minh chu tước, nắm một mặt mờ mịt cùng kinh ngạc loan loan, ngạo nghệ đứng thẳng ở giữa thiên địa. Trúc Ngọc Nghiên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bước chân vội vàng nhanh lùi lại. Đồng thời, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm phía trước hư không, trầm mặc không nói, hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn Bùi Khánh một chút, quát khẽ nói, "Bùi Khánh, bạn cung nhớ kỹ ngươi." Nói xong lời này, Trúc Ngọc Nghiên không còn có dừng lại, quay người rời đi, ma khí cuồn cuộn, mang theo ma môn tàn binh bại tướng, hướng phía thành Lạc Dương bên ngoài chạy trốn mà đi. Lạc Dương một trận chiến, kinh thiên động địa. Một ngày này, Bùi Khánh cho mượn Lạc Dương toàn thành kiếm, vấn kiếm ma môn, chạm giết ma môn đệ tử vô số, tiên thiên cảnh trưởng lão 23 người, kim cương cảnh giải lao thập nhất người, chỉ huyền cảnh 2 người, đánh cho bị thương ma môn âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, khiến cho ma môn tổn thất nặng nề. Thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe đồn từ Bùi Khánh một kiếm này qua đi, thành Lạc Dương bên trong thiếu đi một nửa kiếm khách. Mà Bùi Khánh cũng lần nữa danh chấn nửa tòa giang hồ. Cùng lúc đó, liên quan tới Bùi Khánh từ bỏ vấn kiếm thần kiếm sơn trang, lựa chọn vấn kiếm âm quý phái, mang đi ma môn thánh nữ tin tức cũng cấp tốc truyền khắp giang hồ các nơi. Chuyện này thậm chí kinh động đến trên giang hồ một chút đỉnh cấp tông môn, bọn hắn đều cảm giác phi thường nghi hoặc, Bùi Khánh ghét ác như kiểu, tính cách cực kỳ cao ngạo, làm sao lại lựa chọn cùng ma môn thánh nữ dắt dính líu quan hệ, đồng thời cam nguyện lỡ hẹn người trong thiên hạ, cũng có mang đi nàng. Bọn hắn không hiểu, cũng lý giải không được. Ba thủ. Dãy núi nguy nga hùng hồn, kéo dài vạn dặm, nơi này thế núi dốc đứng hiểm trở, kỳ phong đột ngột, mây mù bao phủ tại thiên không, khiến cho dãy núi phủ thêm một tầng phiếu miểu màu sắc, giống như tiên cảnh đồng dạng. Từng tòa nguy nga cao ngất dãy núi đứng sừng sững, từng đầu rộng lớn vô ngần giang hà xuyên qua dãy núi, nước sông chảy xiết, trào lên không ngừng. Tại một tòa nguy nga trong sân gốc, có một tòa đơn giản nhà gỗ, tọa lạc tại dãy núi vây quanh bên trong, ẩn ẩn lộ ra một loại phong cách cổ xưa khí tức, trong nhà gỗ bài trí đơn giản, chỉ có một trường giường trúc, hai thanh chiếc ghế, một trường trúc bàn, bàn bên trên để đặt lấy hai buồn buồn hoa, màu xanh lá thực vật sinh cơ bừng bừng. Giờ phút này, tại bên trong nhà gỗ khoanh chân ngồi ngay thẳng một vị thanh niên, tuấn dật tiêu sái, khí chất siêu phàm, chính là Bùi Khánh. Đông, đông. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Bùi Khánh hai đầu lông mày hiện lên một tia nhu hòa, chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đi ra cửa. Giờ phút này, nhà gỗ trước, Loan Loan xinh đẹp dung mạo ánh vào Bùi Khánh tầm mắt, nàng lặng lặng cùng đợi, nhìn xem Bùi Khánh xuất hiện, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười sáng lạ, xinh đẹp tuyệt luân, nàng di chuyển bước liên tục, đi tới, ôn nhu nói, "Hôm nay tu luyện thế nào?" Bùi Khánh lạnh nhạt nói ra, "Còn có thể." Ngươi vì cái gì lại là loại thái độ này đối ta? Loan Loan thở phì phò phương má, lộ ra 10 phần ủy khuất. Từ khi Lạc Dương sau khi trở về, Bùi Khánh lại biến trở về trước kia lạnh băng băng dáng vẻ, giống như lại khôi phục được lúc trước. Không phải đâu. Bùi Khánh hỏi ngược lại câu. Ngươi biết rõ. Loan Loan muốn nói lại thôi, hàm răng cắn môi mỏng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Khánh, chăm chú hỏi, ngươi là ưa thích ta, đúng không? Nghe vậy, Bùi Khánh hơi ngẩn ra, hắn trầm ngâm một lát, nói, ban đêm muốn ăn cái gì? Loan Loan có chút sinh khí, dậm chân, giận trách, Bùi Khánh, ta đang tra hỏi ngươi. Bùi Khánh hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, lo lắng nói: "Ân, hôm nay ăn cả nương à? Hôn đàn, ngươi lại không nhìn ta." Loan Loan tức giận mắng, Nàng phát hiện, mình cùng Bùi Khánh càng ngày càng câu thông khó khăn, Bùi Khánh kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt kiếm cớ đổi chủ đề. Bùi Khánh không để ý đến, tiếp tục nói ra, ngươi muốn ăn cay sao? Ta ăn không quen cay. Loan Loan lắc đầu nói, lập tức, nàng lại nghiến răng nghiến lợi nói, Bùi Khánh, ngươi lại đổi chủ đề, ngươi làm sao luôn khi dễ ta? Bùi Khánh thản nhiên nói, ta nào có khi dễ ngươi. Loan Loan thở phì phò nói, ngươi có, ngươi liền có, ngươi còn nói không có. Ta đi bắt cá. Bùi Khánh bước xuống câu nói này, quay người rời đi, độc lưu lại một mặt mờ mịt Loan Loan, ngây người tại chỗ, nàng đã bị giận đi lên, trong lòng không ngừng chửi mắng Bùi Khánh, hỗn đản, tử mục đầu, con heo thối đầu. Cứ việc trong lòng đã mắng trăm ngàn lần, nhưng là, làm Bùi Khánh sau khi rời đi, nàng vẫn như cũ không nhịn được đuổi theo, một bên chạy chậm đến một bên hô to, ngươi đừng đi, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Nhân vật chính người thiết kỷ thật liền là ngạo kiểu, cao lạnh mang một ít thằng nam, khả năng ta tình cảm dây phương pháp sáng tác vẫn là có vấn đề, thật có lỗi, đằng sau tiếp tục vấn kiếm. Mặt khác, nói một câu hệ thống vấn đề, 10 đại kiếm đạo tông sư kết thúc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ mới xuất hiện hệ thống, thân là kiếm tu cảm ngộ mới là trọng yếu nhất, hệ thống xuất hiện tấp nập không có cái kia ý nghĩa. Chương 24, ngươi trong lòng ta liền là thiên hạ đệ nhất. Màn đêm buông xuống, mặt trăng treo trên cao. Bùi Khánh ngồi tại sơn cốc một khối cự nham bên cạnh, trong tay nướng hai chuỗi thơm ngào ngạt cá nướng, hỏa diễm tiêu đốt, ẩm rung động, mùi thơm tràn ngập, để cho người ta muốn ăn đại trấn. Thối đầu gỗ, còn bao lâu nữa mới có thể đã nướng chín? Loan Loan nghe mùi thơm đi tới, nhìn xem trên đống lửa bốc lên nhảy vọt hai đầu kim hoàng bóng loáng cá nướng, nhịn không được nuốt nước bọt. Bùi Khánh cũng không ngẩng đầu lên nói ra, nhanh. Nghe câu này qua loa trả lời chắc chắn, lập tức tức giận đến nàng răng ngà thầm cắm, hung hăng chừng Bùi Khánh một chút, gia hỏa này tuyệt không hiểu thương hương tiếc ngọc. Lộc cộc, bụng truyền đến một đạo rất nhỏ thanh âm, nàng sờ lên bụng của mình, đói đến bụng đều gọi, nhịn không được nói lầm bầm, con heo thối đầu, ngươi đến cùng muốn làm gì nha, ta đều chết đói. Bùi Khánh nhìn thoáng qua, nói, còn có gia vị. Nói xong, lại tăng thêm một chút xíu gia vị, cá nướng hương khí càng nồng đậm lên, để người miệng lưỡi nước miếng. Mùi vị kia thơm quá a. Thấy thế, nàng cuối cùng vẫn là chịu không được dụ hoặc, cầm lấy trong đó một cây cá nướng gặm lên, lập tức một cỗ xốp giòn mùi thơm lan tràn toàn thân, để ánh mắt của nàng híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Bùi Khánh liếc qua, thản nhiên nói, ăn ngon không? Ăn thơm ngào ngạt cá nướng, nàng tán thưởng liên tục, nói, ăn ngon, so với chúng ta Bình Châu phủ nổi danh nhất quán rượu đầu bếp làm đồ ăn đều muốn ngon hơn. Bùi Khánh nghe vậy trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói ra, tháng sau nguyệt sơ, ta muốn đi Thần Kiếm Sơn Trang. Thần Kiếm Sơn Trang. Nghe được bốn chữ này, An Cá động tác cứng ngắc ở nơi đó, đôi mắt đẹp nhìn chừng chừng lấy Bùi Khánh, hỏi, ngươi nhất định phải vấn kiếm 10 đại kiếm đạo tông sư mới có thể thu tay lại. Bùi Khánh gật gật đầu, nói, không sai. Nhìn xem Bùi Khánh kiên quyết biểu lộ, nàng đại mi nhíu lên, khuyên giải nói, có thể hay không đừng đi. Bùi Khánh cầm lấy trên đất bầu rượu uống một ngụm liệt hữu, phun ra một ngụm trọc khí, nữ nhân quả nhiên phiền phức, sớm biết không mang theo ngươi đi. Ngươi hỗn đản. Bị hắn như thế ghét bỏ đối đãi, nàng lập tức xấu hổ giận dữ đan sen, hung hăng bóp lấy Bùi Khánh bên hông thịt mềm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cái con heo thối đầu, tử mục đầu, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe hoa ngôn xảo ngữ sao? Bùi Khánh cảm thụ được bên hông đau đớn, bất vi sở động, nói, uống rượu không? Uống. Nàng lẩm bẩm lấy trả lời một câu, sau đó đem Bùi Khánh trong tay bầu rượu đặt tới, dầm dầm mãnh liệt rót mấy ngụm lớn, lập tức cay đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không chịu nhận thua, vẫn như cũng là quật cường ngửa đầu nhìn qua Bùi Khánh, tựa hồ muốn từ khóe miệng của hắn tìm về tự tin. Thật ngốc. Bùi Khánh lườm nàng một chút, lắc đầu, tiếp tục túi đầu cá nướng. Ngươi mới ngốc. Nàng lẩm bẩm lấy. Bùi Khánh phản bác, ngươi không ngốc làm sao lại đi theo ta đến dã ngoại hoang vu, mỗi ngày ăn cá. Ngươi. Nàng lập tức im lặng. Sau một lát, nàng u oán trợn nhìn Bùi Khánh một chút, nói, dù sao ta muốn đi theo ngươi. Nàng nhận định nam nhân tuyệt đối không cho phép buông tay, dù là hắn muốn vấn đỉnh thiên hạ kiếm đạo chí tôn, nàng cũng sẽ cùng hắn đi đến đoạn đường này. Đời này nàng nhận định cái này một cái nam nhân. Bùi Khánh tự động không nhìn câu nói này, đạm mạc nói ra, gần nhất ba thủ phụ cận nhiều rất nhiều người trong ma môn, chúng ta tại ba thủ hành tung hẳn là bại lộ, ngươi gần nhất nếu như đi ra ngoài nhớ kỹ phải cẩn thận. Không quan hệ a. Nàng không có chút nào lo lắng, bĩu môi nói ra, chỉ cần chúng ta hai cùng một chỗ, ta liền cái gì cũng không sợ. Nói xong, nàng cho Bùi Khánh chuyển tới một khối cá nướng, nói, đến, nhân lúc còn nóng ăn. Bùi Khánh liếc qua cá nướng, không có đưa tay tiếp. Cho ăn. Nàng giận nói, bạn cô nương vì ngươi thế nhưng là từ bỏ ma môn thánh nữ thân phận, ngươi thế mà loại thái độ này đối lại ta. Bùi Khánh lạnh lùng nói ra, ngươi tự nguyện theo ta đi. Ngươi. Loan Loan chán nản, nhưng là, nghĩ lại, nàng cảm thấy Bùi Khánh nói lời cũng không phải là không có đạo lý, dù sao cũng là mình chủ động dán đi lên, với lại, hắn vì mang mình rời đi Âm Quý phái ca nguyện lỡ hẹn người trong thiên hạ, thân là một cái kiếm khách, cái này cần hạ bao lớn quyết tâm mới có thể làm đến. Thế là, trong nội tâm nàng ấm áp, ngọt ngào cười một tiếng, đem cá nướng đặt ở trên bàn đá, hai tay ôm ngực, lệch ra cái đầu, nhìn về phía nơi khác, thử nói, ta liền nữa thích kể cận ngươi thì thế nào, ngươi của ta. Bùi Khánh liếc qua, nói, vậy thì liền tùy tiện a. Nói xong, hắn cầm lấy cá nướng, chậm ung dung ăn bắt đầu. Ngươi cái này thối đầu gỗ, liền sẽ không dỗ dành người ta. Nàng quẹt một môi, một bộ ủy khuất bộ dáng. Bùi Khánh mặc kệ nàng, chuyên chú ăn cá nướng, một bên ăn, một bên nói, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại đã đi Tuyết Nguyệt Thành. Loan Loan nghe vậy nhướng mày, hỏi, ngươi đi Tuyết Nguyệt Thành làm gì? Bùi Khánh lườm nàng một chút, thản nhiên nói, đương nhiên là vấn kiếm Lý Áo Lạnh. Vậy là tốt rồi. Loan Loan thở dài một hơi, nói, còn tưởng rằng ngươi đi Tuyết Nguyệt Thành tìm nữ nhân đâu. Bùi Khánh hỏi, tìm ai? Lý Áo Lạnh thôi. Nàng chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, cười hì hì nói, nghe nói, dung mạo của nàng có thể đẹp,
là Tuyết Nguyệt Thành số 1 số 2 tuyệt sắc, thực lực càng là siêu tuyệt, 10 đại kiếm đạo tông sư bên trong duy nhất nữ kiếm tiên, nếu là có người có thể cưới nàng, đơn giản tam thế đã tu luyện phúc phận. Bùi Khánh uống cạn liệt ỉu, lau khỏe miệng lưu lại vết rượu, nhàn nhạt nói ra, nàng có người thích. Loan Loan nghe vậy lông mày lại là nhăn lên, nghi ngờ nói, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Bùi Khánh chậm rãi nói ra, bởi vì ta vẫn kiếm Lý Áo Lạnh chỉ là ngụy trang, kỳ thực là muốn hỏi một người khác kiếm. Loan Loan kinh ngạc nói, một người khác? Là ai? Bùi Khánh đạm mạc nói ra, ngươi không biết, hắn không tại 10 đại kiếm đạo tông sư liệt kê, nhưng là kiếm của hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Không tại 10 đại kiếm đạo tông sư bảng xếp hạng bên trong. Nghe thấy Bùi Khánh, Loan Loan ngẩn ra một chút, chật lắc đầu nói ra, không có khả năng, Thiên Cơ Các thu nhận sử dụng 10 đại kiếm đạo tông sư, mỗi một cái đều là kinh diễm tuyệt luân, trong vạn chọn một đại tông sư, nếu quả thật có nhân vật như vậy, Thiên Cơ Các khẳng định sẽ thu nhận sử dụng đi vào, không có khả năng bừa bãi vô danh. Bùi Khánh nhàn nhạt nói ra, thiên hạ rất lớn, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là nó không có có tồn tại. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói ra, mục tiêu của ta liền là vấn kiếm thiên hạ, cùng thiên hạ tông sư phân cao thấp. Cái này vừa nói, nguyên bản tràn đầy phấn khởi Loan Loan đột nhiên trở nên có chút thất lạc, tự lẩm bẩm, khó trách ngươi luôn là một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nguyên lai là chuyện như vậy. Bùi Khánh lườm nàng một chút, nói, đây coi như là khích lệ sao? Đương nhiên là khích lệ. Loan Loan đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Bùi Khánh, nói ra, ngươi trong lòng ta, liền là thiên hạ đệ nhất. Bùi Khánh bị đạo này nóng rực ánh mắt chằm chằm có chút xấu hổ, liếc quá mức, tránh cho cùng nàng đối mặt, nhàn nhạt nói ra, đi ngủ. Nói xong, hắn đứng người lên hướng phía cách đó không xa nhà gỗ đi đến, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu cảm thấy một cỗ không hiểu khẩn trương, bước chân cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Loan Loan nhìn xem Bùi Khánh cũng không quay đầu lại rời đi bóng lưng, thở phì phò mà nói, con heo thối đầu, liền là một khúc gỗ. Chương 25, kiếm ý ngút trời 800 trượng. Động đình trắng đợt một diệp hiếm, tiến hồng bắt đầu nhập Ngô Vân bay. Ngô Vân lạnh, tiến hồng khổ. Phong hào cắt túc tiêu tương phổ, tiết sĩ thu buồn nước mắt như mưa. Ban ngày cùng ngày tâm, chiếu chi có thể sự tình minh chủ. Trắng sĩ phẫn, hùng phong sinh. An đắc ỷ thiên kiếm, vượt biển trạm trường tình. Tứ Nguyệt lần đầu tiên, Bùi Khánh chắp hai tay sau lưng, đứng ở một thuyền lá lênh đênh bên trên, nhìn phía trước mây mù lượn lờ thúy vân phong, nhẹ giọng nói ra, biển mây bốc lên, phong cảnh tú lệ, thích hợp vân kiếm. Dứt lời, mũi chân hắn điểm nhẹ mặt nước, cả người trong nháy mắt lướt đi hơn trăm trượng, lướt sóng hướng phía thúy vân phong chạy như bay. Lúc này, thúy vân phong bên trên đã có rất nhiều người tụ tập, bọn họ đều là tới quan sát Bùi Khánh cùng Tạ Hiểu Phong quyết đấu người trong giang hồ. Trận chiến ngày hôm nay nhất định anh động giang hồ, những này tới người vây xem đều là sớm chiếm cứ vị trí tốt. Tạ Hiểu Phong hai mắt nhắm chặt một bộ thanh sam phiêu đãng, ôm kiếm đứng ở Thúy Vân Phong đỉnh, yên lặng chờ Bùi Khánh leo núi. Bá, một sợi tiếng xé gió truyền đến, một đạo kiếm khí bỗng nhiên đâm về Tạ Hiểu Phong huyết hầu. Kiếm chưa tới, một trận lăng lệ kiếm thế đã áp bách mà đến, giống như mưa to gió lớn. Tới. Tạ Hiểu Phong mở to mắt, trong con mắt lấp lóe tinh mang, cánh tay phải nô ra, đầu ngón tay kiếm ý chạy xuôi, một cái kiếm chỉ bắn ra, đón lấy chạy nhanh đến kiếm khí. Bành, hai cỗ kinh khủng kình đạo chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Tạ Hiểu Phong chân xuống mặt đất khẽ run, vết dạn dày đặc. Kiếm khí tiêu tán. Một bóng người xuất hiện tại Tạ Hiểu Phong trong tầm mắt, là Bùi Khánh. Hắn một bộ áo vải, đạp không mà đi, thân bên trên tán phát lấy cường hoành kiếm ý, để chung quanh nhánh cây bụi cỏ không ngừng chập chờn, vang xào xạc. Sau đó bỗng nhiên vung chạm. Xoẹt. Đầy trời kiếm khí bộc phát ra. Hai đạo kiếm khí giao thoa, một cỗ kinh khủng kình khí tàn phá bừa bãi ra. Tạ Hiểu Phong đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn đạp không mà đến Bùi Khánh, ngựa khí bình tĩnh nói, một ý 800 trượng, kiếm khí như hồng, ngươi thật sự có tư cách để cho ta rút kiếm. Hắn liền là Bùi Khánh. Thật mạnh. Kiếm ý ngút trời 800 trượng. Cái này cần để nhiều thiếu kiếm khách nhìn mà dừng lại. Kiếm ý của hắn đã vậy còn quá cường, không hổ là thiên hạ kiếm đạo 10 đại tông sư, hai người đều là danh bất hư truyền. Thần kiếm sơn trang sơn môn, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động, mặc dù Bùi Khánh đã sớm là thiên hạ kiếm đạo thứ 8, thế nhưng là cuối cùng rất nhiều người chưa từng gặp qua xuất thủ, hiện tại tận mắt nhìn thấy, bọn hắn mới biết được Bùi Khánh so với bọn hắn nghe thấy nghe đồn càng thêm đáng sợ. Một vòng hàn quang nở rộ. Tạ Hiểu Phong rút kiếm, kiếm ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, kiếm khí ngút trời. Kiếm minh vang dội ken ken, tựa như quỷ khóc sói gào. Kiếm thân chu vi, từng đầu nhỏ xíu đường vân hiện hiện, đây là kiếm khí ngưng tụ thành dấu hiệu. Hảo kiếm pháp, không hổ là Tạ Hiểu Phong, kiếm khí ngưng hình, cảnh giới cỡ này đã đạt đến kiếm đạo tông sư đỉnh phong. Hai người tuổi tác cũng không lớn, cũng đã đem kiếm ý luyện đến cực hạn, tiềm lực như thế, bất khả hạn lượng a. Nhìn xem rút kiếm ra khỏi vỏ Tạ Hiểu Phong, thần kiếm sơn trang quan chiến người trong võ lâm nhao nhao thấp giọng nghị luận, xôi trào khắp trốn. Thương thương thương, mũi kiếm tranh tranh, phá toái hư không, tựa như quỷ khiếu. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Tạ Hiểu Phong liên tục đưa ra 10 thất kiếm, 17 đạo kiếm khí vẽ ra trên không trung 17 đạo đường cong. Trực chỉ chắp hai tay sau lưng Bùi Khánh, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ sát ý. Kiếm chiêu hung ác tàn nhẫn. Đây là tất sát kiếm. Kiếm chiêu nhanh, chuẩn, hung ác. Bùi Khánh thần sắc lạnh nhạt, một kiếm đưa ra. Một kiếm bách hoa mở. Kiếm quang bắn ra, sáng chói chói mắt, chia làm 17 đạo kiếm khí nên tiếp Tạ Hiểu Phong kiếm khí. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang truyền ra, 34 đạo kiếm khí va chạm, nổ nát vụn, hóa thành vô số khí kình quyết tán. Tạ Hiểu Phong vẫn như cũ sừng sững tại chỗ bất động, hắn cầm kiếm cánh tay phải có chút run run, nhưng vẫn duy trì xuất kiếm tư thái. Ha ha ha. Bùi Khánh cười to bắt đầu. Tiếu Dung Chương Dương, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm ánh sáng lạnh 10 cửu châu. Tạ Ba thiếu quả thật hảo kiếm pháp, bội phục, bội phục. Dứt lời, chân hắn dẫm sóng biếc, thân thể lần nữa nhảy ra, một kiếm đâm tới, mang theo gào thét kiếm âm, một kiếm này càng thêm tấn mãnh lăng lệ, thẳng đến Tạ Hiểu Phong cổ họng.
keng. Tạ Hiểu Phong một kiếm đón đỡ, thân thể sau này trượt, bàn chân sát mặt đất vạch ra 2 mét, hắn vừa định phản kích, đột ngột cảm giác được cổ của mình chỗ truyền đến trận trận ý lạnh. Bùi Khánh xuất kiếm tốc độ quá nhanh, cho tới để cho người ta căn bản không kịp phòng bị. Tạ Hiểu Phong đôi mắt băng lãnh, tiếp cận gần trong gang tấc Đại Minh Chu Tước. Hiu. Một tia tiếng xé gió truyền đến. Bùi Khánh xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt chính là 16 đạo kiếm ảnh đâm về Tạ Hiểu Phong toàn thân yếu hại, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Khen. Tạ Hiểu Phong thân hình hơi nghiêng, tránh né 5 đạo kiếm ảnh công kích, mặt khác 11 đạo đều bị hắn dùng trong tay cựu ca kiếm triệt tiêu. Phanh phanh phanh. Từng đạo trầm muộn tiếng va chạm từ trong hai người truyền ra, kinh khí gợn sóng hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới, nhấc lên trận trận bụi đất. Tạ Hiểu Phong thân thể không ngừng hướng di động về phía sau, bàn chân của hắn mỗi lần rơi xuống đất đều có thể đem mặt đất dẫm ra hố sâu, hắn áo bào bay phất phới, tóc đen bay phất phới. Thật nhanh kiếm. Bùi Khánh kiếm nhanh làm cho người khó mà bắt, đơn giản liền giống như rắn độc xảo trá. Tạ Ba thiếu thực lực cũng rất mạnh, chỉ bất quá hắn còn thiếu một chút hỏa hầu. Không hẳn vậy, Tạ Hiểu Phong kiếm thuật cũng không chỉ dạng này. Trong đám người không thiếu hiểu kiếm người, lúc này bình phán lên hai người kiếm thuật cao thấp, bên nào cũng cho là mình phải, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đối với người nào đều không có cái gì bất công. Tạ Hiểu Phong cùng Bùi Khánh kiếm thuật đều là siêu phàm thoát tục, xa phi thường người có thể so sánh, bởi vậy đánh giá cũng là không giống nhau. Hiu, lại là một đạo kiếm khí phá không đánh tới. Lần này Bùi Khánh tốc độ trở nên chậm, hiển nhiên hắn cải biến kiếm thức, cũng không tính dựa vào kiếm chiêu nghiền ép Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong thần tình nghiêm túc, trong đôi mắt lộ ra mấy phần trịnh trọng. Bùi Khánh một kiếm này giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tạ Hiểu Phong ánh mắt hơi run sợ, cổ tay xoay chuyển, kiếm thế đột nhiên thay đổi, hóa thành thủ thế, kiếm khí ở bên người du tẩu, phảng phất tại bệnh mạng lưới, ngăn cản cái kia từng đạo kiếm khí ăn mòn. Bùi Khánh lại là một kiếm đưa ra, kiếm quang lấp lóe, tựa như nhìn thoáng qua, nhanh đến để cho người ta khó mà bắt, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, kiếm của hắn chỉ cần một nháy mắt liền có thể hoàn thành xúc thế, tiếp theo buộc phát ra dễ như trở bàn tay uy lực. Đối mặt cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, Tạ Hiểu Phong không có lựa chọn chính diện chống lại, mà là lựa chọn tạm tránh mũi nhọn. Cước bộ của hắn liền lùi lại, trong tay cựu ca kiếm liên miên bất tuyệt, đỡ được Bùi Khánh một kích này, chỉ là hắn cũng rõ ràng, Bùi Khánh lợi hại nhất vẫn là kiếm ý, điểm này hắn sẽ không phạm hiểm. Đinh 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 đinh. Lưỡi kiếm va chạm, kiếm ngân vang tiếng vang triệt, kiếm ý kịch liệt đụng vào nhau, từng vòng khí lãng quét sạch ra, khiến cho không khí chung quanh đều là trở nên hỗn loạn. Ầm ầm. Tạ Hiểu Phong bàn chân đập mạnh địa, thân thể bộc phát một đoàn kim quang, cả người phóng lên tận trời, một kiếm chém vào xuống. Một kiếm này cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Giờ khắc này, Tạ Hiểu Phong toàn thân trên dưới, kiếm ý bành trướng, phản phất hóa thân một thanh kiếm sắc. Một kiếm này rất chậm, giống như thanh phong Phật liễu. Thế nhưng, mũi kiếm chỉ lại là kiếm khí tung hành, sắc cơ lạnh thấu xương, đây là thuần túy kiếm ý. Phong rất chậm, cũng rất gấp. Kiếm khí cũng rất chậm, lại sắc bén vô cùng. Một màn này lập tức đưa tới không nhỏ hành động, Tạ Hiểu Phong kiếm đạo tạo nghệ càng như thế tinh diệu. Bành! Cả hai va chạm, ánh kiếm phừng phực. Tạ Hiểu Phong thân hình rơi xuống đất, mặt đất rạn nứt, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Hắn thụ thương, nhưng là đôi mắt của hắn lại càng kiên định. Đã là vân kiếm, chỉ tranh chút xíu. Ông, cửu ca chiến minh. Tạ Hiểu Phong từng bước một phóng ra, thân hình phiêu dật, mũi kiếm chỉ, một kiếm phá sát. Chương 26, kiếm đến. Bùi Khánh khóe miệng nổi lên ý cười, hắn Đại Minh Chu Tước run rẩy, kiếm khí dâng lên mà ra, hội tụ ở mũi kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Một kiếm này, nhìn qua rất phổ thông, rất bình thường, nhưng lại để người sinh ra một cỗ tránh cũng không thể tránh cảm giác, đây là một loại bất đắc dĩ. Dù là ngươi muốn tránh, lại phát hiện căn bản tránh không xong. Đối mặt một kiếm này, Tạ Hiểu Phong sắc mặt càng nghiêm túc, khí tức trên thân cũng càng thêm cô đọng, trong tay hắn cựu ca kiếm, tựa hồ hợp làm một với hắn, dung nhập một phần của thân thể hắn. Tạ Hiểu Phong thân thể động bắt đầu, cước bộ của hắn bước ra, kiếm khí dâng lên, cùng trong tay hắn cựu ca kiếm hòa lẫn, khiến cho cả người hắn tràn đầy linh tính, như là một thanh xuất khiếu bảo kiếm. Hắn một kiếm càng quét, kiếm chưa đến, kiếm khí lại dẫn đầu đập vào mặt. Kiếm khí sắc bén, thổi lất phất Bùi Khánh trường sang bay múa, nhưng lại tơ không ảnh hưởng chút nào động tác của hắn. Trong tay hắn Đại Minh Chu Tước chậm rãi nâng lên, trên kiếm phong có lưu quang hiện hiện, kiếm khí càng tăng lên. Ầm ầm, kiếm khí đụng nhau. Một trận rung động dữ dội truyền ra, hai người đồng thời rút lui, vừa lui hơn 10 mét. Tạ Hiểu Phong bước chân lảo đảo, nắm chặt cựu ca, nước gan bàn tay nhỏ xuống đỏ thâm máu tươi, hắn nhìn về phía Bùi Khánh ánh mắt càng thêm nóng bỏng, hắn biết, mình thật lâu chạm không tới ngưỡng cửa kia, hôm nay muốn phá. Thật mạnh. Tạ Hiểu Phong kiếm thuật so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Gia hỏa này thật là yêu nghiệt. Quả nhiên, cho dù là 10 đại kiếm đạo tông sư cuối cùng, cũng không phải chúng ta có thể theo dõi. Ta rốt cuộc lý giải, vì cái gì Thiên Cơ Các chỉ sắp xếp 10 đại kiếm đạo tông sư. Trung quanh võ giả nghị luận ầm ĩ, đối mặt hai người chiến đấu, vô luận là Bùi Khánh, vẫn là Tạ Hiểu Phong, đều để bọn hắn theo không kịp, chỉ có thể thở dài. Cùng lúc đó, Bùi Khánh đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm trong tay nở rộ kiếm quang chói mắt, hắn hai chân đạp địa, cả người bật lên mà lên, tựa như mũi tên bắn ra, trong tay Đại Minh Chu Tức kiếm huy sái ra kiếm khí đầy trời, như là ngân hà rủ xuống. Tạ Hiểu Phong thân thể xê dịch, thân hình lơ lửng không cố định, mỗi một lần đều hiểm mà hiểm tránh đi những này kiếm khí, khiến cho đám người nhìn nơm nớp lo sợ, sợ Tạ Hiểu Phong thua quá sớm. Bá. Bùi Khánh lấn người mà tiến, mũi kiếm bức ép tới, Tạ Hiểu Phong bàn chân đập mạnh địa, thân hình ngửa ra sau, khó khăn lắm tránh thoát Bùi Khánh một kiếm này, chợt trở tay một kiếm đâm ra. Chen. Cựu ca kiếm cùng Đại Minh Chu Tức kiếm đụng vào nhau, cọ sát ra chói lọi hỏa hoa, hỏa tinh bắn tung tóe. Hai người đều là thụ lực lui ra phía sau mấy mét. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bùi Khánh lại lần nữa đánh tới, cầm trong tay Đại Minh Chu Tức kiếm như vòi rồng hoành không chém vào. Tạ Hiểu Phong cựu ca kiếm điểm chỉ hư không, phủ đi xuất ra đạo đạo tàn ảnh.
Người chung quanh đều thấy choáng mắt, bọn hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà đánh thành bộ dáng này. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm pháp, tinh diệu tuyệt luân, khó phân cao thấp, bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong Bùi Khánh cùng Tạ Hiểu Phong kiếm chiêu đối bính ở trong. Mau nhìn, hai người bọn họ kiếm chiêu càng lúc càng nhanh. Đúng vậy à, đơn giản siêu phàm thoát tục, cái này đã đến đỉnh tiêm tông sư cấp bậc tiêu chuẩn đi. Khó trách Bùi Khánh dám vân kiếm ma môn, nghe đồn hắn cho mượn Lạc Dương toàn thành kiếm gõ kiếm ma môn, chẳng lẽ là thật? Cho mượn toàn thành kiếm, lần trước dạng này hành động vĩ đại vẫn là Lý Thuần Cương, kiếm thuật của hắn lại nhưng đã đến loại tình trạng này, thật là khiến người kinh ngạc. Bọn hắn thế công quá mãnh liệt, ta đều thấy không rõ, chỉ có thể bằng vào trực giác để phán đoán. Các ngươi cảm thấy, bọn hắn ai sẽ thắng đâu? Đám người kinh hô, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, nhìn xem hai cái tuyệt thế kiếm khách kiếm chiêu. Tạ Hiểu Phong cùng Bùi Khánh kiếm, nhanh đến cực hạn, bọn hắn đã quên đi phòng ngự, thậm chí quên đi né tránh, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem lẫn nhau đánh bại. Hai người bọn họ tốc độ đều đạt đến đỉnh phong, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt được động tác của bọn hắn. Phanh! Lại một tiếng nổ vang truyền ra, hai thanh kiếm đụng vào nhau, kinh khủng gợn sóng quét sạch mà ra, người quan sát bảy bị cái này kinh khủng uy áp lật tung, liên tục lùi bước, trên mặt không khỏi lộ ra thần tình hoảng sợ. Cùng lúc đó, Tạ Hiểu Phong cùng Bùi Khánh hai người đồng thời lùi lại, trọn vẹn 3-4 bước phương mới đứng vững thân hình. Kiếm thuật của ngươi không sai. Bùi Khánh nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, ngươi tựa hồ còn không có phóng ra một bước kia. Vậy còn ngươi? Phóng ra một bước kia sao? Tạ Hiểu Phong thần sắc bình tĩnh, phong thái chắc tuyệt, hắn mặc dù bị thương, thế nhưng là hắn vẫn như cũ đứng vững, đôi mắt của hắn sáng chói như tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ, mang theo tự tin và kiên quyết. Chỉ thiếu một chút xíu. Bùi Khánh ngữ khí lạnh nhạt, hắn vừa xài bước ra, kiếm minh tranh tranh, trong tay hắn đại minh chu tức bộc phát ra vô tận kiếm mang, giống như là muốn cắt đứt hư không đồng dạng, hắn cổ tay rung lên, kiếm quang như mưa, phô thiên cái địa hướng Tạ Hiểu Phong dũng mãnh lao tới. Tạ Hiểu Phong mí mắt trao lên, cựu ca dương lên, trong chốc lát, một cỗ mênh mông kiếm khí khuấy động mà ra, hóa thành một đạo cự đại bình chướng ngăn che ở trước người hắn, đem kiếm khí đẩy trời ngăn cản. Một giây sau, Tạ Hiểu Phong chủ động nên đón tiếp lấy, cầm trong tay cựu ca, đôi mắt của hắn lạnh lùng vô tình, cựu ca vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt liền đến Bùi Khánh trước mặt. Một kiếm này, theo gió mà động, như nước chảy mây trôi, nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát phạt chi khí, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bùi Khánh mặt mày hơi nhíu, bước chân hắn giẫm mạnh, thân hình lui nhanh, nhưng vẫn không có thoát khỏi Tạ Hiểu Phong kiếm chiêu phạm vi bao phủ, cựu ca hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp truy tung hắn mà đến. Trên mặt hắn biểu lộ biến nghiêm túc rất nhiều, Tạ Hiểu Phong kiếm, càng lúc càng nhanh, kiếm pháp cũng càng thêm huyền ảo, mỗi một chiêu kiếm thuật giống như đều có thâm ý, nhưng lại không biết đến tột cùng là loại nào kiếm thuật. Kiếm quang sáng chói, Tạ Hiểu Phong trong tay cựu ca vung vẩy kín không kẽ hở, không cho Bùi Khánh mảy may cơ hội thở dốc, mũi kiếm không ngừng, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng, kiếm quang tung hoành bát phương, vô cùng bất nhập. Đương nhiên, Tạ Hiểu Phong đình chỉ công kích, hắn thu liễm khí tức trên thân, nhìn xem Bùi Khánh, hỏi: "Bùi huynh, ngươi cảm thấy Tây Môn Suy Tuyết mạnh, vẫn là ta cường?" Bùi Khánh thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói: "Chỉ thiếu một chút xíu." Lại là một câu chỉ thiếu một chút xíu, khiến cho Tạ Hiểu Phong khỏe miệng phát họa ra tiểu dung, ánh mắt của hắn càng thêm sáng chói chói mắt bắt đầu, kiếm trong tay cũng bắt đầu chiến minh, hắn nhìn chằm chằm Bùi Khánh, nói: "Đã chỉ thiếu một chút xíu, cái kia Bùi huynh cảm thấy ta hôm nay có thể thắng ngươi sao?" Bùi Khánh đôi mắt ngưng lại, nói: "Ngươi rất tự tin." Tạ Hiểu Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Ta là một tên kiếm khách, muốn đôi kiếm trong tay của chính mình, ôm có tự tin." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tạ Hiểu Phong kiếm trong tay đột nhiên tăng vọt, hắn toàn thân trên dưới phát ra kiếm khí bén nhọn, tựa như núi cao nặng nề, hắn một kiếm chém xuống, hư không rung động, kiếm khí gào thét mà ra. Giờ khắc này Tạ Hiểu Phong thay đổi. Nếu như nói lúc trước Tạ Hiểu Phong kiếm chỉ là phiêu giật, như vậy hiện tại Tạ Hiểu Phong thì giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, bá đạo lăng lệ, kiếm chưa tới, lăng lệ kiếm thế đã đập vào mặt. "Bùi huynh, xin chỉ giáo." Ầm vang. Kiếm ngân vang âm thanh không dứt, Tạ Hiểu Phong một kiếm tiếp lấy một kiếm, kiếm quang tàn phá bừa bãi thiết cùng, cuồng loạn bay múa. Ầm ầm. Kinh khủng khí lãng điên cuồng quét tán, trung quanh kiến trúc bị phá hủy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, tất cả quan chiến trung cảnh giới không cao hiệp sĩ căn bản không chịu nổi cái này cô kiếm khí dư ba, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thật là khủng khiếp, vẹn vẹn chiến đấu dư ba, liền đã tạo thành dạng này lực tàn phá kinh khủng, nếu là bên trong chiến trường, thật là khủng bố cỡ nào. Có người nhịn không được nuốt một cái yết hầu, đáy lòng âm thầm liễu lưới. Tạ Hiểu Phong kiếm, càng ngày càng nhanh chóng, kiếm chiêu liên miên không ngừng, một đợt lại một đợt, không lưu bất luận cái gì khe hở, mỗi một lần huy động, đều nương theo lấy kiếm khí tiếng rít, tung hoành xen lẫn, biến thành một chương to lớn kiếm vong chém về phía Bùi Khánh. Đối mặt một kích này, Bùi Khánh thần sắc không hoảng hốt chút nào, thậm chí trong lòng còn có chút hưng phấn, trên người hắn áo bào phồng lên, tóc dài tung bay, giống như một tôn tuyệt đại kiếm tiên lâm trận. Ong ong ong. Đại Minh Chu tức kiếm vù vù, tách ra ngàn vạn kiếm mang, chiếu rọi cả vùng không gian, giờ khắc này Bùi Khánh cả người đều bị kiếm mang bao trùm, hắn phảng phất biến thành một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Bùi Khánh thân thể lơ lửng giữa không trung, trong tay hắn Đại Minh Chu tức kiếm cũng phiêu phù ở giữa không trung, đối mặt Tạ Hiểu Phong đây cơ hồ hoàn mỹ một kiếm, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, kiếm đến. Thoáng chốc, kiếm minh trận trận, toàn bộ thần kiếm sơn trang cũng bắt đầu lay động bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhao nhao nhấc xem xét bốn phía, chỉ cảm thấy thần kiếm sơn trang bên trong tràn ngập từng sợi sắc bén khí tức, thật giống như vô số kiếm khí cùng vang lên. Hiu, hiu, hiu. Một thanh lại một thanh kiếm sắc từ thần kiếm sơn trang nội bộ phá không mà ra, bọn chúng phóng tới hư không, ở giữa không trung hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo kiếm khí khổng lồ dòng lũ, che đậy thiên cung. Giờ khắc này, thần kiếm sơn trang trong ngoài đều là yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong hư không cái kia đạo bàng bạc dòng thác kiếm khí, thật lâu không nói gì, bọn hắn từ một kiếm này bên trên cảm nhận được một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Chương 27, ta một bước phóng ra, chính là nửa tòa giang hồ,
ngươi như thế nào bằng được? Thật là khủng khiếp một kiếm, cho dù cách xa xa khoảng cách, ta y nguyên cảm giác được ngạt thở. Đây là cái gì kiếm thuật, lại có cường đại như vậy kiếm uy? Hai người kia rốt cục bắt đầu làm thật a. Một trận chiến này thắng bại chỉ sợ khó liệu a. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt lóe ra ngọn lửa nóng bỏng, đây là mạnh nhất va chạm, bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến. Rất mạnh một kiếm, nhưng là ta một kiếm này đưa ra, ngươi thua không nghi ngờ. Tạ Hiểu Phong nhìn xem trong hư không cái kia khổng lồ dòng thác kiếm khí, chậm rãi phun ra một đạo băng lãnh chữ, hai cánh tay hắn mở rộng, toàn thân tách ra chướng mắt quang hoa, cánh tay mãnh liệt run run, lưỡi kiếm không ngừng phát ra thanh thúy vang lên. Địa phá thiên kinh. Tạ Hiểu Phong khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay hung hăng chém vào mà ra, một đạo kinh thế kiếm mang xuyên qua thiên cung, xé rách hết thảy, lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng phía Bùi Khánh đánh tới. Một kiếm này, tựa như là cao sơn lưu thủy, lại hình như giang hà lao nhanh, thao thao bất tuyệt, mãi không kết thúc. Giờ khắc này Tạ Hiểu Phong tựa như là một vị tuyệt thế kiếm thần, bệ nghệ thế gian. Hắn một kiếm ra, vạn vật cũng có thể chặt đứt. Một kiếm này, đủ để cho vô số kiếm tu không biết làm gì, thậm chí ngay cả rút kiếm dũng khí đều không có. Ta rất chờ mong. Bùi Khánh thần sắc bình tĩnh, phía sau một thanh lại một thanh lợi kiếm, toàn bộ sông lên trời không, hóa thành một đầu quần quần trường long, mỗi một chuôi đều mang lệnh thấu xương hàn ý cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, tựa hồ tùy thời có thể đem thương khung cho cắn nát đến. Hai người đồng thời xuất kiếm, mũi kiếm gặp nhau, trong chốc lát, nổ bắn ra sáng chói chói mắt thần huy, chiếu rọi bát phương. Một cô cực kỳ nghe giận cả người ba động từ giao kích địa điểm chuyển tới, chỗ khu vực giang hồ quần chúng đều bị ép hướng bốn phía lui tản ra đến. Ầm ầm, to lớn sóng âm quần quần đánh tới, lật tung hết thảy. Cái này quá mạnh đi. Vẹn vẹn lẫn nhau lưu thủ kiếm chiêu liền đã lợi hại như vậy, nếu như sinh tử liều mạng, thật là khủng bố cỡ nào. Người nào thắng? Ai còn sống? Mau nhìn, kết thúc rồi à? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bụi mù tiêu tán, hai người vẫn không có phân ra thắng bại, bọn hắn đứng ở tại chỗ, xa xa giằng co. Ta giống như đến. Tạ Hiểu Phong nhẹ giọng nói ra. Bùi Khánh nhàn nhạt cười, ta cũng đến. Oanh két. Đột ngột ở giữa, tại Tạ Hiểu Phong cùng Bùi Khánh trung tâm, một cỗ cuồng bạo kiếm khí điên cuồng tàn phá bờ bãi, giống như gió lốc, quét sạch bát hoang lục hợp, cả tòa Thúy Vân Phong cũng bắt đầu run rẩy lên, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết kiếm, rất nhiều người đều bị chấn động đến bay lên, miệng bên trong phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Đây chính là đỉnh tiêm kiếm ý va chạm. Ta còn có một kiếm, ngươi có thể đón lấy sao? Tạ Hiểu Phong tóc tung bay, hắn trong con ngươi bắn tung tóe ra tinh quang, giống như một tôn thiếu niên kiếm thần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang kinh thiên động địa kiếm ý, loại này kiếm ý phi thường thuần túy. Đạt tới trình độ phản phát quy chân, ta một bước phóng ra, chính là nửa tòa giang hồ, ngươi như thế nào bằng được? Bùi Khánh tự tin cười một tiếng, chân hắn giẫm huyền diệu bộ pháp, phản phất dung nhập thiên địa đại thế bên trong, mỗi bước ra một bước đều ẩn chứa không hiểu vận luật, một kiếm ra, càng là mang theo không có gì sánh kịp vi áp. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, duy chỉ có cái này hai ánh kiếm lóe sáng thiên vũ, làm cho người mắt mở không ra. Thiên địa câu phần. Tạ Hiểu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể chân nguyên khuấy động lên đến, khí chất của hắn đột biến, giờ phút này thật giống như một tôn trích tiên khôi phục, toàn thân tràn đầy lăng lệ khí tức bá đạo, hắn cơ mũi kiếm từng đạo sáng chói kiếm mang quét ngang hết thảy, dễ như trở bàn tay, đánh đâu thằng đó, không gì không phá. Đây là phản phất thuộc về tiên nhân mới có uy thế. Kiếm 23. Bùi Khánh khỏe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, cước bộ của hắn phóng ra, lập tức tiên băng địa liệt, vạn kiếm đều là không, cả phiến thiên địa lực lượng tựa hồ đều hội tụ đến trên người hắn, ngưng tụ thành làm một đạo nguyên thần pháp tướng. Cái kia pháp tướng sinh động như thật, giống như chân thực tồn tại, toàn thân vàng óng ánh, tràn ngập kinh khủng kiếm uy, chấn áp cả tòa Thúy Vân Phong. Đây là nguyên thần xuất hiếu. Làm sao có thể? Còn có thể kiên trì quan sát một đám giang hồ cao thủ nhóm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Con ngươi đột nhiên co vào bắt đầu, lộ ra không dám tin thần sắc, đây là bọn hắn rất nhiều người tha thiết ước mơ cảnh giới. Đối mặt một kiếm này, tất cả mọi người tâm thần thất thủ, bọn hắn phảng phất thấy được vô tận núi thây biển máu, nhìn thấy vô cùng vô tận kiếm khí gào thét mà đến, bọn hắn muốn chống cự, lại phát hiện căn bản làm không được, nếu như một kiếm này thật hướng bọn họ chém tới, bọn hắn tất nhiên sẽ vỡ lạc, không có chút nào lo lắng. Kiếm quang sẽ qua, thiên địa yên tĩnh, phảng phất trong nháy mắt lâm vào vĩnh hằng trầm mặc bên trong, chỉ có cái kia một đạo kiếm quang đang vang vọng. Thật lâu, đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn nhìn xem cái kia sừng sững tại nguyên chỗ hai bóng người. Ánh mắt phức tạp vô cùng. Một trận gió nhẹ phất qua, thổi tan cuối sợi tóc của bọn họ. Hai người đều duy trì vừa rồi tư thái, chưa từng động đậy nửa phần.